Chương 1073, bước bách đế trần chương 1073, bước bách đế trần đế trần trong đầu phi tốc cân nhắc. Trực tiếp thẳng thắn Tây Lâm yêu tộc thám thính nhân tộc thế lực tình báo nhiệm vụ. Đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhân tộc đối yêu tộc gian tế từ trước đến nay là thà giết lầm chớ không tha lầm. Lập một cái quá mức vụng về lý do. Chỉ sợ cũng lừa gạt bất quá đối phương. Đống nhiên một cái ý niệm trong đầu, tại nó trong lòng lặng yên hiện hiện. Ta xác thực cũng không phải là đơn thuần du lịch. Đế Trần ngẩng đầu, trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía Hứa Trường Sinh, cố gắng nhường thanh âm của mình lộ ra thẳng thắn. Ta phụ vương tuy là yêu vương, nhưng chỉ hạ cương vực bao la, dòng dõi đông đảo, cạnh tranh kịch liệt. Ta mẫu tộc hèn mọn, ta tự thân huyết mạch phản tổ trình độ có hạn, tại đông đảo huynh đệ tỷ muội bên trong cũng không xuất chúng, thanh âm của nó mang theo vẻ cô đơn cùng không cam lòng. Ta không cam tâm như vậy trầm luân, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nghe nói nhân tộc cương vực rộng lớn, cơ duyên vô số, càng có rất nhiều huyền diệu công pháp, đang dược có thể trợ ta đền bù tiền tiên cũng đủ, thậm chí thức tỉnh càng sâu tầng huyết mạch chi lực. Cho nên ta mới mạo hiểm đến đây, muốn tìm cơ duyên, tăng lên bản thân. Đế Trần dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Hứa Thiên Phách, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Gặp phải Thiên Phách, đúng là ngoài ý muốn. Lúc đó ta trọng thương suy yếu, so như phàm chó, là tâm hắn tổn tiện niệm, xuất thủ cứu rút, cũng mang về dốc lòng chăm sóc. Một năm này ở chung, ta có thể cảm giác được hắn chân thành cùng lời nói này, 7 phần thật, 3 phần giả. Không cam lòng hiện trạng, tìm kiếm cơ duyên là thật, nhưng mục đích chủ yếu, điều tra tình báo, lại bị nó xảo diệu ẩn giấu. Ngược lại cường điệu tìm kiếm người đột phá cơ duyên cũng đem cùng Hứa Thiên Phách gặp nhau miêu tả là ngoài ý muốn cùng duyên phận, thậm chí mơ hồ biểu đạt đối Hứa ra một tia hảo cảm. Hứa Trường Sinh lặng lặng nghe, trong lòng cười lạnh. Khá lắm giảo hoạt yêu chó. Lời nói này giọt nước không lọt, đã giải thích nó vì sao chui vào nhân tộc cương vực, lại giải thích vì sao lưu tại Hứa gia, thậm chí còn mơ hồ có hướng Hứa gia lấy lòng, tìm kiếm che chở ý vị. Nếu không phải hắn đã sớm hoài nghi yêu tộc thám tử thân phận, tăng thêm động sát chi nhãn phát giác trong huyết mạch kia tia như có như không chăm chú nghe huyết mạch đặc chất, chỉ sợ thật là có khả năng bị nó lần giải thích này đả động mấy phần. Bất quá, này chó đã chủ động yếu thế, cũng mịt mờ biểu đạt khuất phục mục đích, cũng là không cần lập tức đem nó đánh giết. Một cái còn sống, tâm hoại quỷ thai nhưng có chỗ cầu yêu hoàng dòng dõi, có lẽ so một cô thi thể càng có giá trị. Hơn nữa nó thể nội kia mỏng manh chăm chú nghe huyết mạch, nếu có thể nghĩ biện pháp kích phát hoặc lợi dụng. Hứa Trường Sinh trong lòng trong nháy mắt chuyển qua mấy cái ý niệm, trên mặt lại lộ ra một tia trầm ngâm, dường như bị Đế Trần lời nói đả động. Tìm kiếm cơ duyên, đột phá bản thân, cũng là cái lý do. Hứa Trường Sinh chậm rãi nói, quanh thân khí thế bén nhọn thoáng thu liễm, ngươi đã đối Thiên Phách có mấy phần chân tâm, đối ta Hứa gia cũng vô ác ý, ta cũng là không phải là không thể tha cho ngươi. Đế Trần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại cảnh giác lên. Nó không phải tin tưởng đối phương sẽ dễ dàng như thế buông tha mình. Quả nhiên, Hứa Trường Sinh lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi dù sao thân phận đặc thủ, lại ý đồ đến không rõ. Ta Hứa gia chính vào thời buổi rối loạn, khai hoang chi chiến sắp đến, không thể không phòng. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Đế Trần, nếu muốn lưu lại, cần ứng thuận với ta mấy cái điều kiện. Tiền bối thỉnh giảng. Đế Trần trong lòng căng thẳng, biết thời khắc mấu chốt tới. Thứ nhất, buông ra thần hồn, để cho ta gieo xuống thần hồn cấm chế. Hứa Trường Sinh thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lãnh gốc, này cấm chế sẽ không ảnh hưởng ngươi thường ngày tu hành cùng hành động, nhưng nếu ngươi đối ta Hứa ra, đối nhân tộc lòng mang ý đồ xấu, hoặc ý đồ tiết lộ ta Hứa ra cơ mật, lao phu tâm niệm vừa động, liền có thể để ngươi thần hồn câu diệt. Đế Trần toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng dãy rủa. Thần hồn cấm chế, ý vị này nó sẽ hoàn toàn mất đi tự do, sinh tử hoàn toàn nằm trong tay người khác. Cái này, không có khả năng. Ta chính là yêu hoàng chi tử, thể nội chảy xuôi thượng cổ thần thú chăm chú nghe huyết mạch, vĩnh bất vino. Hứa Trường Sinh nhíu mày, không nghĩ tới cái này đại hoàng cậu như thế ngoan cố. Hắn tăng thêm trong tay lực đạo, linh lực xiềng xích lại lần nữa nắm chặt, xiết đến Đế Trần xương cốt khanh khách rung động. Thật cho là ta không dám giết ngươi. Hứa Trường Sinh ánh mắt băng hàn, siêu hồn luyện phách, rút gân luận ra, ngươi sau khi chết làm theo có thể thu hoạch cần thiết tin tức, chỉ là phiền toái chút mà thôi. Đế Trần đau đến toàn thân run rẩy, nhưng như cũ cứng cổ, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Ta thà rằng thần hồn câu diện, cũng tuyệt không làm nô. Hứa Thiên Phách ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt. Một năm qua này, hắn cùng đại hoàng cầu sớm chiều ở chung, đã sớm đem coi là đồng bạn. Giờ phút này thấy phụ thân thật muốn ra tay đột gác, Hứa Thiên Phách cũng nhịn không được nữa, tiến lên tiếng xin xỏ cho, phụ thân. Cầu ngài tha cho nó một mạng. Hứa Trường Sinh động tác dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nhi tử, ngựa khí nghiêm khắc, Thiên Phách, ngươi có biết nó thân phận. Bây giờ khai hoang chi chiến sắp đến, hắn rất có thể chính là yêu tộc phái tới gian tế, tâm khó lường. Hôm nay được tâm mềm, ngày khác sợ vì gia tộc rước lấy đại họa. Hải Nhi biết. Hứa Thiên Phách túi đầu cắn răng, có thể một năm qua này, truy phòng. Không, Đế Trần nó chưa hề tổn thương qua bất luận kẻ nào. Nó trợ giúp qua ta không ít, ta phụ thân, Hải Nhi mặc dù không dám vì nó đảm bảo, nhưng cầu ngài cho nó một cái cơ hội. Ít ra trước không nên giết nó. Hứa Thiên Trận cũng ở một bên thấp giọng khuyên nhủ, phụ thân, cái này yêu chó đã cận kề cái chết không theo, cưỡng ép siêu hồn chỉ sợ cũng không chiếm được hoàn chỉnh tin tức, ngược lại sẽ tổn thương thần hồn. Không bằng trước tạm thời cầm tù, chậm chậm thẩm vấn. Hứa Trường Sinh nhìn xem một bên Hứa Thiên Phách, lại nhìn một chút trong trận thà chết chứ không chịu khuất phục đại hoàng cầu, trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, càng không muốn tại nhi tử trước mặt lộ ra quá lãnh gốc. Nhưng này chó thân phận đặc thù, lại như thế ngoan cố, đúng là phiền phức. Trầm ngâm thật lâu, Hứa Trường Sinh rốt cục chậm rãi thu liễm sát khí, nhưng trận pháp chi lực không chút nào giảm. Mà thôi. Hắn thở dài một tiếng, thanh âm lạnh lùng như cũ, đã thiên phách vì ngươi cầu tình, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Đế Trần nghe vậy, căng cứng thân thể hơi hơi buông lỏng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Bất quá Hứa Trường Sinh lời nói xoay chuyển, ngươi cũng không chịu ký kết khế ước, vậy liền tiếp tục cầm tù nơi này. Cái này ngũ hành phong linh trận cùng chói thần cấm sẽ một mực duy trì, ngươi liền ở đây hảo hảo tỉnh lại. Ánh mắt của hắn đảo qua Đế Trần, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, khai hoang chi chiến sắp đến, ta không có thời gian cùng ngươi chậm chậm hao tổn. Cho ngươi một đoạn thời gian cân nhắc, nếu ngươi vẫn minh ngoan bất linh, thử, đến lúc đó chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn. Dứt lời, Hứa Trường Sinh không tiếp tục để ý Đế Trần, quay người đối Hứa Thiên Phách nói, Thiên Phách, ngươi đi theo ta. Hứa Thiên Phách nhìn Đế Trần một cái, thấy nó mặc dù bề bại, nhưng tạm không cần lo lắng cho tính mạng, lúc này mới đứng dậy đuổi theo phụ thân. Ba người rời đi biệt lạc, Hứa Trường Sinh một lần nữa khởi động ngoại vi mê vụ huyễn tung trận, đem toàn bộ tiểu viện hoàn toàn phong tỏa. Chương 1074, thu phục kế sách. Chương 1074, thu phục kế sách. Trở lại phòng khách chính, Hứa Trường Sinh lui tả hữu, chỉ lưu lại Hứa Thiên Phách, Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Trận ba người. Phụ thân, kia Đế Trần. Hứa Thiên Phách muốn nói lại thôi. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, vẻ mặt nghiêm túc, này chó thân phận đặc thù, phía sau liên lụy cực lớn, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nó cận kề cái chết không ký kết khế ước, giải thích rõ trong lòng vẫn có mưu đồ. Hắn nhìn về phía Hứa Thiên Phách, Thiên Phách, ngươi cùng này chó ở chung một năm, có thể từng phát hiện nó có gì dị thường cử động. Hứa Thiên Phách cẩn thận hồi ức, lắc đầu, hồi phụ thân, truy phong. Đế Trần nó ngày thường ngoại trừ tu luyện, theo ta chấp hành nhiệm vụ, chính là đi ngủ. Hứa Thiên Thành trầm ngâm nói, phụ thân, nếu nó thật sự là tứ giai yêu hoàng chi tử, lại đạt tới nhị giai đỉnh phong, thiên phú tất nhiên bất phàm. Nó chui vào ta nhân tộc cương vực, chỉ sợ không chỉ là tìm kiếm cơ duyên đơn giản như vậy. Không sai. Hứa Trường Sinh gật đầu, Tây Lâm yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay ma sát không ngừng, khai hoang chi chiến sắp đến, bọn hắn điều động thám tử chui vào, tìm hiểu thế lực khắp nơi hư thực, không thể bình thường hơn được. Nay chó rất có thể thân phụ đặc thù sứ mệnh, chỉ là tạm thời ẩn nút, chờ đợi thời cơ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, nó đã bị thiên phách cứu, khả năng này liền đối thiên phách có mang mấy phần chân tình, đây chính là chỗ đột phá. Nó không chịu ký kết khế ước, chúng ta liền lấy tình chậm chậm cảm hóa, tham dò. Ý của phụ thân là, Hứa Thiên Trận như có điều suy nghĩ. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ta tiếp tục giam giữ nó, cũng đối với nó tuyên bố đưa nó vĩnh cửu trấn áp nơi này, đoạn tuyệt thứ nhất cắt cung cấp, thậm chí thỉnh thoảng lấy trận pháp chi lực tiến hành trừng trị, khiến cho tình cảnh gian nan. Cái này ác nhân để ta tới làm. Hắn nhìn về phía Hứa Thiên Phách, ngữ khí trầm dần, mà ngươi, Thiên Phách, thì cần đóng vai cái kia thiện nhân. Ngươi có thể âm thầm đồng tình nó, tự mình thăm hỏi, bụng trộm mang chút đồ ăn thanh thủy, thậm chí ngẫu nhiên vì nó nói vài lời lời hữu ích, biểu hiện ra cùng ta khác biệt hoàn toàn khác biệt thái độ. Hứa Thiên Phách nghe vậy, trên mặt lộ ra rõ ràng do dự cùng dãy rủa, cái này, phụ thân, dạng này lừa gạt nó, lợi dụng tình cảm của nó, có phải hay không Thiên Phách? Hứa Trường Sinh cắt ngang hắn, ngữ khí biến chỉnh trọng mà nghiêm túc. Ngươi phải hiểu được, việc này liên quan đến gia tộc căn nguy, thậm chí khả năng ảnh hưởng tương lai khai hoang chi chiến thế cục. Đây cũng không phải là đơn giản lừa gạt, mà là mưu lược. Chúng ta cũng không phải là muốn vô cớ ra hại nó, mà là muốn lấy cái giá thấp nhất, trưởng khống một cái khả năng tồn tại to lớn phong hiểm, thậm chí khả năng hóa thù thành bạn, hoặc làm việc cho ta. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Phách xoắn xuýt thân sắc, thở dài, ta biết ngươi trọng tình nghĩa, cùng nó ở chung một năm, thật có tình cảm. Nhưng ngươi muốn phân rõ chủ thứ. Nếu nó chân tâm vô hại, sau đó chúng ta có thể tự thành thật mà đối đãi. Nhưng nếu nó tâm hoài quỷ thai, chúng ta hôm nay lừa gạt chính là vì bảo toàn gia tộc, cũng là bảo toàn chính ngươi, miễn bị phía sau khả năng tồn tại âm mưu phản vệ. Hứa Thiên Thành cũng vô vô Hứa Thiên Phách bả vai, trầm giọng nói, Phách đệ, phụ thân nói cực phải. Phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình. Cái này yêu chó lai lịch phi phàm, chúng ta không thể không phòng. Phụ thân kế này đã bị nó cơ hội, cũng cho chúng ta thăm dò nội tình, nắm giữ chủ động khả năng. Hứa Thiên Trận cũng gật đầu nói, Thiên Phách ca, phụ thân cũng không phải là muốn ngươi hoàn toàn hư tình giả ý ngươi đối sự quan tâm của nó, có lẽ vốn là có mấy phần chân tâm. Chỉ là ở đây cơ sở phía trên, hơi thêm dẫn đạo, để nó càng ỷ lại với ngươi, tín nhiệm hơn với ngươi, cuối cùng tự nguyện cùng chúng ta đặt thành một loại khế ước hoặc quyết định, dù sao cũng tốt hơn một mực bị phụ thân chấn áp thậm chí bị đánh giết ta. Hứa Thiên Phách trầm mặc thật lâu, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, trong mắt mặc dù vẫn có dãy rủa, nhưng đã nhiều hơn mấy phần kiên định. Phụ thân, đại ca, Thiên Trận, ta hiểu được. Vì gia tộc, ta sẽ theo kế hoạch làm việc. Hứa Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, tốt. Nhớ kỹ, việc này tuyệt mật, trừ chúng ta bốn người bên ngoài, không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bao quát mẹ của ngươi cùng các huynh đệ khác tỉ muội, để tránh tăng thêm phiền toái. Mặt khác, Thiên Phách ngươi cùng Đế Trần tiếp xúc lúc, cần phải cẩn thận, chớ có lộ ra sơ hở, nếu không cũng chỉ có thể đem nó đánh chết. Vâng, phụ thân. Hải Nhi biết phân tất. Hứa Thiên Phách trịnh trọng đáp ứng. Ừm. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, phất tay triệt hồi cách âm cấm chế. Các ngươi tất cả đi xuống A Thiên Thành, mật thiết chú ý ngoại giới động tĩnh, nhất là liên quan tới gần đây thế cục biến hóa tin tức. Thiên Trận, ngươi tiếp tục nghiên cứu trận pháp A, tranh thủ sớm ngày bước vào tam giai. Vâng. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Trận không người lui ra. Hứa Thiên Phách nhìn phụ thân một cái, cũng quay người rời đi. Chờ ba người rời đi, Hứa Trường Sinh một mình đứng ở trong sảnh, ánh mắt thâm thúy, chăm chú nghe huyết mạch. Thứ gia yêu hoàng chi tử hắn thấp giọng tự nói, nếu thật có thể là ta Hứa gia sử dụng, hoặc thám thính tới yêu tộc nội bộ một chút tin tức, tại khai hoang chi chiến bên trong chiếm cứ một chút tiên cơ. Nhưng nếu xử lý không tốt, khả năng liền đắc tội một tôn tứ giai yêu hoàng. Ai, thật sự là họa phúc tương y. Bất quá, tất cả còn cần cẩn thận. Cái này yêu chó linh trí cực cao, chưa hẳn nhìn không ra bực này đơn giản kế sách. Hắn trầm tư một lát, trong lòng đã có càng nhiều so đo. Những ngày tiếp theo, Hứa phủ chỗ sâu tòa kia vắng vẻ tiểu viện, thành Hứa ra một cái đặc thù cấm địa. Người trong gia tộc mặc dù cảm giác hiếu kỳ, nhưng thấy lao tổ thần sắc nghiêm túc, lại liên quan đến gia tộc căn nguy, liền cũng không có người dám hỏi nhiều. Trong viện, đại hoàng cẩu đế Trần bị giam cầm ở trong trận, lúc đầu một tháng còn có không cam lòng cùng phẫn uất, cả ngày gầm nhẹ dãy rủa, ý đồ tránh thoát trận pháp trói buộc. Nhưng mà, ngũ hành phong linh trận cùng trói thần cấm chính là Hứa Trường Sinh bố trí tỉ mỉ, tam giai trận pháp phối hợp kim đan tu vi toàn lực thôi động, như thế nào nó một cái yêu thú cấp 2 có khả năng dung chuyện. Tốn công vô ích sau, đế Trần dần dần an tĩnh lại, chỉ là mỗi ngày cúi đầu nằm sấp, ánh mắt khi thì mờ mịt, khi thì u ám, trong con ngươi hào quang một ngày ám qua một ngày. Hứa Trường Sinh nói được thì làm được, coi là thật đoạn tuyệt nó tất cả cung cấp. Trong viện không có nước không ăn, chỉ có trận pháp vận chuyển lúc rút ra thiên địa linh khí, miễn cưỡng duy trì lấy nó yếu ớt sinh cơ. Ngẫu nhiên, Hứa Trường Sinh sẽ còn tuần sát tiểu viện, lấy kim đan uy áp trấn nhiếp, hoặc lấy trận pháp chi lực thêm chút trừng trị khiến đế Trần thống khổ chút thấp, tình cảnh càng thêm gian nan. Mà Hứa Thiên Phách thì dựa theo kế hoạch, bắt đầu hắn quan tâm hành động. Khởi sơ, hắn chỉ là bồi đại hoàng cậu trò chuyện, nhưng mà đế Trần cũng là để cho dầm dĩ nói, ta chính là thượng cổ thần thú hậu duệ, càng là tứ giai yêu hoàng 13 tử, muốn cho khuất phục đời này đều khó có khả năng. Mấy tháng sau, Hứa Thiên trận đi vào trong nội viện, cách trận pháp màn sáng, đem một chút yêu thú ăn thịt từ nhét vào trong trận pháp, đồng thời thấp giọng nói chút lời an ủi. Đại hoàng cậu, ăn một chút gì a? Phụ thân chỉ là tạm thời sinh khí, chờ thêm chút thời gian, có lẽ sẽ thả ngươi đi ra. Ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp cầu tình. Trong trận pháp đại hoàng cậu bởi vì bị trấn áp, khởi sơ đối Hứa Thiên Phách ý tốt cũng không cảm kích, không chỉ có không muốn để ý tới, thậm chí liền Hứa Thiên Phách nhét tới ăn thịt đều chẳng thèm ngó tới. Phía sau càng là chó ra cuồng muốn nói, thử, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ cảm kích ngươi. Ta đế Trần coi như chết đói bị trận pháp tươi sống không chết, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi đổ bộ thí. Chương 1075, cao ngạo thần thú hậu duệ cuối cùng là túi đầu xuống. Chương 1075, cao ngạo thần thú hậu duệ cuối cùng là túi đầu xuống. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trận pháp áp chế xuống đói khát cùng suy yếu cuối cùng khó mà ngăn cản. Làm Hứa Thiên Phách lại một lần nữa buông xuống đồ ăn sau khi rời đi, đại hoàng cẩu cuối cùng ngăn cản không nổi, do dự mãi, vẫn là khó khăn động đậy thân thể, đem miệng xích lại gần yêu thú kia thịt. Thế, đây là yêu thú gì thịt, như thế nào như thế hương? Đại hoàng cẩu đế Trần nghe Hứa Thiên Phách đưa tới yêu thú thịt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một bên là trong huyết mạch tiêu ngạo, một bên là hiện thực khốn cảnh cùng đã lâu món ăn ngon dụ hoặc. Nó trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh lại bị cảnh giác thay thế. Hừ, cái này nhân tộc tiểu tử nhất định là cùng hắn phụ thân thông đồng tốt, muốn dùng điểm này ơn huệ nhỏ thu mua ta. Ta đế Trần như thế nào thân phận, sao lại? Ách, thịt này xác thực nhìn không sai, nếu không, nếm thử. Cũng được. Nhìn thấy tiểu tử kia hàng ngày cho bản đại gia đưa thịt thành tín bên trên, ta thần thú hậu duệ liền ăn ngươi lần này. Lập tức, đại hoàng cẩu cùng ăn lên, miệng chó nhấm nuốt ở giữa càng là phát ra lẩm bẩm thanh âm, "Tê, cái này khu bình thường nhất giai gà khôn thịt lại có mỹ vị như vậy. Thật là thơm, thật sự là quá thơm. Đợi ngày mai tiểu tử kia lại đến, ta nhất định phải nhường hắn nhiều được chút, ân. Còn muốn tăng thêm một chút gà khôn canh." Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hứa Thiên Phách cũng tiến hành theo chất lượng. Từ lúc đầu bụng trộm nhét đồ ăn, càng về sau ngẫu nhiên cách trận pháp cùng nó cho chuyện, nói một chút chuyện ngoại giới, thậm chí còn có thể mang đến một chút điều trị khí huyết bình thường đang dược. Hứa Thiên Phách thái độ từ đầu đến cuối ôn hòa, trong ngôn ngữ lộ ra lo lắng cùng thiện ý không giống giả mạo. Thời gian dần qua, đại hoàng cẩu thái độ bắt đầu có biến hóa vi diệu. Mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng đối mặt Hứa Thiên Phách đưa tới đồ vật, nó không còn cự tuyệt, thậm chí sẽ thừa dịp Hứa Thiên Phách sau khi rời đi, lặng lẽ đem đan dược ngậm vào trong miệng, lấy yêu lực chậm chậm luyện hóa. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian tại mây cuốn mây bay bên trong lặng yên trôi qua. Bách quả thành bên trong, tuế nguyệt tính hảo, nhưng chỗ tối mưu đồ cùng bố cục nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Hứa phủ chỗ sâu tòa kia vắng vẻ trong tiểu viện, ngũ hành phong linh trận cùng chói thần cấm quang hoa ngày qua ngày lưu chuyển, đem đại hoàng cẩu đế Trần một mực giam cầm trong đó. Khởi sơ kiệt ngạo cùng dãy rủa, tại cái này dài dằng dặc thời gian làm hao mòn hạng, đã dần dần lắng đọng làm một loại khác loại khuất phục. Một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại. 3 năm qua, Hứa Thiên Phách từ đầu đến cuối cách mỗi mấy ngày liền sẽ đi vào ngoài viện, hoặc cách trận pháp màn sáng nhẹ giọng trò chuyện, hoặc lặng lẽ buông xuống tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, yêu thú linh canh, thậm chí thỉnh thoảng sẽ mang đến một chút có trợ giúp làm dịu trận pháp áp chế đang lượng. Thái độ của hắn từ đầu đến cuối ôn hòa lo lắng, trong ngôn ngữ chưa từng bức bách, chỉ là nói liên miên lại nhải nói chút ngoại giới bề mặt, chiến đường tin đồn thú vị, hoặc là chính mình đối với tu hành, đối nhân sinh một chút cảm ngộ. Khởi sơ, đế Trần đối đây hết thảy tràn ngập cảnh giác, cho rằng đây là tu sĩ nhân tộc ti tiện công tâm kế sách. Nó thà rằng cố nén đói khát cùng thống khổ, cũng không muốn tiếp nhận đồ bố thí, càng không muốn đối Hứa Thiên Phách tỏ ra thân thiện. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Trận pháp không ngừng nghỉ áp chế cùng tiêu hao, khiến cho nó yêu lực ngày càng khô kiệt, khí huyết không ngừng suy bại. Loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng suy yếu cùng đối năng lượng khát vọng, cuối cùng áp đảo trong huyết mạch kiêu ngạo. Nó bắt đầu tiếp nhận Hứa Thiên Phách đưa tới đồ vật, khởi sơ còn mang theo khuất nhục cùng không cam lòng, về sau dần dần biến trở mặc, lại về sau, thậm chí sẽ ở hắn đến lúc, nâng lên mệt mỏi đôi mắt nhìn lên một cái, trong cổ họng phát ra bé không thể nghe nghẹn nào. Thành Tây mới mở một nhà từ lâu, chiêu bài linh thiện trăm quả nướng linh kê nghe nói hương vị vô cùng tốt, dùng 18 loại linh quả chậm lửa nướng chế, đáng tiếc ngươi bây giờ nếm không đến, lần sau ta có cơ hội mang một chút. Mấy ngày trước đây không linh sơn mạch bên ngoài dường như có dị thường, chiến đường tăng thêm tuần tra nhân thủ, bất quá không có phát hiện cái gì. Hứa Thiên Phách xếp bằng ở ngoài viện trên tảng đá, đối với màn sáng bên trong nằm sấp đại hoàng cậu, như là đối với một vị lão bằng hữu, nói liên miên lại nhảy nói. Màn sáng bên trong, Đế Trần lười biếng trừng lên mí mắt, con mắt màu vàng nóng quét Hứa Thiên Phách một cái, mũi thở khẽ nhúc nhích, dường như người được hắn hôm nay mang tới trong hộp cơm kia sợi quen thuộc, làm cho người thèm nhỏ dãi hương xốp giòn linh ngư khí vị. Trong cổ họng nó phát ra trầm thấp lộc cộc âm thanh, chóp đôi mấy không thể xem xét bảy đống nhúc nhích. 3 năm. Cái này gọi Hứa Thiên Phách nhân tộc tiểu tử, từ lúc đầu có ý đồ riêng cho tới bây giờ dường như thật thành nó tại cái này buồn kẻ cầm tù thuế nguyệt bên trong, duy nhất có thể cùng ngoại giới sinh ra liên hệ cửa sổ. Thiện ý của hắn có lẽ vẫn có mục đích, nhưng hắn làm bạn lại thật sự hóa giải cái này vô tận lồng giam bên trong cô tịch cùng tuyệt vọng. Hứa Thiên Phách đem hộp cơm nhẹ nhàng đẩy vào trận pháp màn sáng cố ý chừa lại khe hở, nhìn xem Đế Trần chậm rãi tới đây, bắt đầu hưởng dụng hôm nay cung phụng, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này kia tiêu ý có lẽ xen lẫn phụ thân nhiệm vụ, nhưng càng nhiều là đối đại hoàng cầu bằng hữu hữu nghị. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh chỗ đang thất. Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng trên đất bên trên, trước người lơ lửng một tôn toàn thân xích hồng, ba chân hai lô thai, mặt ngoài khắc rõ phức tạp hỏa diễm vân vân đan lô, đúng là hắn năm ngoái đoạt được, phẩm chất không tồi tam giai đan lô xích vân lô. Đan thất bên trong, linh khí mờ mịt, mùi thuốc tràn ngập. Bốn phía trên kệ, phân loại trưng bày mấy trăm cái hộp ngọc, bình ngọc, bên trong thịnh phóng lấy nhiều loại linh thảo linh dược, đều là từ nhị giai cùng càng thêm chân quý hiếm thấy tam giai dược liệu, rực rỡ muôn màu. Càng có một chương to lớn bàn ngọc, phía trên mở ra mấy chục cái ngọc giản, có ghi lại cổ linh đan kinh bên trong liên quan tới kết kim đan kỹ càng đan phương cùng luyện chế tâm đắc. Có thì là Hứa Trường Sinh những năm gần đây không ngừng thôi diễn, tính toán ra dược liệu xử lý phương án, hỏa hầu khống chế tiết điểm, dược tính dung hợp số liệu. Còn có một ít là hắn sưu tập tới, liên quan tới cái khác tam giai đan dược luyện chế kinh nghiệm đặc ý, để mà loại suy. Dòng dã 3 năm, Hứa Trường Sinh ngoại trừ xử lý cần thiết gia tộc sự vụ, ngẫu nhiên chỉ điểm đệ tử tu hành, chú ý ngoại giới động tĩnh bên ngoài, tuyệt phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập vào đối kết kim đan luyện chế thôi diễn cùng chuẩn bị bên trong. Cổ linh đan kinh trong tàn quyển liên quan tới kết kim đan ghi chép mặc dù tường tận, nhưng tam giai đan dược luyện chế, nhất là kết kim đan bực này có thể giúp người kết đan linh đan, độ khó xa ngưng chân đan chờ đan dược. Mỗi một vị chủ dược xử lý đều cần cực kỳ thận trọng, hỏa hầu trưởng không càng là sai một ly đi nghìn dặm, dược tính dung hợp lúc thời cơ cùng thủ pháp càng là liên quan đến thành bại. Phiền toái hơn chính là, kết kim đan cần thiết ba vị chủ dược, ngàn năm chu quả tử nguyên thảo huyết linh hoa không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý hiếm thấy tam giai linh dược. Hứa Trường Sinh những năm gần đây thông qua đủ loại con đường, cũng chỉ miễn cưỡng gom góp 2 gốc ngàn năm chu quả, 1 gốc huyết linh hoa cùng 1 gốc tử nguyên thảo. Chỉ đủ Hứa Trường Sinh khai lò một lần, nếu là luyện chế thất bại, như vậy cần một lần nữa tập hợp đủ dữ liệu. Huyết linh hoa lời nói, Hứa Trường Sinh cũng là biết chỗ nào có thể tìm, nhưng tử nguyên thảo lại là không có tin tức. Chương 1076, tử nguyên thảo tin tức chương 1076, tử nguyên thảo tin tức Hứa Trường Sinh não hải hiện lên những ý niệm này, tiếp lấy lẩm bẩm, là thời điểm khai lò. Nói xong, xích vân lô lơ lửng ở giữa không trung. Vách lò bên trên hỏa diễm vân vân dường như sống lại, theo linh khí lưu động chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra ôn nhuận mà nội liễm xích hồng quang trạch. Đan thất bên trong an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có đáy lò chỗ sâu, một vệt tam giai địa hỏa màu vỏ quýt trung tâm ngọn lửa tại uy mắng phun ra nuốt vào, đem lô bụng thiêu đến có chút phím hồng. Hứa Trường Sinh nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay lăng không ấn xuống tại trước người, chỉ quyết biến ảo chập chờn. Thân thức của hắn đã hoàn toàn chìm vào lò đan nội bộ, cảm ứng đến trong lò mỗi một tia nhiệt độ biến hóa, dẫn dắt đến địa hỏa lấy đặc biệt tiết tấu liếm láp lấy vách lò. Hắn đang tiến hành luyện chế kết kim đan trước sau cùng ấm lô. Quá trình này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải nhường trong lò đan bên ngoài nhiệt độ đạt tới một cái cực kỳ đều đặn, ổn định trạng thái, khả năng tiếp nhận đến tiếp sau cùng bạo dược lực xung kích cùng kịch liệt đan hỏa biến hóa. Trong không khí tràn ngập một cỗ gợn sóng, hỗn hợp nhiều loại linh dược thanh hương kỳ dị khí tức, kia là bên cạnh bàn ngọc hơn mấy cái sớm đã mở ra hộp ngọc phát ra. Trừ cái đó ra, vẹn vẹn trăm nhị giai, tam giai phụ trợ dược liệu từ lâu dựa theo đặc biệt chỉnh tự cùng phân lượng, phân loại bày để ở một bên. Thời gian một chút xíu trôi qua, đan nhiệt độ trong phòng đang thong thả mà ổn định trên mặt đất thăng. Trong không khí linh khí lưu động cũng dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu vây quanh xích vân lô xoay chậm chậm. Không biết qua bao lâu, Hứa Trường Sinh đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Độ nóng trong lò đã tới vân vân ẩn hiện, vách lò sinh choáng chi cảnh, thời cơ vừa lúc. Hắn không do dự nữa, tay phải chập ngón tay như kiếm, cách không một chút. Ngàn năm chu quả, nhập lô. Viên kia xích hồng ngàn năm chu quả ứng thanh bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn đầu nhập xích vân lô đỉnh chóp làm thuốc miệng. Xuy. Chu quả nhập lô nháy mắt, trong lò nhiệt độ dường như đột nhiên vừa trướng. Địa hỏa đột nhiên bạo cao, đem chu quả trong nháy mắt bao khỏa. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt phản ứng cũng không lập tức xảy ra. Tại Hứa Trường Sinh tinh diệu tuyệt luân thần hồn cùng khống hỏa chi thuật hạ, địa hỏa hóa thành trăm ngàn đạo tinh mịn lửa kia, bắt đầu một tia bóc ra chu quả ra, luyện hóa trong đó sợi, chất lọc trong đó tinh thuần nhất dương hỏa mục linh bản nguyên. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, cần cực lớn kiên nhẫn cùng khống chế chính xác. Hỏa hầu hơi lớn, liền sẽ tổn thương dự tính. Hỏa hầu hơi yếu, thì chất lọc không hết. Hứa Trường Sinh hết sức chăm chú, thái dương dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt bình tĩnh như cũ như đầm sâu. Thần thức chăm chú khóa chặt trong lò mỗi một tia biến hóa. Ngay tại Hứa Trường Sinh bế quan đan thất, hết sức chăm chú đầu nhập kết kim đan luyện chế đồng thời, bách quả thành tòa này năm gần đây càng thêm phồn vinh thành trì, nhìn như dưới mặt ngoài bình tĩnh, lại bởi vì thứ nhất đột nhiên xuất hiện tin tức, nhấc lên tầng tầng mạch nước ngầm. Hứa phủ, phòng nghị sự. Hứa Thiên Thành một bộ thường phục, ngồi ngay ngắn vị trí gia chủ bên trên, cau mày. Trước mặt hắn trên bàn dài, mở ra lấy một phần vừa mới từ bên ngoài tuần vệ đội khẩn cấp đưa về khẩn cấp đưa tin ngọc giản. Trái hai bên phân biệt ngồi An Thi Duyệt, Nhiếp Văn Thiến bọn người, mà phía bên phải thì làm Hứa Thiên Duệ, Hứa Thiên Kiếm chờ Hứa ra dòng chính cùng một chút trúc cơ viên mãn tu vi thiên vệ đội trưởng. Tin tức hoạch thật sao? Hứa Thiên Thành thanh âm mang theo một tia trầm lặng, phá vỡ trong sảnh yên tĩnh. Một tên khuôn mặt kiên nghị, khí tức trầm ổn Bách Quả Minh trưởng lão, nghe vậy lập tức đứng dậy, ôn quyền trầm giọng nói, "Về Minh chủ, tin tức đã từ ba đội ra ngoài tuần vệ giao nhau nghiệm chứng. 3 ngày trước, một chi xâm nhập Không Linh Sơn mạch Bắc Bộ khu vực hái thuốc tiểu đội, ngẫu nhiên tại một chỗ sụp đổ động quật, phát hiện một mảnh thiên nhiên hình thành tự tinh rêu quy mô của nó không nhỏ, lại trong đó khu vực hư hư thực thực đi kèm có vài gốc năm đầy đủ tự nguyên thảo." Tự nguyên thảo. Ba chữ này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại trong sảnh trong lòng mọi người kích thích ngàn cơn sóng. Tự nguyên thảo chính là luyện chế kết kim đan tam đại chủ dược một trong, cực kỳ chân quý hiếm thấy, có cố bản bổn nguyên, điều hòa âm dương hiệu quả, đối với ổn định kết đan quá trình, giảm xuống tâm ma quấy nhiễu có không thể thay thế tác dụng. Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, ánh mắt đảo qua đám người, tin tức phong tỏa sao? Ngoại trừ chúng ta, còn có nào thế lực khả năng biết? Người trưởng lão kia vội vàng trả lời, phát hiện dược liệu hái thuốc tiểu đội thành viên đều đã bắt giữ lên, phòng ngừa tiết lộ tin tức. Bất quá chỗ kia động còn sụp đổ vết tích rõ ràng, kia phiến tử tinh rêu phạm vi không nhỏ, chỉ sợ giấu giếm không được bao lâu. Theo tin tức dò xét, trong động phủ không hiếm hoi còn sót lại tại không ít thực lực mạnh mẽ yêu thú, lại phụ cận đã có mấy cố không rõ thân phận tiểu đội hoạt động vết tích, chỉ sợ tin tức đã để lộ. Vị trí cụ thể? Hứa Thiên Thành truy vấn. Không Linh Sơn mạch Bắc Bộ, tới gần đoạn hồn ngai u tịch cốc chỗ sâu. Trưởng lão mở ra một chương thô sơ giản lược địa đồ, ở phía trên tiêu ký một vị trí. Đoạn hồn ngai, u tịch cốc. Hứa Thiên Thành ánh mắt hơi trầm xuống. Kia là Không Linh Sơn mạch bên trong có chút hung hiểm khu vực, yêu thú cấp 3 thường có ẩn hiện, càng có thiên nhiên độc chứng mê trận, bình thường trúc cơ tu sĩ tiến vào, cửu tử nhất sinh. Từ nguyên thảo đi kèm hoàn cảnh bình thường có cường đại yêu thú thủ hộ, hoặc là có thiên nhiên trận pháp, độc chứng. An Thi Duyệt nói khẽ, nàng mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng những năm này quản lý trong gia tộc vụ, kiến thức tăng trưởng không ít. U tịch cốc chỗ kia, ta nhớ được có nghe đồn ghi chép, vài thập niên trước từng có tu sĩ ở nơi đó phát hiện qua thực cốt độc chứng còn có hư hư thực thực yêu thú cấp 3 bích lân mãng tung tích. Không sai. Một vị lớn tuổi tiên vệ đội trưởng trầm giọng nói, u tịch cốc địa hình phức tạp, độc chứng cùng huyễn trận xen lẫn, tăng thêm khả năng tồn tại yêu thú cấp 3, nguy hiểm trùng điệp. Như thật có tử nguyên thảo, thủ hộ yêu thú phẩm giai chỉ sợ không thấp, tối thiểu cũng phải nhị giai đỉnh phong yêu thú. Hứa Thiên Kiếm trong mắt kiếm ý ẩn hiện, dù vậy, tử nguyên thảo cũng tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Phụ thân luyện chế kết kim đan sắp đến, thuốc này cực kỳ trọng yếu. Đại ca, ta nguyện dẫn đội tiến về, tất nhiên hái về tử nguyên thảo. Thiên Kiếm nói đúng. Một vị khác thiên vệ đội trưởng cũng đứng người lên, minh chủ, như thế cơ duyên, không được bỏ lỡ. Cho dù nguy hiểm, cũng đáng được đánh cược một lần. Thuộc hạ xin chiến. Thuộc hạ nguyện đi. Mấy vị thiên vệ đội trưởng nhao nhao chờ lệnh, trong sảnh bầu không khí trong nháy mắt tăng bọn. Hứa Thiên Thành đưa tay đè xuống thanh âm của mọi người, ánh mắt trầm ngưng, tử nguyên thảo tất nhiên trọng yếu, nhưng không thể lỗ mãng. Phụ thân đang lúc bế quan luyện chế kết kim đan, lúc này tuyệt không thể phân tâm. Chúng ta cần tính trước làm sao? Hắn dừng một chút, nhìn về phía vị kia báo tin trưởng lão, phát hiện tử nguyên thảo cụ thể số lượng, có thể từng xác minh. Trưởng lão lắc đầu, hái thuốc đội không dám quá mức tới gần, chỉ xa xa quan sát được tử tinh rêu khu vực trung tâm có vài gốc tử sắc linh thảo, hình thái cùng điện tịch ghi lại tử nguyên thảo cực kỳ tương tự, nhưng cụ thể số lượng, năm không cách nào xác định. Bất quá, căn cứ tử tinh rêu quy mô cùng nồng độ linh khí phỏng đoán, có ít nhất 3 đến 5 gốc. Chương 1077, chiến đường tập kết tiến về u tịch cốc. Chương 1077, chiến đường tập kết tiến về u tịch cốc 3 đến 5 gốc. Cái số này nhường đám người hô hấp cứng lại. Một gốc tử nguyên thảo liền đủ để xem như chủ dược một trong luyện chế một lò kết kim đan. Nếu có được tay 3 năm gốc, tương lai Bách Quả Minh cũng sẽ không tiếp tục thiếu tử nguyên thảo, thậm chí cũng còn có thể dự trữ hạ không ít luyện chế kết kim đan tài nguyên. Hứa Thiên Thành trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm. Phụ thân bê quan luyện đan, ít ra cần mấy ngày, thậm chí càng lâu. Tại trong lúc này, tuyệt không thể để hắn phân tâm. Mà tử nguyên thảo tin tức như là đã để lộ, kéo dài càng lâu, người cạnh tranh càng nhiều, biến số càng lớn. Nhất định phải nhanh hành động. Nhiếp Di Nương, việc này mong rằng ngài có thể tự mình ra tay. Bây giờ phụ thân bế quan, toàn bộ Bách Quả Minh thuộc về Di Nương thực lực cao nhất, cho nên Hứa Thiên Thành ngẩng đầu nhìn về phía một bên Nhiếp Văn Tiến. Nhiếp Văn Tiến nao nao, lập tức minh bạch Thiên Thành là muốn nàng quyết định. Nàng tu vi đã ở trúc cơ viên mãn dừng lại mấy năm, kết đan sắp đến. Phu quân Hứa Trường Sinh, Hứa gia thậm chí toàn bộ Bách Quả Minh đều là tại thay nàng thu thập kết kim đan dược liệu, mà qua nhiều năm như vậy cũng liền thu thập một phần hoàn chỉnh kết kim đan linh tài. Hiện nay có Tử Nguyên Thảo tin tức, thân làm trước mắt Bách Quả Minh chiến lược người thứ nhất, Nhiếp Văn Tiến đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tuy nói lần hành động này tại Không Linh Sơn mạch chỗ sâu ưu tịch cốc bên trong, nhưng có phu quân cho mấy chương tinh phẩm tam giai phụ lục phòng thân, chỉ cần không gặp phải yêu thú cấp 3 nên không thành vấn đề. Đợt, lúc trước ta liền thiết lập qua, phụ lục tới tam giai sau cũng không có minh xác đẳng cấp, tam giai phụ lục chất lượng quyết định bởi bách người phù đạo trình độ cùng sử dụng chất liệu, yêu thú tinh huyết cấp bậc, huyết mạch cường độ. Nghĩ xong, Nhiếp Văn Tiến nhìn về phía Hứa Thiên Thành, thanh âm 10 phần kiên định nói, "Minh chủ, việc này giao cho ta. Ta tự mình mang chiến đường tinh nhuệ tiến về ưu tịch cốc, cần phải tại tin tức hoàn toàn quyết tán, dẫn tới càng nhiều người tranh đoạt trước đó." Đem tử nguyên thảo mang về. Văn Thiến tỷ tỷ, ưu tịch cốc hung hiểm dị thường, không bằng chờ phu quân xuất quan lại nói. Một bên An Thi Duyệt đề nghị. Nhiếp Văn Thiến khoát tay áo, cắt ngang nàng, chờ Trường Sinh xuất quan, chỉ sợ tử nguyên thảo sớm đã rơi vào tay người khác. Cho dù không có rơi vào tay người khác, tin tức cũng sợ là sớm đã truyền ra, đến lúc đó lại tranh đoạt chỉ sợ sẽ khó hơn mấy lần. huống hồ phu quân còn có các ngươi đã vì ta nỗ lực không ít, mà việc này liên quan đến ta con đường thậm chí gia tộc tương lai đại sự, không thể toàn chỉ dựa vào phu quân một người. Trong tay của ta có phu quân ban tặng tam giai phụ lục bản thân, chỉ cần không tao ngộ yêu thú cấp 3, tự vệ không ngại. Thiên Thành, ngươi tiếp tục chờ tại Bách Quả Thành, chủ tính trung toàn cục. Thiên Kiếm, Thiên Phách, còn có 5 tên thiên vệ đội trưởng các mang một đội tinh nhuệ thiên vệ, theo ta đồng hành.
Vâng.
Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách chờ bị điểm đến người, lập tức đứng dậy lĩnh mệnh. Hứa Thiên Thành cũng không do dự nữa, trầm giọng nói, tốt. Vậy thì vất vả Nhiếp Di Nương. Tất cả lấy an toàn làm trọng, như chuyện không thể làm, cần phải kịp thời rút về, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Gia tộc sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả nhu cầu vật tư cùng tiếp ứng phương án. Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền dẫn Hứa Thiên Kiếm bọn người rời đi phòng nghị sự, bắt đầu khẩn cấp triệu tập nhân thủ, chuẩn bị vật tư. Trong lúc nhất thời, Bách Quả Minh đài này khổng lồ máy móc bắt đầu cao tốc vận chuyển lên. Chiến trong đường được tuyển chọn thiên vệ, vệ cấp tốc tập kết. Cái này mục tiêu, Không Linh Sơn mạch lũ tịch cốc, cướp đoạt Tử Nguyên Thảo. Nhiệm vụ nguy hiểm, khả năng tao ngộ cường đại yêu thú cùng thế lực khác tranh đoạt. Tất cả mọi người nhất định phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, lẫn nhau chiêu ứng. Nếu có sợ chiến, lùi bước, tiết lộ cơ mật người, giết không tha. Nhiếp Văn Tiến thanh âm thanh lãnh mà tràn ngập sát khí, quanh quẩn tại diễn võ trường trên không.
Vâng.
Đường chủ. Đám người chiến ý dâng cao. Một canh giờ sau, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát lúc, Hứa Thiên trận tới chỗ này. Di Đường, nếu không chuyến này, ta với các ngươi cùng nhau tiến đến. Ta là một tên trận sư, có ta ở đây có lẽ có thể giải quyết không ít phiền toái. Hứa Thiên trận trầm giọng nói rằng. Nhiếp Văn Tiến trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, Thiên trận, ngươi trận pháp thiên phú xác thực bất phàm, nhưng chuyến này nguy hiểm, ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi cũng.
Di Đường,
đừng nhìn ta tu vi không cao, nhưng bằng vào trận pháp tạo nghệ, cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khó mà làm tổn thương ta, tại Không Linh Sơn mạch bên trong tự vệ không ngại. Hứa Thiên Kiếm lúc này đứng ra nói, "Nương, Thiên trận đệ đệ tại trận pháp nhất đạo bên trên thật có chỗ độc đáo. Có hắn tương trợ, có lẽ có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái." Nhiếp Văn Tiến không do dự nữa, gật đầu nói, "Tốt, Thiên trận, ngươi theo chúng ta cùng đi." Nhưng nhớ lấy, một mực đi theo Thiên Kiếm sau lưng, không thể tự tiện hành động.
"Vâng."
Đà tạ Di Nương. Hứa Thiên trận trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sau đó, Nhiếp Văn Tiến một ngựa đi đầu, mang theo Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách, Hứa Thiên trận cùng 5 tên trúc cơ viên mãn thiên vệ đội trưởng, tăng thêm tùy hành thiên vệ vệ, chung hơn 20 người. Lặng yên không một tiếng động rời đi Bách Quả Thành, phi tốc phi nhanh Không Linh Sơn mạch. Không Linh Sơn mạch vắt ngang mấy vạn dặm, núi cao rừng rậm, yêu thú hoành hành, chính là Nam Hoang Tây Bắc khu vực lớn nhất nguyên thủy dãy núi một trong, cũng là vô số tu sĩ thám hiểm, tờ bảo, săn giết yêu thú nhạc viên, càng là nguy cơ tứ phía hiểm địa. U Tích Cốc ở vào Không Linh Sơn mạch bắc bộ chỗ sâu, tới gần nổi danh hiểm địa đoạn hồn nhai. Không Linh Sơn mạch vắt ngang mấy chục vạn dặm, núi cao rừng rậm, yêu thú hoành hành, chính là khu vực phụ cận lớn nhất nguyên thủy dãy núi một trong, cũng là vô số tu sĩ thám hiểm, tờ bảo, săn giết yêu thú nhạc viên, càng là nguy cơ tứ phía hiểm địa. U Tích Cốc ở vào Không Linh Sơn mạch bắc bộ chỗ sâu, tới gần nổi danh hiểm địa đoạn hồn nhai. Nơi đây quanh năm sương mù tràn ngập, độc trướng sinh sôi, càng có thiên nhiên huyễn trận cùng hung thú chiếm cứ, bình thường trúc cơ tu sĩ căn bản không dám xâm nhập. Nhiếp Văn Tiến một nhóm tốc độ của con người cực nhanh. Bọn hắn đều là trúc cơ tu sĩ bên trong tinh nhuệ, lại mang theo Bách Quả Minh tốn hao giá cao mua sắm mà đến phi hành pháp khí mây trôi toa bất quá 2 ngày công phu, liền đã đến Không Linh Sơn mạch bên ngoài. Thu hồi mây trôi toa, đám người đổi thành ngự khí hoặc đi bộ, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí hướng về U Tịch Cốc phương hướng tiến hành. Càng là xâm nhập, quanh mình hoàn cảnh càng là hiểm ác. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, dây leo như mãng xà giống như quấn quanh, trên mặt đất chất đống thật dày lá mục, tản mát ra ăn mòn khí tức. Độc trùng dị rắn thỉnh thoảng từ trong bóng tối thoát ra, bị trong đội ngũ tu sĩ tiện tay giải quyết. Trong không khí tràn ngập gợn sóng ngai ngái vị, kia là độc trướng khí tức, cũng may đám người sớm phục dụng tránh trướng năng lượng, tạm thời không ngại. Đội ngũ phía trước nhất, Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Thiên Kiếm sóng vai mà đi. Nhiếp Văn Tiến một thân thanh lịch giải phục, bên hông treo lấy một thanh ba thước thanh phong, khí tức trầm ngưng. Hứa Thiên Kiếm thì là một bộ trang phục màu xanh, gánh vác trường kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng, không ngừng quét mắt bốn phía. "Nương, căn cứ địa đồ, lại hướng phía trước 30 dặm, chính là U Tịch Cốc." Hứa Thiên Kiếm thấp giọng nói, thanh âm tại yên tĩnh núi rừng bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua phía trước kia phiến bị gợn sóng sương mù xám bao phủ cửa vào sơn cốc, lông mày cau lại, "Đại gia cẩn thận, phía trước sương mù khác thường, khả năng chất chứa độc trướng hoặc huyễn trận." "Thiên trận, ngươi đến xem." Chương 1078, nguyên gia người chương 1078. Nguyên gia người Hứa Thiên trận ứng thanh tiến lên, cụt một tay nâng lên, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, đối với phía trước sương mù đánh ra một đạo dò xét linh quyết. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, "Di Nương, cái này trong sương mù sát thực hỗn tạp thực cốt chướng độc tính không kém, bình thường trúc cơ tu sĩ nếu không có phòng hộ, hút vào quá nhiều sẽ ăn mòn kinh mạch. Ngoài ra, trong sương mù còn ẩn có thiên nhiên mê tung trận vết tích, có thể nhiễu loạn phương hướng cảm giác. Bất quá trận pháp vết tích kém cỏi, bằng vào ta trận đạo tu vi, có thể nếm thử dẫn đạo đại gia an toàn thông qua." "Tốt, ngươi tới làm dẫn đường, đại gia theo sát thiên trận, không muốn đi tán." Nhiếp Văn Tiến lúc này hạ lệnh. Hứa Thiên trận không cần phải nhiều lời nữa, đi đến đội ngũ phía trước nhất. Hắn tay trái không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang đánh vào phía trước trong sương mù, như cùng ở tại đục ngầu trong nước mở ra một đầu rõ ràng thông đạo. Đám người theo sát phía sau, nín hơi ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí. Trong sương mù, ánh mắt bị ngăn trở, thần thức cũng nhận được không nhỏ cái nhiễu. Chỉ có thể dựa vào Hứa Thiên trận chỉ dẫn cùng giữa lẫn nhau yếu ớt linh lực liên hệ, khả năng bảo đảm không mất phương hướng. ngẫu nhiên có ẩn dấu ở trong xương mù độc trùng hoặc đê giai yêu thú tập kích, đều bị trong đội ngũ tu sĩ cấp tốc giải quyết. Ước chừng sau nửa canh giờ, trước mắt rộng mở trong sáng, đám người đã xuyên qua ngoại vi độc chướng ngũ khu, sắp đến U Tịch Cốc. Trong cốc cảnh tượng cùng ngoại giới rậm rạp sơn lâm hoàn toàn khác biệt. Nơi này tia sáng mờ tối, quái thạch lởm chởm, mặt đất che kín chân nhắn rêu cùng mục nát cây gỗ khô, trong không khí tràn ngập một cô âm lanh ẩm ướt khí tức, xen lẫn gợn sóng mùi tanh. Càng làm cho người kinh hãi chính là, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, liền côn trùng kêu vàng chim gọi đều nghe không được, phảng phất là một mảnh tử địa. Tất cả mọi người cẩn thận. Nhiếp Văn Tiến vẻ mặt nghiêm túc, nơi đây như thế yên tĩnh, tất có cường đại yêu thú chiếm cứ, hoặc là thiên nhiên đường cùng. Nàng thân thức lặng yên trải rộng ra, cẩn thận cảm ứng đến động tĩnh xung quanh. Hứa Thiên Kiếm mấy người cũng nhao nhao đề cao cảnh giác, vũ khí ra khỏi vỏ, linh lực thẩm vận. Tại Hứa Thiên trận dẫn đầu dưới, đám người dựa theo địa đồ tiêu ký, hướng phía phát hiện từ nguyên thảo phương hướng chậm rãi đẩy vào. Ven đường, bọn hắn thấy được không ít chiến đấu vết tích, vỡ vụn nham thạch, cháy đen thổ địa, vết máu khô khốc, còn có một số yêu thú hải cốt. Hiển nhiên, nơi này trước đây không lâu phát sinh qua tranh đấu kịch liệt. Xem ra tin tức khả năng để lộ, đã có người trước chúng ta một bước tiến vào U Tịch Cốc. Một vị tiên vệ đội trưởng thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là ra hiệu đám người tăng tốc bước chân. Lại đi về phía trước chừng 10 bên trong, đám người rốt cục đã tới phát hiện từ nguyên thảo chỗ động quật phụ cận. Nhưng mà, lúc này Bách Quả Minh một đoàn người lại phát hiện động quật trước đã có hai tên tu sĩ trấn giữ. Hai người này đều là thân mang thống nhất chế thức pháp bảo màu xám, ngực treo lên một cái nguyên chữ, hiển nhiên là đến từ cùng một cái gia tộc hoặc thế lực. Một người trong đó khí tức cường hành, đã đạt trúc cơ hậu kỳ, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay một cây đen nhánh trường thương, ánh mắt sắc bén như ưng. Một người khác thì là trúc cơ sơ kỳ, thần thái hơi có vẻ khẩn trương, nắm chặt một thanh trường kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên Nhiếp Văn Thiến bọn người. Nhìn thấy Bách Quả Minh đám người tới gần, kia trúc cơ hậu kỳ áo bào xám tu sĩ lập tức tiến lên một bước, trường thương trong tay quét ngang, nghiêm nghị quát, dừng lại. Nơi đây đã bị ta Nguyên gia đi đầu phát hiện cũng chiếm cứ, ngươi không có phận sự nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sau người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng liền bận bịu rút kiếm tiến lên, ngoài mạnh trong yếu phụ hòa nói, không sai. Nay động quật chính là ta Nguyên gia tất cả, bên trong hết thảy đều về ta Nguyên gia. Các ngươi nếu dám mạnh mẽ xuống tới, chính là cùng ta Nguyên gia là địch. Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, lông mày cau lại, cũng không lập tức trả lời, mà là ánh mắt đảo qua hai người, lại nhìn về phía sau bọn họ kia rõ ràng trải qua người vì thanh lý, nhưng vẫn như cũ lưu lại sụp đổ dấu vết cửa hang. Hứa Thiên Kiếm trong mắt lóe lên một tia lanh ý, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, Nguyên gia. Cái nào Nguyên gia? Nơi đây chính là nơi vô chủ, thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Các ngươi nói là các ngươi, chính là các ngươi. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Kia trúc cơ hậu kỳ Nguyên gia tu sĩ thấy Hứa Thiên Kiếm tuổi còn trẻ, dám như thế chống đối, lập tức sầm mặt lại, quát, tiểu tử cuồng vọng. Ta Nguyên gia chính là truyền thừa 400 năm trúc cơ gia tộc, trong tộc trúc cơ tu sĩ không dưới 20 người, càng có 5 vị trúc cơ viên mãn trưởng lão tọa trấn. Há lại các ngươi không rõ lai lịch hạng người có khả năng kinh thị. Thức thời nhanh chóng lăn đi, nếu không đợi ta tộc trưởng chưa từng thấy đến, sẽ làm cho các ngươi chịu không nổi. Hắn lời này vừa ra, Bách Quả Minh đám người chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại không ít người trên mặt hiện ra một vẻ cổ quái ý cười, thậm chí có người thấp giọng cười nhạo lên. Nguyên gia, chưa nghe nói qua. 5 cái trúc cơ viên mãn, rất đáng gờm sao? Ha ha, ta còn tưởng rằng là nhà ai Kim đang thế lực lớn đâu, nguyên lai chỉ là cái trúc cơ gia tộc. Nghe Bách Quả Minh đám người nghị luận cùng cười nhạo, hai vị kia Nguyên gia tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhất là kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong mắt lửa giận bốc lên, trường thương trong tay chỉ hướng Hứa Thiên Kiếm, "Tốt, tốt, xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi." Lời còn chưa dứt, quanh người hắn linh lực đột nhiên bộc phát, trúc cơ hậu kỳ uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, trong tay đen nhánh trường thương lắp một cái, hóa thành một đạo sắc bén ô quang, đâm thẳng Hứa Thiên Kiếm mặt. Thương ra như rồng, mang theo chói hai tiếng xé gió, hiển nhiên thật sự nổi giận, mong muốn một lần hành động chấn nhiếp thậm chí trọng thương đối thủ. Nhưng mà, đối mặt cái này sắc bén một thương, Hứa Thiên Kiếm trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia khinh thường. Hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là thân hình có hơi hơi bên cạnh, tay trái giống như quỷ mị dò ra, vô cùng tinh chuẩn bắt lại kia nhanh đâm mà đến cán thương. Cái gì? Kia Nguyên gia tu sĩ sắc mặt đại biến, hắn cảm giác trường thương của mình dường như đâm vào một tòa thiết sơn bên trong, khó tiến thêm nữa, càng có một cỗ bàng bạc cự lực từ trên cán thương truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Hứa Thiên Kiếm bắt lấy cán thương tay trái đột nhiên hướng về sau một vùng, đồng thời đùi phải như roi giống như rút ra, mạnh mẽ đá vào lồng ngực của hắn. Phanh! Một tiếng vang trầm, kia trúc cơ hậu kỳ Nguyên gia tu sĩ như gặp phải trọng kích, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào sau lưng ngoài 10 trượng trên vách đá, hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, trong tay đen nhánh trường thương cũng rời tay bay ra, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, đợi đến kia trúc cơ sơ kỳ Nguyên gia tu sĩ kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Hắn nhìn xem ngã xuống đất thổ huyết, hiển nhiên đã mất sức tái chiến đồng bạn, lại nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh, dường như chỉ là tiện tay đánh bay một con rồi giống như Hứa Thiên Kiếm, trên mặt huyết sắc tận thời, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Ngươi, các ngươi! Hắn âm thanh run rẩy, cầm kiếm tay đều đang phát run. Hứa Thiên Kiếm liếc mắt nhìn hắn, gợn sóng nói, tuổi đã cao, còn chờ tại trúc cơ 7 tầng, ta cũng không biết ngươi thế nào dám lớn lối như vậy. Chương 1079, biến dị Bích Lân Mãng. Chương 1079, biến dị Bích Lân Mãng. Cút nhanh lên, cút về nói cho các ngươi Nguyên gia người, nơi đây là ta Bách Quả Minh phát hiện trước. nếu là không phục, cứ tới tìm ta Hứa Thiên Kiếm. Đến mức các ngươi Nguyên gia kia 5 cái trúc cơ viên mãn. A, không ngại cùng đi, cũng miễn cho chúng ta nguyên một đám đi tìm. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng tự tin. Kia trúc cơ sơ kỳ Nguyên gia tu sĩ nghe vậy, như được đại xá, nơi nào còn dám lưu thêm, vội vàng đỡ dậy trọng thương đồng bạn, liền rơi trên mặt đất trường thương đều không lo được nhặt, chật vật không chịu nổi hướng lấy U Tịch Cốc chạy ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt. Nhìn xem hai người thoát đi bóng lưng, một tên thiên vệ đội trưởng có chút nhíu mày, nhiếp đường chủ, chúng ta muốn hay không đem bọn hắn lưu tại nơi đây? Nguyên gia mặc dù chỉ là trúc cơ gia tộc, nhưng là biết nơi đây tin tức, nếu là lan rộng ra ngoài, chỉ sợ Nhiếp Văn Thiến ánh mắt trầm tĩnh, nhìn qua Nguyên gia tu sĩ thoát đi phương hướng, khe khẽ lắc đầu, tính toán. Ta Bách Quả Minh một chút lấy cùng là thiện, Nguyên gia cùng chúng ta không cửu không oán, trước đây cũng không biết nơi đây chính là Bách Quả Minh đi đầu phát hiện. Bây giờ đối với nó cảnh cáo một phen, nếu bọn họ thức thời liền hẳn phải biết như thế nào làm. Nếu bọn họ minh ngoan bất linh, tụ tập nhân thủ đến đây hoặc là tiết lộ tin tức, vậy cũng đừng trách ta Bách Quả Minh sau đó vô tình ở đây. Tiên vệ nghe xong nhao nhao thúc ngựa nói, Nhiếp đường chủ cao thượng. Hứa Thiên Kiếm Thu cũng gật đầu nói, đương nói đúng. Nơi đây tình huống không rõ, động vật chỗ sâu không biết có gì nguy hiểm, không thích hợp tại lúc này nhiều cây cường địch. Trước lấy Tử Nguyên Thảo quan trọng. Nhiếp Văn Tiến không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhìn về phía chỗ kia sụp đổ cửa hang. Cửa hang ước chừng rộng khoảng 1 trượng, hướng vào phía trong nghiêng bể, đống loạn thạch tích, rõ ràng là gần đây mới đổ sụp hình thành. Biên giới còn lưu lại một chút đao kiếm chém vào cùng pháp thuật đánh kích vết tích, hẳn là Nguyên gia tu sĩ ý đồ thanh lý nhập khẩu lúc lưu lại. Thiên trận, dò xét một chút cửa hang tình huống, chú ý phải chăng có lưu lại trận pháp hoặc cả bẫy. Nhiếp Văn Tiến dặn dò nói. Hứa Thiên Trận đứng thanh tiến lên, cụt một tay nâng lên, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, từng đạo dò xét linh quyết đánh vào cửa hang cùng chung quanh vách đá. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, Di Nương, cửa hang vốn nên có một đạo thiên nhiên hình thành phong linh cấm chế, nhưng trước đây không lâu phá vỡ một bộ phận, lúc này mới dẫn đến động quật bộ phận đổ sụp. Cấm chế mặc dù tàn, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại, tùy tiện tiến vào sợ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, trong động dường như còn có lưu lại độc chứng cùng yêu thú khí tức. Nhiếp Văn Tiến gật gật đầu, Thiên Trận, ngươi khả năng phá giải hoặc tạm thời áp chế cái này còn sót lại cấm chế, có thể nếm thử. Hứa Thiên Trận đáp, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra mấy viên trận kỳ cùng mấy khối đặc chế phá cấm phù, bắt đầu ở chỗ cửa hang bố trí lên. Những người còn lại thì phân tán tại cửa hang chung quanh, cảnh giác đề phòng, đồng thời chỉnh đốn điều tức, lấy ứng đối khả năng phát sinh đột phát tình trạng. Ước chừng một nén nhang sau, Hứa Thiên Trận cái chán đầy mồ hôi, rốt cục hoàn thành tạm thời bố trí. Di Nương, ta đã tạm thời áp chế cửa hang còn sót lại phong linh cấm chế chi lực, cũng bố trí một cái cỡ nhỏ sạch chướng trận. Sạch chướng trận có thể duy trì liên tục tịnh hóa trong động độc chướng chi khí. Bất quá hiệu quả chỉ có thể duy trì 2 canh giờ, chúng ta cần nắm chặt thời gian. Vất vả ngươi, Thiên Trận. Nhiếp Văn Tiến khen ngợi gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người. Thiên Kiếm, Thiên Phách, Thiên Trận 3 người các ngươi các mang mấy người canh giữ ở phụ cận, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Những người còn lại cùng ta đi vào. Nhiếp Văn Tiến trầm giọng hạ lệnh, dẫn đầu cất bước hướng trong động đi đến. Vâng, đám người cùng theo lên đáp. Trong động tia sáng mờ tối, chỉ có trên vách động một chút phát sáng rêu cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Không khí ở bức, tràn ngập một cỗ mùi tanh gây mũi cùng nhàn nhạt mùi thuốc hỗn hợp quái dị khí vị. Mọi người để ý nghiêm túc tiến lên, dưới chân đá vụn lởm chởm, vách động chất lớp. Theo xâm nhập, địa thế dần dần hướng phía dưới, thông đạo cũng biến thành khúc chết lên. Cẩn thận. Nhiếp Văn Tiến bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo linh quang, đem phía trước trên vách đá một mảnh không đáng chú ý, có chút hiện ra u lam quang trạch rêu đánh nát. Xuy, kia rêu vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ màu lam nhạt xương mù cấp tốc tràn ngập ra. Là lam thực rêu nhị giai độc vật, tán phát xương độc có thể ăn mòn linh lực vòng bảo hộ, tê liệt thần thức. Nhiếp Văn Tiến giải thích nói, sắc mặt nghiêm túc, xem ra cái này trong động vật thiên nhiên độc vật không ít, đại gia cần phải theo sát ta, không muốn đụng vào bất kỳ khả nghi đồ vật. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, ra hiệu đám người càng thêm cảnh giác. Mặc dù Hứa Thiên Trận tại lối vào bố trí sạch chướng trận không ngừng tịnh hóa lấy tuân gia độc chướng, nhưng càng đi chỗ sâu, độc chướng nồng độ càng cao, tịnh hóa hiệu quả cũng càng yếu. Đám người không dám kinh thường, nhao nhao chống lên hộ thể linh quang, cũng ngậm giải độc đan dược tại trong miệng. Động vật thông đạo khúc chết hướng phía dưới, quái thạch lởm chởm, trên mặt đất tán lạc không ít đá vụn cùng xương khô, có nhân loại, cũng có yêu thú, hiển nhiên nơi đây cũng không phải là đất lành. Đi mấy ngàn trượng, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái to lớn tiên nhiên động đá vôi. Động đá vôi đỉnh chóp rủ xuống lấy vô số thạch đũ, lóe ra mông lung ánh sáng nhạt, đem trong động chiếu rọi đến kỳ quái. Mà tại trong động đá vôi, một mảnh mấy trăm trượng phương viên khu vực, bao trùm lấy một tầng thật dày, phóng ánh sáng long lanh tử sắc rêu, chính là tử tinh rêu. Mà tại tử tinh rêu chính trung tâm, 5 cây toàn thân tím đậm, phiến lá hiện lên kỳ dị tinh trạng, tản ra nhu hòa tử quang cùng linh khí nồng nặc linh thảo, đang lặng lặng sinh trưởng ở nơi đó. Tử nguyên thảo, hơn nữa khoảng chừng 4 cây. Nhưng mà, lực chú ý của chúng nhân cũng không hoàn toàn bị tử nguyên thảo hấp dẫn, bởi vì tại tử tinh rêu biên giới, tới gần vách động chỗ bóng tối, thình lình chiếm cứ 5 đầu cỡ thùng nước, dài đến 7-8 trượng cự mãng. Cái này 5 đầu cự mãng toàn thân bao trùm lấy xanh biếc như ngọc lân phiến biên giới mơ hồ hiện ra u lam quang trạch, hình tam giác đầu lâu ngẩng lên thật cao, băng lãnh dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm xâm nhập khách không mời mà đến, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa phát ra tê tê tiếng vang. Mà tại bích lân mãng chiếm cứ dưới vách động vương, còn tán lạc mấy cố còn không tới kịp bị hoàn toàn thôn vệ tu sĩ hài cốt, nhìn phúc sức, chính là nguyên gia người. Trong đó một bộ hài cốt trong tay, còn nắm thật chặt một thanh đứt gãy pháp khí trường đao, dường như trước khi chết trải qua một trận thảm thiết vật lộn. Xem ra nguyên gia trước đó phái tới người, đã tại những ngày bích lân mãng trong tay bị thiệt lớn. năm đầu biến dị bích lân mãng, lại đều là nhị giai đỉnh phong. Nhiếp Văn Tiên ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận, bọn chúng độc tính chỉ sợ so bình thường bích lân mãng càng mạnh, hơn nữa khoảng cách gần như thế, một khi bị vây ở, cực kỳ nguy hiểm. Đường chủ, những này bích lân mãng dường như đang thủ hộ Tử Nguyên Thảo. Một tên thiên vệ cẩn thận quan sát lấy cự mãng phân bố, phát hiện bọn hắn mơ hồ đem bốn cây Tử Nguyên Thảo vây quanh ở trung ương, nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định, cũng không trực tiếp chiếm cứ tại linh thảo phía trên. Không đúng, bọn hắn dường như cũng không phải là thủ hộ Tử Nguyên Thảo. Các ngươi nhìn nơi đó dường như linh khí càng thêm nồng đậm. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy động đá vôi chỗ sâu, tử tinh rêu bao trùm khu vực trung ương, có một chỗ không đáng chú ý linh nhãn. Chương 1080, địa vệ vẫn lạc chương 1080, địa vệ vẫn lạc trong linh nhãn, mơ hồ có gợn sóng tử quang lộ ra, cùng Tử Nguyên Thảo sóng linh khí mơ hồ hô ứng, lại càng thêm tinh thuần, cổ lão. Nơi đó, dường như mới là linh khí chân chính đầu nguồn. Nhiếp Văn Tiến trong lòng hơi động. Mọi người ở đây quan sát lúc, kia năm đầu bích lân mãng dường như mất kiên trì. T. Cầm đầu một đầu hình thể khổng lồ nhất bích lân mãng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, miệng rắn đại trường, một đạo đậm đặc màu xanh biết nọc độc như là mũi tên nhọn vươn ra, bắn thẳng về phía trước nhất Nhiếp Văn Tiến. Nọc độc chưa đến, một cỗ tanh hôi mùi gây mũi đã tràn ngập ra, không khí đều dường như bị ăn mòn đến từ từ rung động. Lùi. Nhiếp Văn Tiến khẽ quát một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo thanh lãnh kiếm quang, vô cùng tinh chuẩn chạm tại cái kia đạo nọc độc phía trên. Xuy. Kiếm quang cùng nọc độc va chạm, phát ra rợn người tiếng vang. Nhiếp Văn Tiến kiếm quang cô đọng vô cùng, lại mạnh mẽ đem tia kịch độc chất lỏng từ đó xé ra, còn sót lại nọc độc rơi xuống nước ở trung quanh nham thạch cùng tử tinh rêu bên trên, lập tức ăn mòn ra nguyên một đám sâu cạn không đồng nhất cái hố, tử tinh rêu cũng cấp tốc khô héo biến thành màu đen. Nhưng mà, một kiếm này cũng hoàn toàn chọc giận bích lân mãng nhóm. TTT. Năm đầu bích lân mãng đồng thời động. Bọn hắn thân thể cao lớn đột nhiên bắn lên, như là năm đạo bích tia chớp màu xanh lục, từ phương hướng khác nhau nhào về phía Bách Quả Minh đám người. Tốc độ nhanh đến kinh người. Phiền toái hơn chính là, bọn hắn dường như hiểu được phối hợp, ba đầu chủ công Nhiếp Văn Tiến chờ hàng phía trước, hai cái thì quấn hương cánh, ý đồ tập kích phía sau tù vì hơi yếu tu sĩ. Kết trận, thiên vệ phía trước, địa vệ bảo vệ hai cánh. Nhiếp Văn Tiến gặp nguy không loạn, cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Bách Quả Minh đám người nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe vậy lập tức hành động. Năm tên thiên vệ đội trưởng mang theo hơn 10 tên thiên vệ địa vệ cấp tốc kết thành chiến trận, linh lực cấu kết, hình thành một đạo nặng nề linh lực bình chướng, ngăn khuất phía trước nhất. Vâng. Bích Lân Mãng xung kích mạnh mẽ đâm vào linh lực bình chướng bên trên, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang. Những này biến dị Bích Lân Mãng lực lượng viễn siêu dự liệu, mỗi một lần va chạm đều để duy trì bình chướng thiên vệ nhóm khí huyết sôi trào, bình chướng linh quang kịch liệt lấp lóe. Phiền toái hơn chính là, bọn hắn không ngừng phun ra nọc độc cùng xương độc, màu xanh biết xương độc cấp tốc tràn ngập, mặc dù có sạch chướng trận cùng hộ thể linh quang, vẫn như cũ có chút ít khí độc chảy vào, nhường một chút tu vi hơi thấp tu sĩ cảm thấy đầu váng mắt hoa, linh lực vận chuyển bừng hữu. Không thể lâu thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt mãnh liệt. Các ngươi bốn người theo ta chiến đấu. Những người còn lại kiềm chế mặt khác hai cái. Lời còn chưa dứt, Nhiếp Văn Tiến đã hóa thành một đạo bóng xanh, chủ động đón lấy đầu kia khí tức mạnh nhất đồ mãng. Trường kiếm trong tay của nàng quang mang đại thịnh, kiếm thế đột nhiên biến sắc bén vô cùng, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng quyết tuyệt sát ý. Hàn Nguyệt kiếm quyết, Vũ Dương kiếm vũ. Kiếm quang phân hóa thành đông tuyết đầy trời giống như nhỏ bé kiếm khí, mỗi một đạo đều cô đọng vô cùng, mang theo băng phong vạn vật hàn ý, tinh chuẩn bao phủ hướng đầu mãng bảy tấc yếu hại. Kia Bích Lân đầu mãng hiển nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp, thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, lại lấy một loại cùng nó hình thể không hợp linh xảo tránh đi đa số kiếm khí, đồng thời đuôi rắn như là roi thép giống như quét ngang mà đến, mang theo sắc bén cương phong. Phanh! Nhiếp Văn Tiến thân hình linh động, nghiêng người tránh đi đuôi rắn, kiếm thế nhất chuyển, hóa thành một đạo cô đọng băng lam kiếm cương, đâm thẳng đầu mãng mắt phải. Nhưng mà, đầu này mãng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lại đột nhiên túi đầu, lấy cứng rắn xương sọ ngạnh kháng một kiếm này. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. Nhiếp Văn Tiến chỉ cảm thấy thân kiếm truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn, cánh tay hơi tê dại, trong lòng thất kinh, xuất sinh này lân giáp lại cứng rắn như thế. Cùng lúc đó, bốn vị khác thiên vệ đội trưởng đều là trúc cơ viên mãn tu vi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai người một tổ, an ý phối hợp, kéo chặt lấy hai cái bích lân mãng. Đao quang như tấm lụa, thương ảnh dường như du long, hỏa cầu, phong nhận trở pháp thuật liên miên bất tuyệt. Nhưng mà, cái này hai cái bích lân mãng đồng dạng hung hãn, da dày thịt béo, nọc độc bức người, càng thêm phối hợp ăn ý, một công một thủ, lại nhường bốn vị thiên vệ đội trưởng nhất thời khó mà cầm xuống, ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Một tên thiên vệ đội trưởng vô ý bị nọc độc quẹt vào cánh tay, hộ thể linh quang trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái độc lớn, cánh tay lập tức đen nhánh sưng, truyền đến toàn tâm đau đớn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng lui lại ăn vào giải độc đan, một người khác lập tức bổ sung lỗ hổng. Hơn 10 vị thiên vệ địa vệ kết thành chiến trận, linh lực cấu kết như là một mặt di động tường đồng vết sắt, khó khăn kiểm chế lấy mặt khác hai cái bích lân mãng. Bọn hắn không cầu giết địch, chỉ cầu vây khốn, là phía trước chủ lực tranh thủ thời gian. Chiến trận tại bích lân mãng điên cuồng trùng kích vào không ngừng biến hình, sáng tắt, mỗi một âm thanh va chạm đều để trong trận tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, khí huyết sôi trào. Xương độc không ngừng ăn mòn hộ thể linh quang, đã có mấy tên địa vệ xuất hiện dấu hiệu trúng độc, xanh cả mặt, hành động chậm chạp, toàn bộ nhờ đồng bạn yểm hộ mới chưa ngã xuống. Chiến đấu đã kéo dài thời gian một nén nhang. Nhiếp Văn Tiến cùng đầu mãng vẫn như cũ rằng co không xong, song phương trên thân đều đã mang thương. Nhiếp Văn Tiến vai trái bị đôi rắn quẹt vào, bị hao tổn không nhẹ. Đầu mãng trên thân càng là vết kiếm từng đống, máu đào lâm ly, hung tính lại càng thêm hung hực. Cánh bốn bị thiên vệ đội trưởng dựa vào ăn ý phối hợp cùng đan dược pháp bảo trèo chống, dần dần ổn định trận cước, thậm chí bắt đầu áp chế hai cái bích lân mãng, nhưng muốn trong thời gian ngắn đánh giết, vẫn như cũ khó khăn. Đến lúc đó những cái kia thiên vệ địa vệ nhóm phía sau kiểm chế chiến trận cũng đã tới cực hạn. Xương độc ăn mòn tăng thêm liên tục tiếp nhận xung kích, đã có hai tên địa vệ linh lực hao hết, chúng độc ngã xuống đất, bị đồng bạn kéo tới phía sau cấp cứu. Chiến trận xuất hiện lỗ hổng, một đầu bích lân mãng mãnh đột phá phòng tuyến, tinh hồng miệng rắn cắn về phía một tên kiệt lực thiên vệ. Nghiệt xúc ngươi dám! Nhiếp Văn Tiến khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, trong lòng khẩn trương, mong muốn hồi viên cũng đã không kịp. Chỉ thấy đầu kia đột phá phòng tuyến bích lân mãng, mở ra che kín răng độc miệng lớn, hướng phía một tên sắc mặt hôi bại địa vệ cắn xé mà đi. Không! Cái kia địa vệ trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn muốn giơ lên trong tay pháp khí đó đỡ, cánh tay lại nặng nề như chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia tanh hôi miệng rắn tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Phốc phốc, răng nhọn vào thịt, máu tươi bắn tung tóe. Bích Lân Mãng đột nhiên hất đầu, đem cái kia địa vệ nửa người xé rách, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể tàn phế bị nó nguyên lành nuốt vào trong bụng, chỉ để lại đầy đất máu tanh. Lão nô, phu cần một tên tới giao hảo địa vệ muốn rách cả mí mắt, vì phân gào thét. Nhưng mà, họa vô đơn chí. Mọi người ở đây tâm thần bởi vì đồng bạn chết thảm mà kịch chấn khoảng cách, một cái khác đầu nguyên bản bị chiến trận miễn cưỡng kiểm chế Bích Lân Mãng, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Tráng kiện đuôi rắn như là công thành cự truy, mang theo vạn quân chi lực, mạnh mẽ rút đánh vào chiến trận linh lực bình chướng yếu nhất một chỗ. Cạch cạch. Vốn là lão đảo muốn ngã linh lực bình chướng, ứng thanh vỡ vụn. Lực lượng cùng bạo thấu trận mà vào, đứng núi chịu sào hai tên địa vệ như gặp phải trọng kích, ngực sụp đổ, máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ cuồn vốn mà ra, thân thể như là phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, đâm vào phía sau trên vách đá, gân cốt vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, một chết ba trọng thương. Chương 1081, độc chiến hai mãng chương 1081, độc chiến hai mãng nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có bích lần độc vụ, tại trong động đá vôi tràn ngập ra, máu tanh cùng hỗn loạn tràn ngập. Chiến trận hoàn toàn sụp đổ, còn sót lại thiên vệ địa vệ nhóm bị tách ra, từng người tự chiến, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Ổn định. Theo sát ta. Nhiếp Văn Tiến quát chói hai xuyên thấu gió cảnh, nàng trường kiếm bộ phát ra trước nay chưa từng có băng lam hàn mang, kiếm thế đột nhiên chuyển thành mạnh mẽ thoải mái, băng phong bách lý. Vô số băng hàn kiếm khí như gió lốc tuyết giống như quét sạch tứ phương, trong nháy mắt đem tới gần mấy cái bích lân mãng bước lui, cầm đầu đầu mãng cũng bị lạnh thấu xương kiếm ý chấn nhiếp, tạm thời rút về phía sau chiếm cứ, dựng thẳng đồng gắt gao khóa chặt Nhiếp Văn Thiến, lưỡi rắn gấp rút phun ra nuốt vào, hiển nhiên đang xúc thế. Cái này thức phạm vi kiếm chiêu mặc dù tạm thời ổn định trận cước, lại tiêu hao Nhiếp Văn Thiến gần ba thành linh lực, nàng sắc mặt trắng nhợt, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như băng, cấp tốc liếc nhìn chiến trường, cánh bốn vị thiên vệ đội trưởng mặc dù mang thương, lại bằng vào nhiều năm ăn ý cùng trong tay pháp bảo đang dược, đã dần dần ngăn chặn riêng phần mình chiến đấu hai cái bích lân mãng. Nhưng mà chính diện chiến trường lại nguy cơ từ phía, còn sót lại hơn 10 tên thiên vệ địa vệ mặc dù miễn cưỡng một lần nữa tụ lại, cũng đã bất lực đối kháng hai cái bích lân mãng. Bọn hắn chỉ có thể top 5 top 3, lưng tựa lưng nỗ lực chèo chống đối kháng một đầu hung tính đại phát bích lân mãng. Mà nguy hiểm nhất lại là Nhiếp Văn Tiến chính mình sở tại hạch tâm vòng chiến, bởi vì chính mình cưỡng ép ra tay, đưa tới đầu mãng cùng một cái khác bích lân mãng đối nàng tiến hành vây công. Đầu kia xảo trá hung hãn đầu mãng cùng một cái khác đầu hình thể hơi kém, một trái một phải hiện lên thế đối chọi, đem Nhiếp Văn Tiến mơ hồ vây quanh. Đầu mãng chiếm cứ tại ngoài mấy trượng, xanh biếc lân phiến tại động đá vôi ánh sáng nhạt hạ hiện ra u lanh quang trạch, nó cũng không nóng lòng tiến công, mà là có chút ngẩng đầu, dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Nhiếp Văn Tiến, miệng rắn khẽ nhếch, trong cổ bích quang mơ hồ hội tụ, hiển nhiên đang nổi lên một loại nào đó mạnh hơn độc hệ thiên phú công kích. Mà đầu kia bộ mãng thì lộ ra càng thêm sao động, nó không ngừng du tẩu tại Nhiếp Văn Tiến cánh, thân rắn nỗ lực, vận sức chờ phát động, tinh hồng lưỡi rắn cấp tốc phun ra nuốt vào, dường như đang tìm kiếm Nhiếp Văn Tiến lộ ra sơ hở. Nhất tính nhất động, phối hợp ăn ý, áp lực như núi. Nhiếp Văn Tiến hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào cùng linh lực cảm giác trống rỗng, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, thân kiếm băng lam quang hoa lưu chuyển, hơi lạnh tỏa ra. Nàng biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi kéo lâu, chính mình linh lực tiêu hao quá lớn, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nàng dẫn đầu động. Mục tiêu trực chỉ đầu kia xúc thế đầu mãng. Dưới chân một chút, thân hình như quỷ mị giống như phiêu trước, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo băng lam kinh hồng, đâm thẳng đầu mãng bảy tấc, kia là loài rắn yếu hại, cho dù bích lân mãng lân giáp cứng rắn, nơi đây cũng tương đối yếu kém. Kiếm phong chưa đến, lạnh đấu xương kiếm khí đã để đầu mãng cẩn cổ lân phiến có chút nổ lên. T. Đầu mãng giống bị chọc giận, xúc thế đã lâu công kích bỗng nhiên bộc phát. Nó đột nhiên há miệng, cũng không phải là phun ra độc, mà là phun ra một đoàn đậm đặc như nhựa cây, nội bộ lóe ra vô số xanh biếc điểm sáng kỳ dị xương độc đoàn. Xương độc này đoàn tốc độ không nhanh, lại mang theo một cỗ quỷ dị hấp lực, những nơi đi qua, liền không khí đều dường như bị nhuộm thành xanh biếc, tư tư tiếng hủ thực bên tai không dứt. Càng quỷ dị chính là, xương độc đoàn cũng không phải là thẳng tắp công kích, mà là tại không trung hơi trao đảo một cái, lại chia ra làm ba, hiện lên xếp theo hình tam giác phong kín Nhiếp Văn Tiến tất cả né tránh không gian. Thiên phú độc chứng cầu. Nhiếp Văn Tiến con ngươi co rụt lại, nhận ra đây là bích lân mãng bên trong số ít biến dị cá thể khả năng thức tỉnh khó giải quyết thiên phú, độc tính mãnh liệt lại có kèm theo truy tung gián đặc tính, rất khó tránh né. Nàng không dám đón đỡ, thân hình dừng, mũi chân tại một khối thạch nhũ bên trên điểm nhẹ, mượn lực hướng về sau phiêu thối, đồng thời trường kiếm múa, trước người bố trí xuống từng tầng màu băng lam kiếm mạc. Suy suy suy, độc chứng cầu đụng vào kiếm mạc, nổ tung đại đoàn xanh biết xương độc, kiếm mạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn tan rã, gây mũi tanh hôi tràn ngập. Tuy bị kiếm mạc suy yếu hơn phân nửa, vẫn có bộ phận khí độc xuyên đấu. Nhiếp Văn Thiến nín hơi nhanh chóng tối lui, hộ thể linh quang kịch liệt lấp lóe, đem còn sót lại khí độc ngăn cách bên ngoài, nhưng linh lực tiêu hao lại thêm một phần. Ngay tại nàng ứng đối độc trướng cầu trong nháy mắt, đầu kia một mực tại cánh đi khắp bộ mãng động. Bọn nó đợi chính là cái này cơ hội. Chỉ thấy bộ mãng xà thân thể đột nhiên bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại bỏ thường dùng nào cắn, mà là đuôi rắn như roi thép giống như quét ngang, mang theo sắc bén cương phong, chặn ngang quất hướng Nhiếp Văn Thiến. Một kích này nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, ngay tại Nhiếp Văn Thiến lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, thân hình chưa ổn lúc. Đường chủ cẩn thận. Nơi xa đang cùng một đầu bích lân mãng chiến đấu thiên vệ đội trưởng khỏe mắt thoáng nhìn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhiếp Văn Thiến gặp nguy không loạn, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Nàng đột nhiên xoay eo, trường kiếm trong tay không kịp trở về thủ, tay trái chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay bắn ra cô đọng băng làm chỉ cương, điểm hướng quét ngang mà đến đuôi rắn. Phanh! Chỉ cương cùng đuôi rắn đối cứng, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Nhiếp Văn Thiến chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ đầu ngón tay truyền đến, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt tê dại, khí huyết sôi trào, thân hình không bị khống chế hướng bên cạnh lảo đảo ngã ra mấy bước. Mà bộ kia mãng đuôi rắn cũng bị chỉ cương ngăn lại, lân phiến băng liệt mấy mảnh, chảy ra máu đảo, bị đau phát ra một tiếng tê minh, thế công hơi chậm. Nhưng mà nguy cơ cũng không giải trừ. Đầu kia một mực vận sức chờ phát động đầu mãng, tại phun ra độc trướng cầu sau cũng không ngừng, thân thể cao lớn đột nhiên trước gọn, huyết buồn đại khẩu mở ra, lộ ra sừng sững răng độc, thừa dịp Nhiếp Văn Thiến thân hình lảo đảo, trọng tâm bất ổn mấy mắt, thẳng phệ đầu nàng. Cái này bổ nhào về phía trước, thế như bôn lôi, gió tanh đập vào mặt, tiền hậu giáp kích, cực kỳ nguy hiểm. Nhiếp Văn Thiến sắc mặt lại bạch một phần, ánh mắt lại càng thêm băng hàn. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức kích thích hạ, cưỡng ép nhấc lên một ngụm linh lực, dưới chân bộ pháp huyền diệu biến đổi, thân hình như là trong gió tơ liễu, tại cực kỳ nguy cấp lúc hướng phía sau phiêu tối, hiểm lại càng hiểm tránh đi đầu mãng chí mạng nào cắn. Nhưng đầu mãng răng nanh như cũ lau vai trái của nàng mà qua. Tê lạc, hộ thể linh quang bị xé đứt, vai trái áo quần rách nát, nội giác bên trên cho thấy một đạo hiện ra xanh biết độc ánh sáng vết răng. Vết răng mặc dù cạn, lại mang theo thấu xương âm hàn cùng tê liệt cảm giác, độc tố thậm chí xuyên thấu qua bên trong bắt đầu ăn mòn kinh mạch của nàng cùng khí huyết. Nhiếp Văn Tiến kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trái nửa người tê dại một hồi, linh lực vận chuyển lập tức vướng víu ba phần. Đầu mãng một kích không trúng, hung tính càng tăng lên, thân thể cao lớn đột nhiên uốn éo, tráng kiện đuôi rắn như là công thành tự truy, mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ quất hướng Nhiếp Văn Tiến eo. Cùng lúc đó, đầu kia bộ mãng cũng thông thả lại sức, miệng rắn đại trường, một đạo cô động xanh biếc nọc độc tiễn lần nữa phun ra, thẳng đến Nhiếp Văn Tiến mặt. Tiền hậu giáp kích, nọc độc phong đường. Giờ phút này Nhiếp Văn Tiến đã lâm vào hiểm cảnh, vai trái độc thương mang tới tê liệt cảm giác đang nhanh chóng lan tràn, linh lực vận chuyển vướng víu. Đối mặt đầu mãng thế đại lực trầm đuôi kích cùng bộ mãng âm hiểm xảo trá nọc độc tiễn, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, chỉ có thể dùng phu quân cho phụ lục. Ngay tại đôi rắn cùng nọc độc tiễn sắp gần người nháy mắt, Nhiếp Văn Thiến tay trái đột nhiên chụp về phía bên hông, một chương linh quang lưu chuyển, hơi nước mở mịt màu xanh đậm phụ lục trong nháy mắt kích phát. Tam giai phòng ngự phụ lục, Bích Uyên Quy Giáp phủ. Chương 1082, Thiên kiếm đến giúp. Chương 1082, Thiên kiếm đến giúp ông. Phụ lục hóa thành một đạo màu xanh đậm hình bán cầu lồng ánh sáng, lấy Nhiếp Văn Thiến làm trung tâm đống nhiên quyết trường, đưa nàng hoàn toàn bảo hộ ở trong đó. Lồng ánh sáng phía trên sóng nước lưu chuyển, mơ hồ có mai rùa đường vân hiện hiện, tản mát ra trầm ngưng nặng nề, mềm dẻo vô cùng khí tức. Phanh, suy, đầu mãng đuôi kích cùng bộ mãng nọc độc tiễn đồng thời đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Đuôi kích như hám sơn nhạc, lồng ánh sáng kịch liệt rung động, sóng nước dập dờn, nhưng mai rùa đường vân quang mang lưu chuyển, mạnh mẽ đem cỗ này cuồng bạo lực lượng phân tán, hóa giải. Nọc độc tiễn thì như thực cốt chi giỏi, xanh biết nọc độc dính chặt tại lồng ánh sáng mặt ngoài, điên cuồng ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang. Lồng ánh sáng linh quang cấp tốc cảm đạm, nhưng lại chưa phá nát. Hai cái bích lân mãng hiển nhiên không ngờ tới bất thình lình kiên cố phòng ngự, thế công không khỏi trì trệ. Nhiếp Văn Tiến nhân cơ hội này, cưỡng chế thương thế, tay phải trường kiếm lần nữa giơ lên, trên thân kiếm băng lam quang hoa cùng gợn sóng hơi nước giao hòa. Sương hoa ngưng nguyên. Trường kiếm run rẩy, mũi kiếm bắn ra mấy đạo kỳ dị băng kiếm khí màu xanh lam, tốc độ không nhanh, lại tinh chuẩn bắn về phía hai cái bích lân mãng lúc trước thụ thương hoặc lần phiến tương đối yếu kém bộ vị. Đầu mãng cùng bộ mãng vừa bị bích nguyên quy giáp phủ ngăn lại, phản ứng hơi chậm, lại bị cái này mấy đạo dung hợp phòng ngự đạo vận kiếm khí đánh trúng. Kiếm khí gần người cũng không tạo thành quá lớn thương hại, lại bám vào một tầng kỳ dị trì trệ cùng đông kết hiệu quả, nhường hai cái bích lân mãng động tác rõ ràng chậm một nhịp, quanh thân xanh biết quang hoa cũng có chút hỗn loạn. Hữu hiệu. Nhiếp Văn Tiến trong lòng vui mừng, nhưng sắc mặt trắng hơn. Cưỡng ép phát động cái này hao phí linh lực một kích, đối nàng muốn là kinh mạch bị tổn thương cùng linh lực gánh vác cực lớn, đồng thời vai trái độc tố cũng đang không ngừng ăn mòn. Hai cái bích lân mãng chịu này khiêu khích, hung tính hoàn toàn bộc phát. Đầu mãng ngửa đầu phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, quanh thân xanh biết lân phiến vậy mà từng mảnh đứng đấy. Khe hở ở giữa chạy ra quỷ dị u lam quang trạch, một cô viễn siêu trước đó khí tức khủng bố bắt đầu ngưng tụ, nó muốn phát động liều mạng tiên phú. Bộ mãng cũng chiếm cứ lên, miệng rắn đại trương, trong cổ bích quang điên cuồng hội tụ, hiển nhiên đang chuẩn bị cường đại hơn nọc độc phun ra. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt mãnh liệt, thần thức đã lặng yên mò về nhẫn chứa vật chỗ sâu, nơi đó lặng lặng nằm hai tấm linh quang bên trong chứa phù lục. Cái này hai tấm đều là Hứa Trường Sinh tỉ mỉ vẽ tinh phẩm tam giai công kích phù lục, bích nguyên tiễn phù uy lực có thể so với kim đan tu sĩ một kích, đủ để trọng thương thậm chí đánh giết trúc cơ viên mãn tu sĩ, là nàng áp đáy hòm bảo mệnh át chủ bài. Dùng tại nơi đây, có thể đánh giết trong chớp mắt hoặc là trọng thương một đầu nhị giai bích lân mãng, mở ra trước mắt của diện. Nếu là không cần, chính mình một người đối mặt hai cái bích lân mãng, sợ không phải là đối thủ, còn có nguy cơ vẫn lạc. Mà thôi, chỉ cần có thể được đến từ nguyên thảo, hết thảy đều trị. Nhiếp Văn Tiễn tâm niệm đã quyết, đầu ngón tay linh lực bắt đầu hướng tấm kia tinh phẩm Bích Uyên Tiễn phủ quán chú. Ngay tại nàng sắp kích phát phủ lúc, nghi xúc, chớ có cản rỡ. Nương, Di nương, chịu đựng, chúng ta tới. Từng tiếng càng mà lo lắng hét to, dường như sấm sét tự động đá vôi lối vào nổ vang. Ngay sau đó, một đạo sắc bén vô song kiếm khí, như là cuồng phong bạo vũ giống như cuốn bảo, tinh chuẩn chém về phía ngay tại xúc thế từng đầu Bích Lân mãng. Cầm đầu một đạo màu xanh kiếm quang, khí thế như hồng, kiếm ý ngút trời, chính là Hứa Thiên kiếm. Phía sau hắn, Hứa Thiên phách khí thế cổ dã, một quyền đánh phía trong đó một đầu Bích Lân mãng. Hứa Thiên trận mặc dù cụt một tay, nhưng năm ngón tay trái tung bay, từng đạo trận kỳ như là nắm giữ sinh mệnh giống như bay ra, cấp tốc tại trong động đá vôi bố trí xuống nguyên một đám cỡ nhỏ không trận, huyết trận, quấy nhiễu Bích Lân mãng hành động. Càng phía sau, mấy tên lưu thủ cửa động thiên vệ cũng giết tiến đến, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật anh minh, trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Hứa Thiên kiếm bọn người đột nhiên xuất hiện trợ giúp, nhường chiến trường tình thế bỗng nhiên chuyển. Đầu mãng cùng bộ mãng xúc thế bị đánh gãy, không thể không phân tâm ứng đối đến từ phía sau tập kích. Hứa Thiên kiếm kiếm quang sắc bén nhất, thẳng đến Bích Lân mãng bảy tấc, làm cho nó không thể không từ bỏ đối Nhiếp Văn Tiễn vây công, trở lại phản kích, há miệng đối với Hứa Thiên kiếm chính là một đạo nọc độc phun về phía Hứa Thiên kiếm. Hứa Thiên kiếm ánh mắt băng lãnh, không tránh không né, kiếm thế đột nhiên biến đổi. Lam Viên Ngưng Tuyết, thanh lãnh kiếm quang như là mùa đông hàn lưu, trong nháy mắt đem phun ra mà đến nọc độc đông kết thành tảng băng, kiếm khí dư thế không giảm, mạnh mẽ chạm tại Bích Lân mãng chỗ cổ. Xoẹt. Xanh biếc lân giáp bị chém ra một đạo thật sâu vết thương, máu tươi phun tung tóe. Bích Lân mãng bị đau, phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, thân thể cao lớn điên cuồng bật mèo, đôi rắn hướng phía Hứa Thiên kiếm mánh quét mà đến. Đến hay lắm. Hứa Thiên kiếm chiến ý bừng bừng phân chấn, thân hình lăng không xoay chuyển, xảo diệu tránh đi đôi rắn, trong tay thanh minh kiếm thuận thế bẩy lên, lại tại đôi rắn bên trên lưu lại một đạo vết máu. Hắn mặc dù vừa đột phá trúc cơ 8 tầng, nhưng kiếm đạo tạo nghệ phi phàm, thanh minh kiếm lại là Hứa Trường Sinh ban thưởng nhị giai cực phẩm linh khí, phong mang vô song, có thể phá vỡ Bích Lân mãng cứng rắn lân giáp. Cùng lúc đó, Hứa Thiên phách cũng như hình người hung thú giống như công hướng đầu kia Bích Lân mãng. Hắn tu luyện Thiên Cương luyện thể quyết đã có tiểu thành, tuy chỉ là trúc cơ 7 tầng tu vi, nhưng nhục thân lực lượng kinh khủng, khí huyết như hỏa lò, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa vỡ bia nước đá giống như cự lực. Nghiên xúc, an ta một quyền. Hứa Thiên phách khóa chặt đầu kia Bích Lân mãng, thân hình như là như đạn pháo phóng đi, hữu quyền phía trên thổ cương khí kim màu vàng ngưng tụ, mơ hồ có sơn nhạc hư ảnh hiện hiện, mạnh mẽ đánh phía Bích Lân mãng đầu. Kia Bích Lân mãng hiển nhiên không ngờ tới có người dám lấy nhục thân đối cứng, không tránh kịp, bị một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở bên mặt. Phanh. Trầm muộn tiếng vang bên trong, Bích Lân mãng cái kia khổng lồ đầu lâu lại bị đánh cho hướng một bên đột nhiên nghiêng lệch, lân phiến bắn bay, máu tươi từ trong miệng mũi tràn ra, phát ra thống khổ gào thét. Hứa Thiên phách cũng bị lực phản chấn chấn động đến bay ngược mấy mét mới đứng vững thân hình, trên nắm đấm cương khí sáng tối chập chờn, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên, ra thật dày. Lại đến. Theo vào tới mấy tên tiên vệ cũng cấp tốc phối hợp với Hứa Thiên kiếm, Hứa Thiên phách gia nhập chiến đoàn, thi triển thủ đoạn, công hướng Bích Lân mãng. Trong lúc nhất thời, trong động đá vôi kiếm khí tung hành, quyền cương gào thét, pháp thuật anh minh, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Nhiếp Văn Tiễn cấp tốc ăn vào giải độc đan dược, cũng lấy linh lực cưỡng ép áp chế vai trái độc tố, đồng thời nhìn về phía Hứa Thiên trận, gấp giọng nói: "Thiên trận, nhanh chóng bố trí xuống ngũ hành khốn linh trận trước đem những xúc sinh này ngắn ngủi bầy khốn, chúng ta hái xong tử nguyên thảo liền đi, không cần thiết cùng những xúc sinh này cùng chết." "Vâng, Di nương." Hứa Thiên trận đứng thanh mà động, năm ngón tay trái nhanh như hồ điệp xuyên hoa, từng đạo trận kỳ từ hắn trong tay áo bắn ra, tinh chuẩn rơi vào động đá vôi các nơi nơi nhỏ lánh. Theo hắn chỉ quyết biến ảo, những cái kia trận kỳ ở giữa cấp tốc sáng lên đạo đạo ngân sắc trận văn, lẫn nhau cấu kết, một cái bao trùm gần phân nửa động đá vôi ngũ hành khốn linh trận hình thức ban đầu đang nhanh chóng thành hình. Trận pháp chi lực bắt đầu tràn ngập, trong không khí linh khí lưu động biến bùng nhiễu, đang cùng thiên vệ nhóm chiến đấu Bích Lân mãng lập tức cảm giác yêu lực vận chuyển không khoái, động tác rõ ràng chậm chạp xuống tới. Chương 1083, Tử Nguyên Thảo đắc thủ. Chương 1083, Tử Nguyên Thảo đắc thủ, cơ hội tốt. Nhiếp Văn Tiễn trong mắt tinh quang lóe lên, đối Hứa Thiên kiếm, Hứa Thiên phách bọn người quát, các ngươi cuốn lấy những xúc sinh này, ta đi hái thuốc. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi Bích Lân mãng phạm vi công kích, hướng phía trong động đá vôi kia phiến tử tinh rêu bay lượn mà đi. T. Đầu kia Bích Lân đầu mãng thấy Nhiếp Văn Tiễn phóng tới Tử Nguyên Thảo, lập tức phát ra lo lắng phẫn nộ tê mình, lại không để ý Hứa Thiên kiếm kiếm quang bén nhọn, thân thể cao lớn đột nhiên bại xuống, cưỡng ép đụng ra hai tên thiên vệ chặn đường, miệng rắn đại trường, một đạo càng thêm cô động, nhan sắc thâm bích nọc độc như là cao ép cột nước giống như phun về phía Nhiếp Văn Tiễn hậu tâm. Nương cẩn thận. Hứa Thiên kiếm thấy thế muốn rách cả mí mắt, thanh minh kiếm bên trên thanh quang đại thịnh, kiếm thế bỗng nhiên biến lơ lửng không cố định, hóa thành mấy đạo khó phân thật giả kiếm ảnh, ý đồ bước lui đầu mãng, cũng đã không kịp hoàn toàn ngăn cản độc dịch kia phun ra. Nhiếp Văn Tiễn cũng không quay đầu lại, tay trái hướng về sau bung lên, cuối cùng một chương Bích Uyên Tiễn phủ trong nháy mắt kích phát. Ông, một đạo cô đọng vô cùng, toàn thân sinh động, tản ra kinh người sắc bén khí tức thủy tiễn chống rông ngưng tụ, đón lấy cái kia đạo xanh biết nọc độc. Xuy, Bích Uyên Tiễn cùng nọc độc va chạm, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Bích Uyên Tiễn tuy bị nọc độc ăn mòn đến linh quang ám đạm, thể tích thu nhỏ hơn phân nửa, lại mạnh mẽ đem nọc độc trụ từ đó xé ra, còn sót lại bóng tên mạnh mẽ đâm vào đầu mãng mở ra trong miệng. Ngao, đầu mãng phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, thân thể cao lớn điên cuồng lăn lộn, miệng rắn bên trong máu đào cuồn cuộn, hiển nhiên thụ không nhẹ thương tích, trong lúc nhất thời lại không lực truy kích. Nhiếp Văn Tiễn mượn cơ hội này, đã vọt tới Tử Tinh rêu biên giới. Nàng ánh mắt quét qua, khóa chặt kia bốn cây tử quang mở mịt linh thảo, tay phải giọ ra, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, hóa thành bốn cái hư ảo bàn tay, tinh chuẩn chụp vào tử nguyên thảo gốc rễ, đồng thời đem hai tới bốn cây tử nguyên thảo thu nhập đặc chế trong hộp ngọc, phòng ngừa dược tính sói mòn. Rút lui. Tử nguyên thảo đã đến tay, không cần cùng những nghiệt xúc này chiến đấu. Nhiếp Văn Tiến không chút do dự, quay người liền hướng cửa hang phương hướng đội vàng tối lui. Cùng lúc đó, Hứa Thiên trận toàn lực thôi động ngũ hành khốn linh trận ngân sắc trận văn quang hoa đại thịnh, như là vô số xiềng xích quấn quanh năm đầu bích lân mãng. Đi mau, ta đã toàn lực kích phát trận pháp uy lực, bất quá dù vậy cũng không kiên trì được quá lâu. Hứa Thiên trận khẽ quát một tiếng, kích phát trận pháp uy lực mạnh nhất, cưỡng ép ngăn chặn bích lân mãng yêu lực cùng hành động, làm chúng nó dễ rủa tê mình, lại nhất thời ở giữa khó mà tránh thoát. Hứa Thiên kiếm, Hứa Thiên phách đám người nghe vậy cũng lập tức thoát ly chiến đấu, theo sát phía sau. Một đoàn người cấp tốc tụ hợp, hướng ngoài động chiến hồi. Nhưng mà, ngay tại rời đi một hơi thời gian, tê ngao. Sau lưng chuyển đến mấy đạo hỗn tạp cuồng nộ sắc nhọn tê mình. Kia năm đầu bị nhốt bích lân mãng, nhất là đầu kia bị thương đầu mãng, mắt thấy thủ hộ nhiều năm tử nguyên thảo bị đoạn, lại bộc phát ra viễn siêu trước đó hung tính. Bọn hắn quanh thân xanh biếc lân phiến đột nhiên nổ tung, khe hở ở giữa u lam độc quang như là nham tương giống như bắn ra, một cỗ cuồng bạo hỗn loạn yêu lực cầm vàng bộc phát, lại trong nháy mắt xông phá ngũ hành khốn linh trận trói buộc. Không tốt, trận pháp phá. Hứa Thiên trận sắc mặt trắng nhợt, một ngụm tâm huyết từ trong khang trên tuôn ra, hắn có thể cảm giác được chính mình bày ra ngũ hành khốn linh trận bị vài luồng lực lượng cuồng bạo từ nội bộ mạnh mẽ xé rách. Kia năm đầu bích lân mãng tránh thoát trói buộc sau, trong mắt hung quang nổ bắn ra, xanh biếc lân phiến khe hở ở giữa rỉ ra u lam độc quang càng thêm chói mắt, hiển nhiên kích phát một loại nào đó trong huyết mạch liều mạng thiên phú. Tê ngao. Cầm đầu đầu mãng mặc dù trong miệng còn tại chảy máu, lại trước hết nhất phát động công kích. Nó thân thể cao lớn không còn tấn công, mà là đột nhiên ngẩng đầu, tiết hầu chỗ sâu ngưng tụ ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân u lam, mặt ngoài có vô số nhỏ bé độc văn lưu chuyển quỷ dị độc châu. Là độc đan. Mau lui lại, không thể đón đỡ. Nhiếp Văn Tiến kiến thức rộng rãi, liếc mắt nhận ra đầu này bích lân mãng liều mạng thủ đoạn. Mà loại thủ đoạn này phần lớn là yêu thú cấp 3 liều mạng một kích, mà trước mắt đầu này bích lân mãng hiển nhiên là chỉ nửa bước bước vào tam giai, tại thể nội tạo thành nửa hình thức ban đầu yêu đan. Lời còn chưa dứt, đầu mãng đột nhiên đem viên kia u lam độc châu phun ra. Độc châu ly thể trong nháy mắt, đầu mãng khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẻ bại xuống dưới, hiển nhiên một kích này hao hết nó hơn phân nửa bản nguyên. Nhưng này quả độc châu lại mang theo làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, tốc độ nhanh như thiểm điện, bắn thẳng về phía rút lui bên trong đám người. Độc châu chưa đến, một cỗ ngai ngái gây mũi, làm cho người thần hồn đều cảm thấy tê dại kinh khủng khí độc đã tràn ngập ra, những nơi đi qua, vết động nham thạch đi mắng hòa tan, tử tinh rêu trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Kết phòng ngự trận. Nhiếp Văn Tiến quyết định thật nhanh, tay trái chợt vỗ túi trữ vật, một mặt màu xanh tâm chắn pháp bảo lớn lên theo gió, cản ở sau lưng mọi người, đồng thời tay phải trường kiếm huy động liên tục, mấy đạo băng lam kiếm cương sen lẫn thành mạng, y đồ chặn đường độc châu. Hứa Thiên kiếm, Hứa Thiên phách mấy người cũng nhao nhao tế ra phòng ngự pháp khí, hoặc thi triển phòng ngự pháp thuật, trong lúc nhất thời các loại linh quang lập lòe. U Lam độc châu cùng băng lam kiếm vong đụng vào nhau, cũng không xảy ra kinh thiên bạo tạc, mà là như là nước nhập chảo dầu giống như kịch liệt phản ứng. Độc châu đột nhiên đánh phía đám người, hóa thành một mảnh đường kính vượt qua 10 trượng, nồng nặc tan không ra màu u lam xương độc đám mây, trong nháy mắt đem kiếm vong thôn vệ, an mòn hầu như không còn, dư thế không giảm đâm vào màu xanh trên tấm chắn. Suy suy suy, màu xanh tấm chắn linh quang điên cuồng lấp lóe, mặt ngoài cấp tốc bao trùm lên một tầng u lam băng tinh, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn biến mỏng. Độc này, hảo hảo bá đạo. Nhiếp Văn Tiến sắc mặt lại bạch một phần, nàng có thể cảm giác được mình cùng tâm chắn pháp bảo tâm thần liên hệ ngay tại cấp tốc yếu bớt. Phiền toái hơn chính là, còn lại bốn đầu bích lân mãng thấy đầu mãng liều mạng, cũng nhao nhao kích phát liều mạng thủ đoạn. Một đầu bích lân mãng đột nhiên bản co lại, quanh thân lân phiến đứng đấy, hóa thành một cái che kín gai độc xanh biết biến thịt, như là như đạn pháo lan đụng mà đến. Một cái khác đầu thì há mồm phun ra vô số mảnh như lông châu xanh biết độc trầm, phô thiên cái địa, phạm vi bao trùm cực lớn. Đầu thứ ba đột nhiên vung đuôi, cuối đuôi vậy mà rời khỏi thân thể, hóa thành một đạo xanh biết lưu quang, mang theo chói thai rít lên bắn thẳng đến Hứa Thiên trận. Nó nhìn ra cái này trận sư uy hiếp lớn nhất. Đầu thứ tư thì há mồm phun ra đại lượng sền sệt nọc độc, như là thác nước chút xuống, phủ kín đám người đường lui. Năm đầu bích lân mãng, năm loại khác biệt liều mạng công kích, từ phương hướng khác nhau đánh tới, phong kín tất cả né tránh không gian. Đáng chết. Hứa Thiên kiếm trong mắt tàn khốc lóe lên, thanh minh kiếm đông nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, thanh minh quý nhất. Hắn không còn bảo lưu, thôi động thất hồng kiếm quyết bên trong trước mắt nắm giữ mạnh nhất một thức, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xé tan bóng đêm màu xanh kinh hồng, ngang nhiên đón lấy đầu kia hóa thành gai độc viên thịt bích lân mãng. Thiên phách bảo vệ thiên trận. Những người còn lại theo ta ngăn trở độc châm cùng nọc độc. Nhiếp Văn Tiến cưỡng đề linh lực, màu xanh tấm chắn đột nhiên bành trướng, ngăn lại đa số độc châm cùng nọc độc, nhưng nàng khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hứa Thiên phách nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thổ cương khí kim màu vàng tăng vọt, tại Hứa Thiên trận trước người ngưng tụ thành một mặt nặng nề cương khí tấm chắn, đồng thời song quyền oanh liên tiếp, đem phóng tới xanh biếc độc châm chém vỡ. Kia cắt đứt đuôi hóa thành xanh biếc lưu quang mạnh mẽ đâm vào cương khí thuần bên trên. Phanh! Cương khí thuần kịch liệt rung động, mặt ngoài xuất hiện vết rạn, Hứa Thiên phách kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, lại gắt gao chống đỡ. Chương 1084, phản bội chương 1084, phản bội cùng lúc đó, Hứa Thiên kiếm biến thành màu xanh kinh hồng đã cùng gai độc viên thịt đụng vào nhau. Xoẹt. Màu xanh kiếm quang như là dao nóng cắt mỡ bò, mạnh mẽ đem kia che kín gai độc xanh biết viên thịt từ đó xé ra. Máu đào hỗn hợp có nọc độc như là suối phun giống như bạo tung tóe, đầu kia bích lân mãng phát ra thê lương tới cực điểm kêu thảm, bị xé ra hai nửa thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời xanh biết mưa độc. Hứa Thiên kiếm từ trong kiếm quang hiện ra thân hình, sắc mặt tái nhợt, thanh minh kiếm bên trên nhiễm xanh biết nọc độc đang từ từ ăn mòn thân kiếm linh quang, hắn vội vàng vận công bất động, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui. Đi, không muốn ham chiến. Nhiếp Văn Tiễn thấy Hứa Thiên kiếm đắc thủ, lập tức hạ lệnh. Đám người không do dự nữa, một bên ngăn cản còn thừa công kích, một bên toàn lực hướng cửa hàng phương hướng rút lui. Nhưng mà, nam đầu Bích Lân mãng liều mạng công kích há lại tốt như vậy tiếp. Cho dù đám người đem hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ có không ít độc châm, nọc độc xuyên thấu phòng ngự. À, một tên địa vệ vô ý bị vài gốc độc châm bắn trúng đùi, trong nháy mắt toàn bộ chân đen nhánh sưng, tiêu thảm ngã xuống đất, bị đồng bạn kéo lấy rút lui. Một tên khác thiên vệ đội trưởng bị nọc độc tung tóe tới tay cánh tay, hộ thể linh quang trong nháy mắt bị thực xuyên, cánh tay huyết đục cấp tốc tăng dã, lộ ra bạch cốt, hắn cắn răng chặt đứt cánh tay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhiếp Văn Tiễn màu xanh tấm chắn tại liên tục ngăn cản xương độc đám mây, độc châm thác nước sau, rốt cục gào thét một tiếng, linh quang hoàn toàn ám đạm, mặt ngoài che kín cái hố cùng vết rách, hiển nhiên tàn phế. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng máu tươi càng nhiều, vai trái độc tố bởi vì cưỡng ép vận công mà ra tốc lan tràn, toàn bộ cánh tay trái đã hoàn toàn chết lặng. Nhanh, cửa hang ngay tại phía trước. Hứa Thiên trận chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được ánh sáng, kia là động đá vôi xuất khẩu. Đám người tinh thần phấn chấn, dùng hết cuối cùng khí lực phóng đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xông ra cửa động nháy mắt, ầm ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, chỗ cửa hang đống nhiên sáng lên một đạo nặng nề thổ màn ánh sáng màu vàng, đem xuất khẩu đóng chặt hoàn toàn. Màn sáng phía trên, thổ linh lực màu vàng lưu chuyển, mơ hồ có sơn nhạc hư ảnh chỉ nổi, tản ra nặng nề kiên cố khí tức. Cái gì? Nhiếp Văn Tiễn sắc mặt đột biến, cửa hang bị người dùng pháp bảo phong bế. Dư đội trưởng, Dư thủ nghĩa, ngươi ở bên ngoài sao? Nhanh chóng mở ra cấm chế. Hứa Thiên kiếm lập tức hướng phía màn sáng bên ngoài nghiêm nghị hét to, thanh âm bên trong mang theo đội vàng cùng một tia dự cảm bất tường. Dựa theo kế hoạch, Bách Quả Minh chiến đường thiên vệ dư đội trưởng dẫn đầu mấy tên thiên vệ lưu thủ cửa hàng, phụ trách tiếp ứng cùng cảnh giới. Nhưng mà, ngoài động hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió núi thổi qua nham thạch tiếng nghẹn nào có nửa điểm đáp lại. Không tốt. Nhiếp Văn Tiễn tâm thẳng hướng chìm xuống, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng u ám động đá vôi chỗ sâu. Nơi đó, Bích Lân mãng tê minh cùng lăn lộn âm thanh đang nhanh chóng tới gần, nồng đậm máu tanh cùng xương độc giống như nước thủy triều ập tới. Dư thủ nghĩa, ngươi dám phản bội ta Bách Quả Minh? Hứa Thiên Phách muốn rách cả mí mắt, một quyền mạnh mẽ đện ở thổ màn ánh sáng màu vàng bên trên. Phanh, màn sáng không nhúc nhích tí nào, lực phản chấn lại để cho Hứa Thiên Phách cánh tay run lên, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, đây là Tam giai pháp bảo khí tức. Dư thủ nghĩa hắn làm sao có thể có loại bảo vật này, mà lại là để phòng ngự cùng chấn áp làm chủ pháp bảo, một khi kích phát, đủ để vây khốn kim đan sơ kỳ tu sĩ một thời ba khắc. Dư thủ nghĩa bất quá trúc cơ viên mãn tu vi, tại Bách Quả Minh chiến đường bên trong tuy là thiên vệ đội trưởng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nắm giữ như thế trọng bảo. Người này sợ thế lực khác thẩm thấu tới chúng ta Bách Quả Minh gian thế. Nhiếp Văn Tiễn cấp tốc tỉnh táo lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Xem ra là có người để mắt tới nơi đây từ Nguyên Hảo, muốn nhân cơ hội đem chúng ta cùng Bích Lân mãng cùng nhau vây chết ở đây, từ đó ngư ông đắc lợi. Nàng làm cho tất cả mọi người trong lòng đột nhiên mát lạnh. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Bọn hắn liều sống liều chết cùng Bích Lân mãng chém giết, thật vất vả đoạt được từ Nguyên Hảo, lại thành trong mắt người khác ve. Ha ha ha. Nhiếp Đường chủ quả nhiên thông minh. Một cái âm lãnh khàn khàn tiếng cười, đột nhiên tự thổ màn ánh sáng màu vàng bên ngoài truyền đến, mang theo không che giấu chút nào đắc ý cùng trêu tức. Đáng tiếc, minh bạch quá chậm. Vừa dứt tiếng, màn sáng bên ngoài mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Một người cầm đầu, dáng người cao gầy, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là vốn nên lưu thủ tiếp ứng Bách Quả Minh chiến đường thiên vệ dư đội trưởng, Dư Thủ Nghĩa. Giờ phút này trên mặt hắn lại không ngày thường kính cẩn cùng trung thành, thay vào đó là một loại vặn bèo tham lam. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy bốn tên thân mang thống nhất màu đen trang phục, khí tức điêu luyện tu sĩ, trong đó ba người là trúc cơ hậu kỳ, một người rõ ràng là trúc cơ viên mãn. Bốn người này ngực đều thêu lên một thanh đao nhỏ màu vàng đồ án, chính là Tây Bắc địa khu một cái khắc kim đan thế lực kim đao bảo tiêu chí. Mà càng làm cho Nhiếp Văn Tiễn bọn người trong lòng nặng nề chính là, một người trong đó trong tay đang nâng một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng đất, hình như sơn nhạc tiểu tháp, thân tháp linh quang lưu chuyển, cùng phong bế cửa động thổ màn ánh sáng màu vàng khí tức đồng nguyên, chính là Tam giai pháp bảo trấn sơn tháp. Dư Thủ Nghĩa, người tên phản đồ này, cường phí minh chủ cùng lão tổ đối ngươi như thế tín nhiệm, đem lưu thủ trách nhiệm giao cho ngươi. Ngươi dám cấu kết ngoại địch, hãm hại đồng bào. Một tên bản thân bị trọng thương, bị đồng bạn nâng đỡ lấy thiên vệ đội trưởng trợn mắt tròn xoe, khàn giọng quát, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Dư Thủ Nghĩa cười nhạo một tiếng, ánh mắt giống như rắn độc đảo qua trong động chật vật đám người, tín nhiệm. Đồng bào. Ha ha ha. Thật sự là trò cười. Ta bản danh Kim Thủ Nghĩa, chính là Kim Đao Bảo Kim gia đích hệ huyết mạch. 30 năm trước liền phục mệnh chui vào Bách Quả Minh, chính là vì hôm nay. Nhiếp Văn Tiễn, Hứa Thiên Kiếm, các người Bách Quả Minh quá ngây thơ rồi, coi là dựa vào một cái Kim Đan lão tổ liền có thể tại cái này Tây Bắc chi địa xương vương xương bá. Buồn cười. Bên cạnh hắn, cái kia cầm trong tay trấn sơn tháp trúc cơ viên mãn tu sĩ, Kim Đao Bảo Tam trưởng lão Kim Quê, lạnh giọng tiếp lời, "Hừ, các ngươi vẫn là an tâm đối phó trong động Bích Lân mang à? Nếu là có thể còn sống đợi đến ta Kim gia đại bộ đội đổi tới, đến lúc đó lại thức thời giao ra tất cả từ nguyên thảo cùng nhường Hứa Trường Sinh dâng ra 30 tấm tam giai phụ lục, chúng ta chưa hẳn không thể bỏ qua các ngươi." "Ngươi?" Kim Đao Bảo lão tặc, "Ta Bách Quả Minh cùng các ngươi thể không bỏ qua." Nhưng mà hoa ảnh vừa dứt, trong động Lân Mãng Tê Minh cùng gió tanh đã gần trong gang tấc. đầu kia bị Hứa Thiên kiếm trọng thương, lại hung tính càng tăng lên đầu mãng, đang mang theo còn lại 4 đầu đồng dạng cuồng bạo bích lân mãng, từ động đá vôi chỗ sâu điên cuồng vào tới. Động vật bên trong, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trước có kiên cố như núi chấn sơn tháp màn sáng phong đường, sau có 5 đầu lâm vào cuồng bạo, muốn liều mạng bích lân mãng, Nhiếp Văn Tiến bọn người như là bị kẹp ở cối xay ở giữa, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Chư vị, việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến. Nhiếp Văn Tiến thanh âm thanh lãnh mà quyết tuyệt, trong nháy mắt đè xuống trong lòng mọi người khủng hoảng cùng tuyệt vọng, chúng ta Bách Quả Minh, xưa nay không là mặc người chém giết cứu non. Nàng đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, khóa chặt kia cuồng sông mà đến bích lân đầu mãng. Cho dù cánh tay trái chết lặng, linh lực tiêu hao hơn phân nửa, đầu vai độc thương chuyển biến xấu, Nhiếp Văn Tiến giờ phút này ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như lúc ban đầu, thậm chí tăng thêm mấy phần tìm đường sống trong chỗ chết kiên quyết. Chương 1085, Kết Kim Đan, thành. Chương 1085, Kết Kim Đan, thành. Thiên kiếm, thiên phách còn có mấy vị thiên vệ, các ngươi liên thủ, cuốn lấy bên trái đầu thứ hai bích lân mãng. 4 vị đội trưởng, thực lực các ngươi cường hãn, kinh nghiệm phong phú, bên phải hai cái bích lân mãng liền giao cho các ngươi. Còn thừa tất cả thiên vệ địa vệ, kết chiến trận chết cho ta chết ngăn chặn một đầu cuối cùng. Nhiếp Văn Tiến lập tức phân phối tốt chiến đấu chỉ lệnh. Vâng, đám người cùng kêu lên hết lại, trong mắt sợ hãi dần dần đi, thay vào đó là bị tuyệt cảnh bức giá huyết tính cùng hung hãn. Đến mức đầu này nghiệt xúc. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt một lần nữa trở về đầu kia khí tức thịnh nhất, hung uy mãnh liệt nhất bích lân đầu mãng trên thân, khóe miệng lại câu lên một tia băng lãnh độ cong, giao cho ta. Lời còn chưa dứt, nàng lại chủ động nên đón tiếp lấy. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà đổi thành một bên, Bách Quả Thành Hứa gia. Hứa Trường Sinh bế quan trong đan thất, Xích Vân Lô bên trong tam giai địa hỏa cháy hùng hực, đem vách lò thiêu đến đỏ bừng. Hứa Trường Sinh hết sức chăm chú, hai tay chỉ quyết biến ảo chập chờn, thần thức hoàn toàn chìm vào đan lô, dẫn dắt đến trong lò dược dịch dung hợp cùng ngưng đan. Giờ phút này, trong lò dược dịch đã sơ bộ dung hợp, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng lăn lộn chất lỏng màu tử kim, tản mát ra nồng đậm đan hương cùng dược lực bằng bạc. Hứa Trường Sinh cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, không dám có chút thư giãn. Ngưng. Hứa Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng vào phía trong hợp lại, bàng bạc linh lực cùng thần thức chi lực tràn vào đan lô, cưỡng ép áp xúc, giữa đạo đoàn kia tử kim sắc dược dịch bắt đầu ngưng kết. Trong lò địa hỏa tùy theo biến hóa, nhiệt độ chợt hạ xuống, hóa thành vô số tinh mịn lửa tia, đem dược dịch một chút xíu bệnh, cố hóa. Ngưng đan mấu chốt, ở chỗ ngũ hành cân bằng, âm dương tương thế. Cổ linh đan kinh ghi chép, kết kim đan cần lấy thổ kim chi lực cố bổn, lấy thủy hỏa chi lực điều hòa, cuối cùng lấy một hành sinh cơ thôi phát. Giờ phút này, chính là thủy hỏa giao hòa, dẫn động một linh sinh cơ thời khắc. Hứa Trường Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ quyết lại biến, trong lò địa hỏa đột nhiên một phân thành hai, một bộ phận hóa thành hừng hực xích hồng liệt diễm, một bộ phận khác thì chuyển hóa làm âm nhu xanh thẳm lạnh viêm. Hai cỗ hoàn toàn tương phản hỏa diễm chi lực, như là thái cực đổ bên trong âm dương ngư, bắt đầu còn quấn đoàn kia tử kim sắc dược dịch xoay chậm chậm. Xích viêm chủ công, không ngừng thiêu đốt, chiết xuất dược dịch bên trong tạp chất. Lạnh viêm chủ thủ, thì ôn hòa tầm bổ, ổn định dược dịch hạch tâm kết cấu. Hai cỗ lực lượng tại Hứa Trường Sinh tinh diệu điều khiển dưới, đạt đến một loại vi diệu cân bằng, chẳng những không có lẫn nhau xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho dược dịch bên trong dược tính dung hợp đến càng thêm hoàn mỹ. Theo băng hỏa lưỡng trọng thiên duy trì liên tục rèn luyện, tử kim sắc dược dịch từ từ nhỏ dần, ngưng tụ, mặt ngoài bắt đầu hiện ra một tầng tinh tế tỉ mỉ đan văn, như là thiên nhiên phù văn, tản mát ra càng thêm mùi thuốc nồng nặc cùng một loại làm lòng người thần yên tĩnh kỳ dị chấn động. Ngay tại lúc này, Mục Linh Sinh Cơ nhập. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tay trái vỗ túi trữ vật, một cái xanh tươi lướt át, tản ra sinh cơ bừng bừng ngàn năm một tâm tụy bắn ra, tinh chuẩn đầu nhập Xích Vân Lô đỉnh chóp làm thuốc miệng. Một tâm tụy nhập lô trong ngay mắt, cũng không giống cái khác dược liệu như thế trực tiếp bị luyện hóa, mà là tại băng hỏa song trọng hỏa diễm bộc vào, chậm rãi phóng xuất ra một cỗ tinh thuần vô cùng màu xanh mộc linh chi khí. Cỗ này sinh khí như là mưa xuân nhuận vật, lặng yên thẩm thấu vào đoàn kia sắp thành hình đan phôi bên trong. Ông, đan phôi chấn động mạnh một cái, mặt ngoài đan văn bỗng nhiên sáng lên, tử, kim, thanh tam sắc quang hoa sen lẫn lưu chuyển, một cỗ cường đại hấp lực tự đan phôi nội bộ bộc phát, điên cuồng thôn phệ lấy trong lò còn sót lại linh lực cùng mộc linh sinh cơ. Đan thành sắp đến. Hứa Trường Sinh tinh thần đại chấn, hai tay pháp quyết nhanh như huyễn ảnh, đem tự thân bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào rót vào đan lô, đồng thời lấy cường đại thần thức cưỡng ép chấn áp đan phôi nội bộ bởi vì năng lượng kịch liệt biến hóa mà sinh ra chấn động. Rầm rầm rầm. Xích Vân Lô kịch liệt rung động, vết lò bên trên hỏa diễm vân vân như là sống lại, điên cuồng lập loé. Đan phôi hấp lực càng ngày càng mạnh, lại mơ hồ tạo thành một cái nho nhỏ linh khí vòng xoáy, đem đan thất bên trong linh khí điên cuồng rút ra, rót vào trong lò. Hứa Trường Sinh trán nổi gân xanh lên, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất. Thành đan hay không, ở đây một lần hành động. Ngưng đan. Định. Hắn đột nhiên hai tay kết xuất cái cuối cùng phức tạp huyền ảo đan quyết, mạnh mẽ ấn về phía thân lò. Ông. Xích Vân Lô phát ra từng tiếng càng sục sôi mới dài, nắp lò đột nhiên chấn khai. Một đạo tử sắc sáng chói ánh sáng trụ sông lô mà lên. Trong cột sáng, ba lớn trường bằng trái long nhãn, toàn thân mượt mà, mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo đan văn đan dược chậm rãi chim nổi, tản mát ra bàng bạc dược lực cùng làm lòng người quý đan uy. Đan thành, mà lại là ba viên. Thành, rốt cuộc thành. Hứa Trường Sinh vẫy tay, kia ba viên lơ lửng tại trong cột ánh sáng kết kim đan, như là nhũ yến về tổ giống như rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Ôn nhuận đan ngọc vào tay, Hứa Trường Sinh mới dài thở dài một hơi, lập tức một cú cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Luyện chế kết kim đan tiêu hao, viễn siêu hắn mong muốn. Nếu không phải hắn căn cơ thâm hậu, lại có đan nguyên linh thể gia trì, chỉ sợ căn bản trèo chống không đến đan thành. nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ba viên kết kim đan. Ý vị này, Nhiếp Văn Thiến kết đan nắm chắc tăng nhiều, thậm chí trong gia tộc cái khác có hy vọng kết đan tu sĩ cũng có hy vọng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc thu hồi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức hồi phục. Một canh giờ sau, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt vẻ mệt mỏi giết hết, thay vào đó là rạng rỡ thần quang. Lần này luyện chế kết kim đan mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng làm hắn đối đan đạo trưởng khống, vận dụng linh lực có càng sâu thể ngộ, lần tiếp theo lại luyện chế tất nhiên sẽ nhẹ nhõm không ít. Văn Thiến kết đan sắp đến, gia tộc lại nhiều nhất trọng bảo hộ. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, lập tức đứng dậy, triệt hồi đan thất cấm chế. Vừa bước ra đan thất, liền cảm ứng được Hứa phủ nội khí phân khác thường. Thần thức lặng yên trải rộng ra, chỉ thấy trong phòng nghị sự, Hứa Thiên Thành cau mày, An Thi Duyệt, Vương Vũ Đình bọn người cũng là sắc mặt nghiêm trọng, dường như tại thương nghị chuyện quan trọng. Thiên Thành. Hứa Trường Sinh một bước bước vào trong sảnh. Phụ thân. Hứa Thiên Thành giật mình, liền vội vàng đứng lên, đám người cũng nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ. Đã xảy ra chuyện gì? Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua đám người, bén nhạy bắt giữ trên mặt mọi người một tia cháy bỏng. Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Phụ thân, ngài bế quan luyện đan mấy ngày nay, Không Linh Sơn mạch lưu tịch cốc phát hiện tử nguyên thảo tin tức đã truyền ra, lại Nhiếp Di nương dẫn đội tiến về cấp đoạn, đến nay chưa về, đưa tin ngọc phủ cũng không đáp lại. Hải Nhi đã phái ba đợt thám tử tiến về điều tra, đều không tìm được tung tích, chỉ ở lưu tịch cốc bên ngoài phát hiện chiến đấu kịch liệt vết tích, cùng chúng thế lực tu sĩ hoạt động dấu hiệu. Đến nay chưa về, đưa tin không ứng." Hứa Trường Sinh nhướng mày, trong lòng trong nháy mắt hiện lên mấy cái ý niệm. Lấy Nhiếp Văn Tiến trúc cơ viên mãn tu vi, tăng thêm hắn ban cho mấy chương tam giai tinh phẩm phụ lục bản thân, lại có thiên kiếm, thiên phách chờ tinh nhuệ tử đệ đi theo, bình thường nguy hiểm nên đủ để ứng đối. Trừ phi gặp Viễn Siêu mong muốn cường địch, hoặc là lâm vào một loại nào đó ngăn cách đưa tin hiểm địa. Chương 1086, Tử Chiến Bích Lân Mãng nhóm chương 1086, Tử Chiến Bích Lân Mãng nhóm nói rõ chi tiết. Hứa Trường Sinh thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cô áp lực vô hình. Hứa Thiên Thành liền tranh thủ trước đó hái thuốc tiểu đội phát hiện từ Nguyên Hạo, Nhiếp Văn Thiến dẫn đội tiến về các loại tình huống, kỹ càng tự thuật một lần. Nghe xong, Hứa Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, nếu như thế, ta tự mình đi một chuyến đũ tịch gốc. Nói xong, tay áo một quyển, hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng phóng lên tận trời, hướng phía Không Linh Sơn mạch phương hướng vội vã đi. Kim đan ba tầng tu sĩ tăng thêm tu có độ thuật, toàn lực phi độn phía dưới, tốc độ nhanh chóng biết bao. Bất quá hơn một canh giờ, Không Linh Sơn mạch kia liên miên chập trùng hình dáng liền đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Cùng lúc đó, động vật chỗ sâu, gió tanh đập vào mặt, tê minh đứt hai. Nhiếp Văn Tiến ra lệnh một tiếng, Bách Quả Minh đám người mặc dù thân ở tuyệt cảnh, lại chủ động hướng kia năm đầu cuồng bạo đánh tới Bích Lân Mãng. Chiến! Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách cùng mấy vị thiên vệ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bắn nhanh ra như điện, lao thẳng tới bên trái đầu thứ hai Bích Lân Mãng. Hứa Thiên Kiếm kiếm quang như điện, thẳng đến mang mắt. Hứa Thiên Phách quyền cương như núi, đánh phía bụng mãng xà. Mấy vị thiên vệ thi triển pháp thuật đao binh, phong tỏa né tránh không gian. Đầu kia Bích Lân Mãng mặc dù hung hãn, trong lúc nhất thời lại bị mấy người liên thủ áp chế, tê minh liên tục, thân rắn điên cuồng bật mèo, nọc độc của vốn, lại khó mà đột phá đám người phối hợp nghiêm mật thế công. Bên phải, bốn vị mang thương thiên vệ đội trưởng cũng là kinh nghiệm tay độc, hai người một tổ, góc cạnh tương hỗ, đao quang kiếm ảnh. Pháp thuật phù lục liên miên bất tuyệt, kéo chặt lấy hai cái Bích Lân Mãng. Còn thừa hơn 10 tên tiên vệ địa vệ kết thành chiến trận, linh lực cấu kết, như là một mặt di động tường đồng vết sắt, đem một đầu cuối cùng Bích Lân Mãng vây ở trung ương. Chiến trận lưu chuyển, khi thì co vào để ép, khi thì gai nhọn tập kích quấy rối, tuy vô pháp trọng thương mãng xà này, lại thành công đem nó kiềm chế, khiến cho không cách nào trợ giúp cái khác vòng chiến. Mà Nhiếp Văn Tiến đã một mình đón nhận đầu kia hung hãn nhất Bích Lân đầu mãng. Đầu mãng thấy Nhiếp Văn Tiến dám đơn độc vào tới, dựng thẳng đồng bên trong hung quang nổ bắn ra, há miệng chính là một đạo cô độc như thực chất thâm bích nọc độc trụ phun ra. Nọc độc những nơi đi qua, không khí suy suy rung động, canh hôi gây mũi, uy lực so trước đó càng hơn 3 phần. Nhiếp Văn Tiến cánh tay trái mặc dù chết lặng, nhưng thân hình vẫn như cũ linh động như gió. Nàng dưới chân một chút, thân hình như tơ liều phiêu diêu, tại cực kỳ nguy cấp lúc bên cạnh rời ba thước, hiểm hiểm tránh đi nọc độc trụ. Đồng thời, tay phải trường kiếm đột nhiên đâm ra, mũi kiếm hàn mang ngưng tụ, một chút băng lam quang hoa đột nhiên sáng, kiếm quang ngưng ở một chút, tốc độ nhanh vô cùng, đâm thẳng đầu mãng lúc trước bị Bích Tuyên Tiễn gây thương tích miệng vết thương. Đầu mãng tua thì qua, sớm có phòng bị, khổng lồ đầu lâu đột nhiên lệnh ra. Đồng thời đôi rắn như roi thép quét ngang, phong kín Nhiếp Văn Tiến tất cả đường lui. Nhưng mà Nhiếp Văn Tiến chiêu này chính là hư chiêu. Kiếm đến nửa đường, cổ tay nàng đột nhiên lắc một cái, kiếm quang đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy chục đạo tinh mịn băng hàn kiếm khí, như là như mưa to bao phủ đầu đầu chăn sọ. Xuy xuy xuy. Đầu mãng mặc dù kịp thời nhắm mắt quay đầu, vẫn bị vài đạo kiếm khí đánh trúng mặt lân phiến, băng hàn kiếm khí dù chưa có thể phá vỡ cứng rắn lân giáp, lại bám vào một tầng thấu xương hàn ý, khiến cho động tác hơi chậm lại. Nhiếp Văn Tiến bắt lấy cái này chớp mắt cơ hội, thân hình không lùi mà tiến tới, lại gián quét ngang mà đến đuôi rắn lướt qua. Tay phải trường kiếm thuận thế bẩy lên, kiếm phong xẹt qua đuôi rắn phần gốc tương đối yếu kém chỗ, mang theo một dải xanh biết hỏa tinh, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Đầu mãng bị đau, tê minh càng lệ, thân thể cao lớn đột nhiên lăn lộn, ý đồ lấy trọng lượng nghiền ép Nhiếp Văn Tiến. Nhiếp Văn Tiến lại như hồ điệp xuyên hoa, đang lăn lộn thân rắn ở giữa xuyên thẳng qua xê dịch, mỗi lần tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi chí mạng nhào cắn cùng rào sát, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng tìm khe hở đâm ra, tuy khó tạo thành trọng thương, lại không ngừng tại đầu mãng trên thân lưu lại tinh mịn vết kiếm, băng hàn kiếm khí duy trì liên tục căn mòn, khiến cho hung uy giảm xuống. Nhưng mà đầu mãng dù sao cũng là nửa chân đạp đến nhập tam giai biến dị hung thú, hung tính bừng bừng phân chân phía dưới, yêu lực bành trướng, quanh thân lân phiến khe hở u lam độc quang càng ngày càng thịnh. Theo chiến đấu duy trì liên tục, trong động đá vôi mùi máu tanh càng thêm nồng đậm. Bích Lân Mãng Tê Minh cùng tu sĩ gầm hét, tiêu thảm hỗn tạp, linh quang cùng xương độc xen lẫn, đem mảnh này không gian dưới đất nhuộm thành tàn khốc tu la tràng. Bên trái vòng chiến, Hứa Thiên Kiếm đám người cùng đầu kêu Bích Lân Mãng chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hứa Thiên Kiếm thanh minh kiếm tại mãng trên thân lưu lại mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, xanh biết máu rắn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng hắn tự thân tiêu hao cũng cực lớn, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập. Một tên tiên vệ né tránh không kịp, bị mãng đuôi quét trúng ngực, hộ thể linh quang vỡ vụn, xương ngực sụp đổ, tiêu thảm bay ra mấy trượng, không rõ sống chết. Hứa Thiên Phách giống giận bổ sung lỗ hồng, một quyền mạnh mẽ đệm ở trên đầu con chăn, cương khí bạo liệt, đầu chăn lân phiến bắn bay, chính hắn cũng bị phản chấn đến miệng mũi chảy máu. Phía bên phải, bốn vị tiên vệ đội trưởng đều là thần kinh bách chiến hạng người, mặc dù người người mang thương, lại bằng vào ăn ý phối hợp cùng kinh nghiệm phong phú, mạnh mẽ đem hai cái Bích Lân Mãng áp chế đến gầm thét liên tục, thương thế không ngừng. Đao quang chặt đứt răng độc, thương ảnh đâm xuyên vảy khe hở, pháp thuật tại mãng trên thân không ngừng nổ tung. Nhưng một cái giá lớn đồng dạng thảm trọng, một vị thiên vệ đội trưởng dưới sự khinh thường bị nọc độc tung tóe đầy phía sau lưng, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, phát ra thê lương kêu rên, tuy bị kịp thời kéo về ăn vào đan dược, nhưng đã là chiến lực tổn thất hơn phân nửa. Một vị khác thiên vệ đội trưởng cánh tay trái sóng vai mà đứt, máu chảy ồ ạt, dựa vào tay phải cầm đao đau khổ chèo chống. Trung ương chiến trận càng là thảm thiết. Hơn 10 tên thiên vệ địa vệ đã ngã xuống gần nửa, còn thừa người cũng là từng cái mang thương, linh lực gần như khô kiệt. Đầu kia bị nhốt Bích Lân Mãng nắm lấy cơ hội, manh thoát ra, ngoác ra cái miệng rộng, đem một tên kiệt lực địa vệ chặn ngang cắn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng, cái kia địa vệ nửa người trên bị nguyên lành nuốt vào, nửa người dưới vô lực rơi xuống, máu tươi nội tạng vãi đầy mặt đất. Xuất sinh! Phu cận thiên vệ muốn rách cả mí mắt, điên cuồng công kích, lại chỉ có thể ở kia mãng trên thân lưu lại mấy đạo cản ấn. Bích Lân Mãng nuốt vào huyết thực, hung tính càng dựng, quay đầu lại nhào về phía một tên khác sắc mặt trắng bệch thiên vệ. Chỉ có Nhiếp Văn Tiến chỗ chiến trường tình huống đối lập tốt hơn, đầu mãng bởi vì bản nguyên bị hao tổn mà suy yếu bị toàn diện áp chế, nhưng liều mạng phía dưới công kích ngược lại càng thêm điên cuồng quỷ quyệt. Trong thời gian ngắn, Nhiếp Văn Tiến cũng tuyệt không đem nó đánh giết khả năng. Mắt thấy chiến cuộc giằng co, số lượng thương vong không ngừng kéo lên, Nhiếp Văn Tiến vô cùng sốt ruột như lửa đốt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh cùng tuyệt vọng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải vận dụng phu quân cho tinh phẩm Bích Uyên Tiên Phủ, không phải hôm nay cho dù có thể thắng, cũng chỉ có thể là thắng thảm. Nhiếp Văn Tiến đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Nàng liều mạng ngạnh kháng đầu mãng một cái độc vị quét ngang, thân hình bay ngược mà ra, mượn lực kéo ra mấy trượng khoảng cách. Đồng thời, tay trái đột nhiên chụp về phía bên hông, nơi đó, lẳng lặng nằm nàng sau cùng át chủ bài, một chương Hứa Trường Sinh tự tay vẽ tinh phẩm Bích Uyên Tiên Phủ. Tơ phù lục này, uy lực có thể so với Kim Đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, là nàng thủ đoạn bảo mệnh, vốn là chuẩn bị tại nhất trong lúc nguy cấp dùng. Nhưng giờ phút này, nếu có thể một lần hành động trọng thương thậm chí đánh giết đầu mãng, chiến cuộc hoặc đem trong nháy mắt thay đổi. Vì mở ra cục diện, vì giảm bớt chiến trường thương vong, nàng không lo được. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Chương 1087, đánh giết Bích Lân Mãng nhóm chương 1087, đánh giết Bích Lân Mãng nhóm tận. Nhiếp Văn Tiến quát chói tai một tiếng, đem thể nội còn sót lại linh lực không giữ lại chút nào rót vào phù lục bên trong. Ông phù lục trong nháy mắt thiếu đốt, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn, toàn thân u lam, dường như có thể xé rách không gian tiễn hình quang hoa. Tiễn quang xuất hiện mấy mắt, trong động đá vôi hơi nước dường như đều bị rút sạch, toàn bộ hội tụ ở trên thân mũi tên, một cỗ sắc bén vô song, xuyên thủng vạn vật khí tức khủng bố ầm vang bộc phát. Bích Uyên Tiễn, ra! Nhiếp Văn Tiến đầu ngón tay một chút, Bích Uyên Tiễn như là nắm giữ linh tính, khóa chặt đầu kia đang tê mình đánh tới Bích Lân đầu mãng. Đầu mãng dường như cảm ứng được uy hiếp chí mạng, dựng thẳng đồng đột nhiên co lại, lại lần thứ nhất hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Nó đột nhiên ngừng khí thế lao tới trước, thân hình khổng lồ điên cuồng bật mèo, ý đồ tránh đi một tiễn này. Đồng thời, nó quanh thân lân phiến toàn bộ đứng đấy, khe hở ở giữa u lam độc quang điên cuồng hội tụ, trước người ngưng tụ thành một mặt thật dày xanh lam độc thuẫn. Nhưng mà, đối với tinh phẩm Bích Uyên Tiễn trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhận. Bích Uyên Tiễn hóa thành một đạo xanh đậm lưu quang, không nhìn không gian khoảng cách giống như, trong nháy mắt liền đến. Suy, đầu mũi tên cùng độc thuẫn tiếp xúc ngay mắt, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại giận người, dường như cùng khí xé rách dày cách tiếng vang kỳ dị. Kia mặt ngưng tụ đầu mãng hơn phân nửa bản nguyên độc thuẫn, như là giấy giống như bị tùy tiện xuyên thủng. Bích Uyên Tiễn thế đi không giảm, vô cùng tinh chuẩn bắn vào đầu mãng đại trường trong miệng, từ cổ họng xuyên thẳng vào, sau này cái cổ lộ ra. Ngao, đầu mãng phát ra thê lương tới cực điểm rú thảm, thân hình khổng lồ đột nhiên cứng ngắc, lập tức điên cuồng lăn lộn, và mèo. Bích máu tươi màu lục như là suối phun giống như theo nó miệng mũi, phần gáy miệng vết thương bên trong tuôn trào ra, hỗn hợp có bị mũi tên xoắn nát nội tạng mảnh vỡ, rơi đầy đất. Nó kia cứng rắn vô cùng lân phiến lấy miệng vết thương làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra giống mạng nhện vết dạng. U lam độc quang như làn nến tàn trong gió giống như sáng tối chập chờn, cuối cùng hoàn toàn dập tắt. Đầu mãng lộn mấy chục giây, động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, thân rắn co quắp mấy lần, hoàn toàn không một tiếng động. Cặp kia đã từng hung quang bắn ra bốn phía dựng thẳng đồng, giờ phút này chỉ còn lại có tĩnh mịch sầm trắng. Nhị giai đỉnh phong biến dị Bích Lân đầu mãng, chết. Trong động đá vôi trong nháy mắt yên tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó, còn thừa bốn đầu Bích Lân mãng dường như cảm ứng được thủ lĩnh vẫn lạc, phát ra hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn tê mình, thế công không khỏi dừng một chút. Bách Quả Minh đám người thì là tinh thần đại chấn. Đầu mãng chết. Nhiếp Đường chủ đi vũ. Trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng, đám người bộc phát ra mạnh hơn chiến ý, đột nhiên phản công. Mà còn lại bốn đầu Bích Lân mãng thì phát ra hoảng sợ tê mình. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới, đầu mãng lại sẽ dễ dàng như vậy bị đánh giết. Nhất là đầu kia cùng Hứa Thiên Kiếm bọn người chiến đấu bích lân mãng, thấy đầu mãng mất mạng, lại dọa đến đột nhiên rút về phía sau, dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy sợ hãi, cũng không còn trước đó hung hãn. Phía bên phải hai cái bích lân mãng cũng là thế công dừng một chút, hiện lộ ra lùi bước chi ý, trung ương đầu kia truy sát thiên vệ bích lân mãng càng là trực tiếp quay đầu, còn muốn hướng động đá vôi chỗ sâu bỏ chạy. Cơ hội tốt. Nhiếp Văn Tiến dáng chống đỡ thân thể hư nhược, nghiêm nghị quát, toàn lực ra tay, chém giết những xúc sinh này. Hứa Thiên Kiếm trong mắt tinh quang nổ bắn ra, bắt lấy bích lân mãng lùi bước mấy mắt, thanh minh kiếm đột nhiên đâm ra, kiếm quang như độc long xuất động, tinh chuẩn địa thứ nhập đầu kia bích lân mãng mắt trái. Phốc phốc. Mũi kiếm thấu não mà ra, bích lân mãng phát ra một tiếng ngắn ngủi tê mình, thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức mềm mềm ngã xuống đất. Hứa Thiên Phách càng là hung hãn, không để ý cánh tay trái nứt xương, hữu quyền ngưng tụ cuối cùng cương khí, mạnh mẽ đệm ở một cái khác đầu bích lân mãng bảy tấc chỗ. Cạch cạch. Xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, đầu kia bích lân mãng thân rắn đột nhiên cong lên, trong miệng phun ra hôn tạm nội tạm máu đảo, vùng vây mấy lần liền không có động tĩnh. Phía bên phải, hai vị còn có thể chiến đấu thiên vệ đội trưởng nắm lấy cơ hội, đao thương hợp kích, đem một đầu bích lân mãng chém thành vài khúc. Cuối cùng đầu kia muốn chạy trốn bích lân mãng, bị còn sót lại năm tên thiên vệ liều chết ngăn lại, tại Nhiếp Văn Tiến chủ công hạ, các loại pháp thuật không cần tiền giống như đập tới, cuối cùng tại một tiếng không cam lòng tê minh bên trong, bị loạn đao phân thây. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trong động đá vôi một mảnh hỗn độn, tràn ngập nồng đậm máu tanh cùng xương độc. Năm đầu bích lân mãng thi thể nằm ngang ở, máu đảo nhuộm đỏ tử tinh dê. Bách Quả Minh bên này, tổn thất nặng nề. Xuất phát lúc hơn 20 người, giờ phút này còn có thể đứng thẳng, bất quá 7-8 người, lại người người mang thương, linh lực khô kiệt. Chiến tử thiên vệ địa vệ nhiều đến 9 người, trọng thương mất đi sức chiến đấu cũng có 5 người, còn lại đều là vết thương nhẹ. Thu thập chiến trường, thu thập tất cả có giá trị vật liệu, nhất là bích lân mãng đối độc, mật rắn, lân phiến. Sau đó điều tức tính dưỡng một chút. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đánh vỡ kia trấn sơn tháp phong tỏa. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía chỗ cửa hang kia nặng nề thổ màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng bên ngoài, Kim Thủ Nghĩa cùng Kim Đao Bảo bốn người hiển nhiên cũng cảm ứng được trong động chiến đấu kết thúc. Sách, vậy mà thật làm cho bọn hắn thắng. Kim Thủ Nghĩa thanh âm xuyên thấu qua màn sáng truyền đến, mang theo một tia ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại mèo đùa chuột giống như trêu tức. Bất quá, các ngươi bây giờ còn có mấy phần chiến lực. Nhất Đường Chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra Tử Nguyên Thảo, có lẽ thiếu chịu một chút nỗi khổ ra thịt. Phi, phản đồ, mơ tưởng. Hứa Thiên Phách nổi giận mắng, dãy rủa lấy mong muốn tiến lên, lại bị Nhiếp Văn Tiến ngăn lại. Nhiếp Văn Tiến hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía màn sáng, mặc kệ ngươi gọi Dư Chịu Nghĩa vẫn là Kim Thủ Nghĩa. Mối thù hôm nay, ta Bách Quả Minh nhớ kỹ, ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Ha ha ha, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Kim Thủ Nghĩa cười to, Khuê trưởng lão, xem ra bọn hắn là minh ngoan bất linh. Cầm trong tay Trấn Sơn Tháp Kim Khuê trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không đợi, đợi ta Kim gia lão tổ đến, lại đi vào chính là. Cái này Trấn Sơn Tháp chính là Tam giai pháp bảo, trừ phi Kim Đan tu sĩ đích thân đến, nếu không mơ tưởng phá bỡ. Chúng ta chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ liền có thể. Hán, nhường trong động trong lòng mọi người trầm xuống. Xác thực, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, căn bản bất lực đánh vỡ Tam giai pháp bảo phong tỏa. Mà thời gian kéo càng lâu, Kim Đao bảo viện quân cũng có thể là đuổi tới. Chẳng lẽ, thật muốn bị vây chết ở đây? Không được, nhất định phải tìm tới chỗ đột phá. Nghĩ xong, thân làm chủ tâm cốt Nhiếp Văn Thiến cao giọng nói, tất cả mọi người, lập tức điều tức, khôi phục linh lực, chữa thương đan dược không cần tiết kiệm, mau chóng ổn định tương thế. Một canh giờ sau, chúng ta hợp lực công kích cửa hàng phong ấn. Đây là duy nhất sinh lộ. Vâng. Nhiếp Đường Chủ, còn có thể động đậy các tu sĩ nhao nhao ứng thành, dãy rủa lấy ngồi dậy, lấy ra đan dược căn bảo, nhắm mắt điều tức. Trong động chỉ còn lại có thô trọng tiếng thở dốc, đan dược tan ra yếu ớt linh quang, cùng nơi xa bích lân mãng thi thể tản ra dày đặc mùi tanh. Hứa Thiên Kiếm xếp bằng ngồi dưới đất, đang kiệt lực điều tức, thanh minh kiếm nằm ngang ở trên gối, thân kiếm linh quang ám đạm. Hứa Thiên phách ngực kịch liệt chập trùng, cánh tay trái lấy quỷ dị tư thế mềm bùng phóng, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Còn lại mấy vị thiên vệ đội trưởng riêng phần mình mang thương, hoặc nuốt đan dược, hoặc lấy linh lực khai thông thương thế. Đến mức những cái kia thiên vệ địa vệ, tình trạng càng hỏng bét, không ít người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, liền ngồi xếp bằng điều tức đều khó mà làm được. Chương 1088, hợp lực phá phong ấn. Chương 1088, hợp lực phá phong ấn. Lúc này trong động chỉ còn lại có thô trọng tiếng thở dốc, đan dược tan ra yếu ớt linh quang, cùng nơi xa bích lân mãng thi thể tản ra dày đặc mùi tanh. Nhiếp Văn Tiến chính mình đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ôn dưỡng kinh mạch cùng khôi phục linh lực ngọc lộ đan cùng ngưng chân đan đảm bảo. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ ôn hòa lại bàng bạc dược lực, cấp tốc tư dưỡng nàng gần như khô cạn kinh mạch cùng đan điền. Thời gian tại đè nén trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Ngoài hang động, Kim Thủ Nghĩa cùng Kim Khuê trưởng lão đám người cũng chưa rời đi. Bọn hắn đồng dạng có thể cảm ứng được trong động đám người ngay tại điều tức khôi phục. Khuê trưởng lão, muốn hay không hiện tại liền đi vào? Thừa dịp bọn hắn suy yếu, một lần hành động cầm xuống. Kim Thủ Nghĩa trong mắt lóe lên một tia tham lam. Kim Khuê trưởng lão cầm trong tay Trấn Sơn Tháp cảm ứng đến trong động khí tức, khẽ lắc đầu, không đổi. Bọn hắn mặc dù tổn thương, ngoan cố chống cự. Kia Nhiếp Văn Tiến trong tay khả năng còn có át chủ bài, tùy tiện tiến vào, sợ bị tổn thương. Chúng ta có Trấn Sơn Tháp phong tỏa cửa hàng, chỉ cần chờ lão tổ đến, bọn hắn mọc cánh có thoát, đến lúc đó lại đi vào thu thập tàn cuộc không muộn. Hắn dừng một chút, cười lạnh nói, vừa vặn, để bọn hắn trước giúp chúng ta đem trong động lưu lại bích lân độc vụ dọn dẹp một chút, tránh khỏi chúng ta đi vào còn muốn khó khăn. Kim Thủ Nghĩa nghe vậy, đành phải đè xuống tính tình, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang màn sáng. Một cách giờ, đang khẩn trương cùng dậy vào bên trong rốt cục đi qua. Trong động quật, Nhiếp Văn Tiến chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt đã khôi phục mấy phần thanh minh cùng sắc bén. Thể nội linh lực khôi phục cước ba thành, mặc dù xa chưa đến toàn thịnh, nhưng ít ra có sức tái chiến. Nàng ánh mắt đảo qua đám người. Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách chờ hạch tâm chiến lực, khí tức cũng ổn định không ít, mặc dù thương thế chưa lành, nhưng linh lực đã khôi phục bộ phận, trong mắt một lần nữa dấy lên chiến ý những cái kia thiên vệ địa vệ, tình trạng hơi kém, nhưng ít ra không còn là dễ dàng sụp đổ. Chư vị, Nhiếp Văn Tiến đứng dậy, thanh âm tại trong động quật quanh quẩn, sinh tử tồn vong, ở đây một lần hành động. Theo ta phá vỡ cái này mai rùa. Phá vỡ mai rùa. Đám người cùng kêu lên gầm nhẹ, mặc dù thanh âm khàn khàn, lại mang theo một cỗ quyết tuyệt hung hãn. Nhiếp Văn Tiến không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu đi hướng cửa hang. Nàng tay phải nắm chặt trường kiếm, trên thân kiếm băng làm quang hoa lần nữa lưu chuyển, mặc dù không bằng toàn thịnh lúc sáng chói, nhưng như cũng mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách bọn người theo sát phía sau, riêng phần mình ngưng tụ lại còn sót lại linh lực, đao kiếm ra khỏi vỏ, pháp thuật linh quang tại lòng bàn tay sáng tắt. Nghe ta hiệu lệnh, công thứ nhất điểm. Nhiếp Văn Tiến khóa chặt thủ màn ánh sáng màu vàng bên trên linh lực lưu chuyển tương đối yếu kém một chỗ tiết điểm, nghiêm nghị quát, 3, 2, 1, công. Vâng. Trong chốc lát, hơn 10 nói nhan sắc khác nhau linh lực công kích, như là vỡ đê như hồng thủy ầm vang một phát, mạnh mẽ đâm vào Nhiếp Văn Tiến tỏa định chỗ kia màn sáng tiết điểm bên trên. Kiếm cương như băng long gào thét, quyền cương dường như sơn nhạc sụp đổ, đao quang lạnh thấu xương, hỏa cầu hướng ngực, phong nhận sắc bén. Tất cả mọi người trạng thái không tốt, nhưng liên thủ một kích, uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Ông. Thủ màn ánh sáng màu vàng đột nhiên rung động, mặt ngoài tạo nên kịch liệt gợn sóng, như là bị cự thạch đập trúng mặt hồ. Màn sáng phía trên, kia chìm nổi sơn nhạc hư ảnh cũng sáng tối chập chờn. Màn sáng bên ngoài, đang nhắm mắt dưỡng thần Kim Khuê trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt biến hóa. Trong tay hắn chấn sơn tháp khẽ chấn động, truyền đến một cỗ không kém lực phản chấn. Bọn hắn lại còn có dư lực công kích. Kim Khuê trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức cười lạnh, vùng dây dây chết mà thôi. Cho ta chấn. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, bàng bạc linh lực rót vào chấn sơn tháp bên trong. Tiểu tháp quang mang đại thịnh, trên thân tháp thổ hoàng sắc linh quang lưu chuyển càng thêm cấp tốc, một cỗ càng thêm dày hơn nặng chấn áp chi lực lan tràn ra, ra chỉ tại cửa hang màn sáng phía trên. Nguyên bản kịch liệt rung động, gợn sóng trận trận màn sáng, lập tức ổn định không ít, sơn nhạc hư ảnh một lần nữa ngưng tụ, lộ ra càng thêm ngưng thực. Trong động quật, Nhiếp Văn Tiến bọn người nhìn thấy màn sáng tại ngắn ngủi rung động sau cấp tốc đứng chắc, trong lòng đều là trầm xuống. Tiếp tục, đừng có ngừng. Nhiếp Văn Tiến cắn răng quát, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra băng làm kiếm cương. Giết. Hứa Thiên Kiếm thanh minh kiếm thanh quang đại thịnh, người theo kiếm đi, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, lần nữa đánh vào cùng một tiết điểm. Hứa Thiên Phách giống giận, không để ý cánh tay trái nứt xương, hữu quyền ngưng tụ còn sót lại cương khí, mạnh mẽ đện ở màn sáng bên trên. Những người còn lại cũng liều mạng thôi động linh lực, các loại công kích như là cuồng phong bạo vũ giống như duy trì liên tục rơi vào màn sáng tiết điểm chỗ. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt anh minh tại trong động quật quanh quẩn, chấn động đến đá vụn rì rào rơi xuống. Thủ màn ánh sáng màu vàng không ngừng rung động, sáng tắt, sơn nhạc hư ảnh khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ. Nhưng mà, kia màn sáng mỗi lần nhận công kích đều sẽ từ chấn sơn tháp bên trong hấp thu càng nhiều linh lực, cấp tốc chữa trị, gia cố, từ đầu đến cuối cứng cỏi không phá. Đáng chết, cái này xác rùa đen quá cứng. Một tên tiên vệ đội trưởng sắc mặt tái nhợt, hắn linh lực đã gần đến ở khô kiệt, uy lực công kích lại giảm. Chúng ta không phá nổi. Một tên khác địa vệ tuyệt vọng nói nhỏ, hắn vừa rồi đã đem hết toàn lực, giờ phút này ngay cả đứng thẳng đều có chút bất ổn. Nhiếp Văn Tiến sắc mặt khó coi, nàng có thể cảm giác được, cái này chấn sơn tháp chính là tam giai pháp bảo trùng chuyên tiện phòng ngự cùng chấn áp. Lấy bọn hắn hiện tại bọn này tổn thương mệnh chi chúng thực lực, cho dù liên thủ công kích thứ nhất điểm, cũng căn bản không đủ để dung chuyển. Phiền toái hơn chính là, duy trì liên tục công kích tiêu hao bọn hắn vốn là còn thừa không có mấy linh lực cùng thể lực. Không ít thiên vệ địa vệ đã lảo đảo muốn ngã, liền duy trì công kích đều biến khó khăn. Dừng tay. Nhiếp Văn Tiến đột nhiên quát, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng mọi mệt. Đám người nghe vậy, nhao nhao dừng tay, tiếng thở dốc tại yên tĩnh trong động quật phá lệ rõ ràng. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Trước có không thể phá vỡ pháp bảo phong tỏa, sau không có đường lui, linh lực sắp hết, thương thế chuyển biến xấu. Thật chẳng lẽ muốn vây chết ở đây? Ngoài động, Kim Khuê trưởng lão cảm ứng được công kích đình chỉ, nên miệng lên một tia đắc ý độ cong. Xem ra, bọn hắn đã kiệt lực. Lao tổ bọn hắn sắp đến, đợi thêm một hồi, tử nguyên liền đều là chúng ta Kim Đao Bảo. Kim Thủ Nghĩa trong mắt tham lam càng tăng lên, ha ha ha, không sai. Có này đại công lao tại, chúng ta chưa hẳn không thể hối đoái một cái kết kim đan. Ngay tại trong động của đám người lâm vào tuyệt vọng, ngoài động Kim Đao Bảo người nhất định phải được lúc, ở xa ngoài mấy chục dặm trên không trung, một đạo màu xanh cầu vồng đang bằng tốc độ kinh người vạch phá bầu trời, hướng phía U Tịch Cốc phương hướng chạy nhanh đến. Chính là từ Bách Quả Thành chạy tới Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh khống chế màu xanh cầu đồng, thần thức như là vô hình lưới lớn, sớm đã phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ khu vực. Kim Đan tu sĩ cường đại cảm giác lực, nhường hắn trong nháy mắt bắt được kia cố quen thuộc linh lực ba động, Nhiếp Văn Thiến đám người khí tức. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Muốn chết. Hư lạnh một tiếng như là kinh lôi nổ vang, hắn đã không còn mảy may giữ lại, thuộc về Kim Đan tu sĩ kinh khủng uy áp ầm vang một phát, như là thực chất như núi cao hướng phía chỗ cửa hàng những người kia mạnh mẽ ép đi. Chương 1089, đám người trả thù. Chương 1089, đám người trả thù. Kim Đan tu sĩ là lao tổ tới. Kim Thủ Nghĩa cùng Kim Khuê trưởng lão đám người sắc mặt vui mừng như điên. bọn hắn nguyên bản cảm ứng được nơi xa có kim đan khí tức cấp tốc tới gần, còn tưởng rằng là nhà mình lão tổ sớm đổi tới, trong lòng đang tự cùng vui. Nhưng cỗ uy áp này lạ lẫm, băng lãnh, tràn ngập sát ý, tuyệt không phải bọn hắn kim đao bảo bất luận một vị nào kim đan lão tổ. Nhất là làm kia màu xanh độn quang trong chớp mắt giáng lâm, hiện lộ ra Hứa Trường Sinh kia băng lãnh túc sát khuôn mặt lúc, kim thủ nghĩa trên mặt huyết sắc trong nháy mắt ở đến không còn một mảnh, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần. Hứa Trường Sinh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Kim Khuê trưởng lão cũng là hãi nhiên thất sắc, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, mạnh mà đưa tay bên trong chấn nhạc tháp thôi động đến cực hạn, thủ màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt dày đặc mấy lần, đồng thời nghiêm nghị quát, đi, chia ra đi. Hứa Trường Sinh thân ảnh giống như quỷ mị ra hiện tại bọn hắn trên không, thanh âm lạnh như băng nói, làm tổn thương ta đạo lữ, vây nốt ta tộc nhân, còn muốn đi. Hắn thậm chí không có tế ra thanh minh kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, lăng không đạch một cái. Chạm. Một đạo nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô tận sắc bén thủy ý đạm màu xanh kiếm cương chống rông hiện hiện, như là thiên hà cuốn ngược, vô thanh vô tức chém về phía kia nhìn như kiên cố vô cùng thổ màn ánh sáng màu vàng. Suy. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Kia từng nhường nhiếp văn tiến bọn người thúc thủ vô sách, không thể phá vỡ chấn nhạc tháp màn sáng, tại đạo này đạm màu xanh kiếm cương trước mặt, như là trang giấy giống như bị tùy tiện xé rách, xuyên thủng. Màn sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời thổ điểm sáng màu vàng tiêu tán. Phúc. Pháp bảo bị cương ép phá vỡ, tâm thần tương liên Kim Khuê trưởng lão như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, khí tức trong nháy mắt bị bại, trong tay chấn nhạc tháp cũng linh quang ám đạo, gào thét một tiếng thu nhỏ bay trở về hắn lòng bàn tay. Trốn. Kim Khuê trưởng lão sợ vỡ mật, rốt cuộc bất chấp gì khác, quay người định hóa thành độn quang chạy trốn. Kim thủ nghĩa càng là dọa phải hồn phi phách tán, lộn nhào hướng nơi xa sơn lâm đánh tới. Mặt khác ba tên kim đao bảo trúc cơ tu sĩ cũng sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao chạy từ phía. Hiện tại muốn trốn. Hứa Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem như con rùa không đầu giống như chạy tứ phía kim đao bảo mấy người, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn tay trái hư hư một nắm, quanh thân linh khí trong nháy mắt biến sền sệt như nhựa cây, không khí dường như đông lại đồng dạng. Tới đây cho ta. Kia kim đao bảo tu sĩ thân hình đột nhiên trì trệ, như là lâm vào vũng bùn, bất luận bọn hắn như thế nào thôi động linh lực, thân thể đều khó mà động đậy mảy may. Hứa lão tổ, tha mạng a. Kim thủ nghĩa bị lực lượng vô hình cưỡng ép lôi kéo trở về, ngã sấp xuống tại Hứa Trường Sinh bên chân, hắn nước mắt chảy ngang, điên cuồng dập đầu. Hứa tiền bối, chúng ta chính là Kim Đao Bảo trưởng lão, ngươi như giết chúng ta, chính là cùng Kim Đao Bảo hoàn toàn khai chiến. Kim Khuê trưởng lão giáng chống đỡ uy áp, khàn giọng hô, ngoài mạnh trong yếu, ta Kim Đao Bảo có Kim Đan lão tổ ba vị, càng là Kim Đan trung kỳ lão tổ. Ngươi bất quá tân tấn Kim Đan, coi là thật muốn vì cùng ta Kim Đao Bảo không chết không thôi. Không chết không thôi. Hứa Trường Sinh cười nạo một tiếng, các ngươi Kim Đao Bảo bố trí mai phục chặn giết ta đạo lữ cùng tộc nhân, đoạt ta Hứa gia cơ duyên, muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết lúc, có thể từng nghĩ tới hậu quả. Hiện tại nói với ta không chết không thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua Kim Khuê, như là nhìn xem một người chết, đừng nói các ngươi Kim Đao Bảo chỉ là ba vị Kim Đan, chính là 10 cái Kim Đan, hôm nay cũng không giữ được mạng của các ngươi. Lời còn chưa dứt, cửa hang màn sáng hoàn toàn tiêu tán, Nhiếp Văn Thiến, Hứa Thiên Kiếm bọn người lẫn nhau nâng đỡ lấy, từ trong động vật lão đảo đi ra. Phu thân, phu quân. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh đứng lơ lửng trên không thân ảnh, trong mắt mọi người trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt sử phùng sinh vui mừng như điên cùng kích động. Hứa Thiên Kiếm liếc mắt liền thấy được sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy Kim Thủ Nghĩa, trong mắt sát ý trong nháy mắt sôi trào. Kim Thủ Nghĩa, ngươi cái này phản đồ, nộp mạng đi. Hắn dây rủi lấy liền muốn tiến lên, lại bị Hứa Trường Sinh đưa tay lăng không ấn xuống, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nâng. Thiên Kiếm, an tâm chớ đội. Hứa Trường Sinh ấm giọng nói, ánh mắt rơi vào Nhiếp Văn Tiến tái nhợt suy yếu nhưng như cũ dáng chống đỡ thân ảnh bên trên, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Văn Tiến, ngươi thường thế như thế nào? Phu quân, ta không ngại. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng lắc đầu, cố nén vai trái độc tố ăn mòn mang tới tê liệt cùng kịch liệt đau nhức, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Thủ Nghĩa, chỉ là chiến đường huynh đệ chết 9 cái, trọng thương 5 cái. Hứa Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh như vạn năm huyền băng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Kim Thủ Nghĩa. Hứa lão tổ, tha mạng a. Đều là Kim Đao Bảo bức ta, là bọn hắn bức ta. Ta Kim Thủ Nghĩa cảm nhận được kia cơ hồ muốn đem linh hồn đông kết sát ý, dọa phải hồn phi phách tán. Bước ngươi. Hứa Thiên Kiếm giận dữ hét, Kim Thủ Nghĩa, ta Bách Quả Minh không xử bạc với ngươi. Ngươi chính là như thế hồi báo. Ta Kim Thủ Nghĩa nói năng lộn xộn, sợ hãi nhường hắn cơ hồ bài tiết không kiềm chế. Phụ thân. Hứa Thiên Kiếm bay người đối Hứa Trường Sinh ôm quyền, thanh âm khàn giọng lại kiên định, xin đem người này giao cho Hải Nhi xử trí. Hải Nhi muốn tự tay là chiến tử huynh đệ báo thù. Còn có ta. Hứa Thiên phách che lấy nước xương cánh tay trái, trong mắt hung quang lấp lóe, xuất sinh này hại chết ta nhiều như vậy huynh đệ, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đúng, chém thành muôn mảnh. Không thể tiện nghi hắn. Còn có thể đứng thẳng mấy tên thiên vệ địa vệ cũng nhao nhao gầm hét, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hứa Trường Sinh nhìn xem đám người xúc động phẫn nộ bộ dáng, khẽ gật đầu. Tốt, kẻ này liền giao cho các ngươi. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhớ kỹ, đừng để hắn chết được quá sảng khoái. Cảm ơn phụ thân. Tạ lão tổ. Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách bọn người cùng kêu lên đáp, lập tức như là hổ đói bổ mồi giống như phóng tới Kim Thủ Nghĩa. Không. Kim Thủ Nghĩa phát ra thê lương tới cực điểm kêu thảm, sau một khắc liền bị phẫn nộ đám người bao phủ. Quyền cước tăng theo cấp số cộng, đao kiếm chém vào, thậm chí có người trực tiếp vận dụng đê giai pháp thuật, đem hỏa diễm nóng rực, sắc bén phong nhận oanh kích ở trên người hắn. Kim Thủ Nghĩa đã sớm bị Hứa Trường Sinh cầm giữ linh lực, giờ phút này cùng phàm nhân không khác, chỉ có thể phát ra không phải người rú thảm, trên mặt đất lăn lộn, co quắp. Một quyền này là vì chết đi Ngô huynh đệ, một đao kia là vì tay cụt Lý đội trưởng. Súc sinh, đi chết, đi chết. Mỗi một kích đều mang cừu hận tấu xương, mỗi một câu nói đều cùng với vẩy ra máu tươi. Kim Thủ Nghĩa tiếng kêu thảm thiết từ cao vút chuyển thành yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại có không thành giọng nghẹn ngào cùng co quắp. Tứ chi của hắn bị sinh sinh bẻ gãy, da chóc thịt bong, xương cốt cặn bã đâm rách làn da lộ ra, cả người như là một vũng bùn não. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn thời gian một chén trà. Khi mọi người rốt cục dừng lại lúc, Kim Thủ Nghĩa sớm đã không có hình người, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt, liền thần hồn đều tại cực hạn thống khổ cùng tra tấn bên trong hoàn toàn tán loạn, hình thần câu diện. Chương 1090, chữa thương, Kim Đao Bảo lão tổ đến. Chương 1090, chữa thương, Kim Đao Bảo lão tổ đến. Nhìn xem trên mặt đất kêu bảy máu thịt bè bét hài cốt, đám người trong lồng ngực bi vẫn cùng lửa giận mới thoáng lắng lại, nhưng trong mắt bi thống lại khó mà tiêu tán. Hứa Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, thẳng đến Kim Thủ Nghĩa hoàn toàn mất mạng, mới đưa mắt nhìn sang bị giam cầm ở một bên, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu Kim Khuê trưởng lão cùng mấy tên khác Kim Đao Bảo tu sĩ. Những cái kia Kim Đao Bảo tu sĩ sớm đã sủi lơ trên mặt đất, đũng quần nước đẫm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Kim Khuê trưởng lão mặc dù cố tự trấn định, nhưng run rẩy hai tay cùng sắc mặt tái nhợt bán nội tâm của hắn sợ hãi. Hứa tiền bối Kim Khuê trưởng lão thanh âm khô khốc, khó khăn mở miệng, Kim Thủ Nghĩa đã chết, trừng phạt đúng tội. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, thân bất do kỷ. Còn mời tiền bối xem ở Kim Đao Bảo trên mặt, dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Kim Đao Bảo tất có hậu báo, tuyệt sẽ không lại cùng Bách Quả Minh là địch hậu báo. Hứa Trường Sinh nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, các ngươi Kim Đao Bảo hậu báo chính là bố trí mai phục chặn giết, đoạt ta cơ duyên, hại tộc nhân ta. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay một sợi đạm kiếm khí màu xanh chậm rãi ngưng tụ, tản mát ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Không, tiền bối tha mạng. Một tên Kim Đao Bảo tu sĩ hỏng mất, nước mắt chảy ngang giật đầu, đoán bối nguyện dâng ra toàn bộ thân gia, nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Vạn bối cũng là, vạn bối biết Kim Đao Bảo không ít cơ mật, nguyện toàn bộ cáo chi tiền bối. Tiền bối, trong nhà của ta còn có lão mẫu ấu tử, cầu ngài. Hứa Trường Sinh ánh mắt băng lãnh như xương, Kim Đao Bảo đám người cầu xin tha thứ kêu khóc tại hắn trong thai giống như cùng rồi mỗi bù bù, kích không dậy nổi nửa phần gợn sóng. Những này Kim Đao Bảo tu sĩ đã lựa chọn bố trí mai phục chặt giết, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, hôm nay nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, đổ vào nơi đây, hình thần câu diện chính là đạo lữ của hắn cùng dòng dõi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay phải hư nắm, lòng bàn tay kia sợi đạm kiếm khí màu xanh bỗng nhiên phân hóa thành mấy đạo nhỏ như sợi tóc, lại sắc bén vô song kiếm băng, như là nắm giữ sinh mệnh giống như, tinh chuẩn bắn về phía bị giam cầm Kim Khuê bọn người mi tâm. Không, Kim Khuê trưởng lao muốn rách cả mí mắt, hắn điên cuồng thôi động thể nội còn sót lại linh lực, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết thôi động tam giai pháp bảo chấn sơn tháp ý đồ tránh thoát Hứa Trường Sinh bảy già vô hình giam cầm. Nhưng mà Kim Đan ba tầng cùng trúc cơ viên mãn ở giữa chênh lệch như là lệch trời. Hướng chi Hứa Trường Sinh chiến lực, thần hồn đều viễn siêu bình thường Kim Đan ba tầng. Phúc, phúc, phúc. Mấy tiếng nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên. Kim Khuê trưởng lão cùng mặt khác ba tên Kim Đao Bảo tu sĩ thân thể đột nhiên cứng đờ, chỗ mi tâm riêng phần mình xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu, máu tươi hỗn hợp có hốc chậm rãi chảy ra. Ánh mắt của bọn hắn cấp tốc tan rã, trên mặt hoảng sợ cùng không cam lòng ngưng kết, lập tức mềm mềm ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Liên thân hồn đều ở đằng kia sợi kiếm khí rào sát hạ hoàn toàn tán loạn, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Trong nháy mắt, Kim Đao Bảo năm người toàn bộ đền tội. Hứa Trường Sinh đưa tay một chiều, Kim Khuê trưởng lao trong tay chấn nhạc tháp cùng mấy người trên người túi chữ vật, pháp khí, tựa như cùng nhũ yến về tổ giống như bay vào hắn trong tay áo. Làm xong đây hết thảy, hắn mới xoay người, nhìn về phía Nhiếp Văn Thiến bọn người, ánh mắt nhu hòa xuống tới. Văn Thiến, Thiên Kiếm, Thiên Phách, các ngươi thương thế không nhẹ, chưa ăn vào đang ăn dược, ta giúp đỡ bọn ngươi ổn định thương thế, sau đó lập tức rời đi nơi đây. Hứa Trường Sinh lấy ra mấy bình chữa thương đan dược, phân phát cho đám người, đồng thời phất tay bố trí xuống một đạo đơn giản phòng hộ cùng cách âm trận pháp. Nhiếp Văn Tiến tiếp nhận đan dược, lại không có lập tức phục dụng, mà là vội vàng nói: "Phu quân, Tử Nguyên thảo đã đến tay, tổng cộng có 4 cây. Nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu, Kim Đao Bảo viện quân chỉ sợ đã ở trên đường, chúng ta vẫn là nhanh chóng." Lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng đỗng nhiên biến đổi, kêu lên một tiếng đau đớn, vai trái miệng vết thương đen nhánh chi sắc đột nhiên quyết tán, cả người lảo đảo muốn ngã. "Văn Tiến." Hứa Trường Sinh biến sắc, thân hình lóe lên đã tới bên người nàng, một cỗ tinh thuần ôn hòa linh lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể nàng, áp chế kia tứ ngược bích lân mãng độc. Đồng thời hắn thần thức quét qua, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, thật là bá đạo độc rắn, đã xâm nhập tâm mạch phụ cận, trước hết giải độc. Hắn không do dự nữa, đối Hứa Thiên Kiếm bọn người dặn dò nói: "Các ngươi lập tức điều tức, khôi phục mấy phần chiến lực. Ta đến là Văn Tiến bước độc chữa thương, cần thời gian một nén nhang. Tại trong lúc này, nếu có dị động, lập tức cảnh báo." "Vâng, phu thân." Hứa Thiên Kiếm bọn người vội vàng đáp ứng, riêng phần mình ăn vào đang ăn dược, khoanh chân điều tức, đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Hứa Trường Sinh vịn Nhiếp Văn Tiến khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái hai tay chống đỡ nàng phía sau lưng, bàng bạc tinh thuần bá khí quyết linh lực hỗn hợp có một tia đan nguyên linh thể sinh cơ chi lực, chậm rãi rót vào nàng kinh mạch bên trong, như là nhất linh xảo công tượng, bắt đầu một tia bước ra kia như giỏi trong xương giống như bích lân mãng động. Thời gian đang khẩn trương trung trôi đi. Động đá vôi bên ngoài, gió núi nghẹn ngào, ngẫu nhiên có yêu thú tê mình tự nơi xa chuyển đến, tăng thêm mấy phần túc sát. Hứa Thiên Kiếm bọn người mặc dù tại điều tức, tâm thần lại căng cứng như dây cùng, không dám có chút buông lỏng. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, Hứa Trường Sinh cái chán đã thấy mồ hôi. Nhiếp Văn Tiễn thể nội bích lân mãng độc dị thường ngoan cố, lại cùng nàng tự thân linh lực dây dưa rất sâu, bước độc quá trình cần cực độ cẩn thận, nếu không khả năng tổn thương kinh mạch căn bản. Ngay tại so độc tiến hành đến thời khắc mấu chốt, Hứa Trường Sinh lông mày đột nhiên nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông nam hướng. Gần như đồng thời, Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách mấy người cũng đống nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hai đạo vàng bạc mênh mông, không che giấu chút nào kim đan khí tức, đang bằng tốc độ kinh người, từ đông nam phương hướng hướng phía U Tịch Cốc chạy nhanh đến. Kim Đao Bảo Kim Đan lão tổ tới. Hứa Thiên Kiếm la thất thanh. Phụ thân tuy mạnh, nhưng muốn lấy một địch hai, thắng bại khó liệu. Phiền toái hơn chính là, còn có nhóm người mình những này vương hữu. Hứa Trường Sinh nhìn lướt qua khí tức dần dần bình ổn, nhưng bức độc chưa hoàn thành nhiếp văn hiến, lại cảm ứng đến kia hai đạo cấp tốc tới gần kim đan uy áp, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Không còn kịp rồi. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, làm ra quyết đoán. Văn Hiến, Thiên Kiếm, Thiên Phách, các ngươi mang theo những người còn lại tạm thời tránh né ở chỗ này. Ta đi đem kia Kim Đao Bảo Kim Đan tu sĩ dẫn ra, các ngươi nhân cơ hội này chữa thương, nếu ta thời gian dài chưa về, các ngươi có thể sớm trở về Bách Quả Thành. Lời còn chưa dứt, hắn đã đưa tay vung lên, một đạo màu đen linh quang hiện lên, chính là lúc trước từ Mạc gia đoạt được Tam giai phòng ngự pháp bảo, Huyền Tinh Thuẫn. Nay thuẫn toàn thân huyền hắc, mặt ngoài có mai rùa đường vân lưu chuyển, rót vào linh lực sau đón gió mà lớn dần, hóa thành một mặt gần trượng lớn nhỏ tấm chắn hư ảnh, linh quang trong vắt, tản ra nặng nề phòng ngự khí tức. Thiên Kiếm, ngươi đến điều khiển này thuẫn. Hứa Trường Sinh đem Huyền Tinh Thuẫn bức cho Hứa Thiên Kiếm. Toàn lực thôi động, có thể ngăn cản Kim Đan sơ kỳ tu sĩ mấy lần công kích. Đây là Tam giai pháp bảo, lấy ngươi trúc cơ 8 tầng tu vi tuy khó phát huy toàn bộ uy năng, nhưng bảo vệ đám người nhất thời nên không ngại. Chương 1091, Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong. Chương 1091, Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong phụ thân. Hứa Thiên Kiếm tiếp nhận Huyền Tinh Thuẫn, chỉ cảm thấy vào tay nặng như sơn nhạn, linh lực tràn vào, tấm chắn hư ảnh quang mang càng tăng lên, rung động trong lòng sau khi càng là lo lắng, ngài một người đi nên chiến hai vị kim đan. Cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy a phụ thân, kia Kim Đao Bảo hai vị kim đan đều là 3 tầng tu vi, lại nghe nói am hiểu hợp kích chi thuật, liên thủ phía dưới thậm chí liền kim đan 4 tầng đều không làm gì được, ngài. Hứa Thiên Phách cũng dễ dàng lấy đứng lên, khắp khuôn mặt là lo lắng. Không sao. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, ngữ khí trong bình tĩnh mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, ta tự có phân tập. Hứa Hồ, ta cũng không phải là muốn cùng bọn họ tử chiến, chỉ là dẫn ra bọn hắn, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Dứt lời, hắn không chờ đám người lại quên, thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo màu xanh cầu đồng phóng lên tận trời, đón kia hai đạo kim đan khí tức phương hướng đội bá đi. Phu quân, cẩn thận. Nhiếp Văn Tiễn dáng chống đỡ thân thể hư nhược, nhìn qua Hứa Trường Sinh đi xa bóng lưng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trên không trung, cương phong lạnh thấu xương. Hứa Trường Sinh màu xanh đột quang, lấy kia hai đạo không che giấu chút nào kim đan khí tức, đội bá đi. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Bất quá hơn 10 hơi thở công phu, đông nam phương hướng chân trời, hai đạo màu vàng đột quang đã có thể thấy rõ ràng. Người đến chính là Kim Đao Bảo Thành danh đã lâu hai vị Kim Đan lão tổ, Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong. Hai người đều là Kim Đan 3 tầng tu vi, thành danh vượt qua 200 năm, tại Kim Đao Bảo địa vị tôn sùng. Ngoài ra hai người này thờ nhỏ cùng nhau tu luyện, tâm ý tương thông, càng thêm tu luyện Kim Đao Bảo trấn tộc công pháp Kim Diễm Đao quyết sở trường hợp kích chi thuật, liên thủ phía dưới, đao cương bá đạo tuyệt luân, từng có đối đầu Kim Đan 4 tầng tu sĩ mà không bại chiến tích, tại Huyền Linh Tông Tây Bắc địa vực hung danh hiển hách. Mà lần này được đến Kim gia tiềm phục tại Bách Quả Minh mật thám Kim thủ nghĩa đưa tin, nói phát hiện vài gốc tử nguyên thảo tung tích, liền lập tức lên đường chạy đến, muốn một lần hành động đoạt lấy cơ duyên, cũng nhân cơ hội này trọng thương hoạch tâm lực lượng, suy yếu cái này năm gần đây cấp tốc vượt khởi tiềm ẩn đối thủ. Nhưng mà, khi bọn hắn đuổi tới U Tịch Cốc phụ cận, thần thức đảo qua, lại chỉ cảm thấy đáp lời một cỗ xa lạ kim đan khí tức đứng lơ lửng trên không, mà Kim Quê, Kim thủ nghĩa đám người khí tức đã hoàn toàn biến mất. Cẩn thận, phía trước có kim đan tu sĩ đang hướng phía chúng ta chạy đến. Nếu ta đoán được không sai, nên là Hứa Trường Sinh không thể nghi ngờ. Bay ở phía trước Kim Liệt Dương bỗng nhiên nhướng mày, thần thức hóa chặt nơi xa cái kia đạo cấp tốc nên đón màu xanh đột quang, mở miệng nói ra: "Ừm, thế nào không cảm ứng được Kim Khuê khí tức của bọn hắn? Khá lắm Hứa Trường Sinh, dám giết ta Kim Đao Bảo trưởng lão, hôm nay nhất định phải nhường hắn nợ máu trả bằng máu." Chấm đã. Kim Hàn Phong tương đối cẩn thận, thần thức cẩn thận đảo qua phía dưới, lại nhìn về phía đối diện khí định thần nhàn Hứa Trường Sinh, trầm giọng nói: "Người này có thể mới tấn Kim Đan chi thân, ngắn ngủi mấy chục năm tu tới Kim Đan tầng 2, càng thêm tam giai phụ sư, tuyệt không phải dễ trêu người." Bên cạnh hắn Kim Liệt Dương cười lạnh một tiếng, thanh âm như là kim loại ma sát giống như chói tai, "Hừ, sợ cái gì? Chỉ là một cái tân tấn kim đan, coi là đánh bại Vân Phi Dương phế bất kia, liền có thể cùng ta huynh đệ hai người chống lại. Đã hắn muốn chết, dám đụng đến chúng ta Kim Đao Bảo người, hôm nay liền cho hắn một bài học." Kim Hàn Phong ánh mắt sắc bén như ưng, cẩn thận cảm ứng đến Hứa Trường Sinh khí tức, trầm giọng nói, "Chớ có chủ quan. Người này khí tức trầm ổn, tốc độ bay cực nhanh, dám chủ động lên chiến, tất có cậy vào." Nghe đồn hắn không chỉ có là tam giai phụ sư, càng thêm tu luyện thể cùng kiếm đạo, không thể khinh thường. Kim Liệt Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng cũng không phản bác. Huynh đệ hai người phối hợp nhiều năm, đối lẫn nhau tính cách sớm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn biết đệ đệ Kim Hàn Phong xưa nay cẩn thận, nhưng giờ phút này phe mình chiếm nhân số hòa hợp kích ưu thế, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Kim Liệt Dương hừ lạnh một tiếng, hai người chúng ta liên thủ, chính là Kim Đan trung kỳ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. hắn bất quá kim đan tầng 2, mặc dù có chút át chủ bài, cũng tuyệt đối không phải hai người chúng ta đối thủ. Kim Hàn Phong thấy ca ca tâm ý đã quyết, cũng không còn khuyên can, trong mắt hàn quang lóe lên, tốt, tốc chiến tốc thắng. Đợi ta cùng hắn ngôn ngữ chủ quan ở giữa, chúng ta trực tiếp hợp kích ra tay, tận lực làm được một kích trọng thương. Hai người ăn ý 10 phần, thân hình trên không trung một sai, đã hiện lên thế đối chọi, đem Hứa Trường Sinh mơ hồ vây quanh. Mà lúc này, Hứa Trường Sinh đã lơ lửng tại hai người phía trước trăm trượng chỗ, áo bào màu xanh tại cương phong bên trong có chút phất động, thần sắc bình tĩnh như nước, dường như đối mặt không phải hai vị thành danh đã lâu kim đan ba tầng, mà là đường thường người. Ánh mắt của hắn đảo qua Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong, gợn sóng mở miệng, "Kim Đao bảo hai vị đạo hữu, đường xa mà đến, chẳng lẽ cũng là đối với chỗ này Tử Nguyên Thảo cảm thấy hứng thú?" Kim Liệt Dương ánh mắt mãnh liệt, quát, "Hứa Trường Sinh, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ta Kim Đao bảo trưởng lão ở đâu? Mau giao ra Tử Nguyên Thảo, nếu không hôm nay khó mà rời đi nơi đây." Kim Hàn Phong cũng là nói theo, "Hứa đạo hữu, ta Kim Đao bảo cùng ngươi Bách Quả Minh làm không thủ oán, ngươi cớ gì hạ độc thủ như vậy, giết ta bảo bên trong trưởng lão? Kia vài cọng Tử Nguyên Thảo vốn là vật vô chủ, ngươi gặp có phần, ngươi độc chiếm liền thôi, làm sao đến mức giết người gì cậu?" Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, "Hai vị hiểu lầm. Kim Khuê bọn người không phải ta giết chết, chính là tại hạ lúc chạy đến, bọn hắn đã bị thủ hộ Tử Nguyên Thảo Bích Lân Mãng nhóm vây công chí tử. Đến mức Tử Nguyên Thảo, thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Ta Bách Quả Minh phát hiện ra trước lấy được, sao là độc chiếm mà nói?" Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, "Cũng là hai vị, bỏ mặc môn hạ trưởng lão cấu kết người ngoài, bố trí mai phục chặn giết ta Bách Quả Minh tu sĩ, món nợ này, Hứa Mô còn không có cùng Kim Đao bảo tính đâu." "Ngươi?" Kim Liệt Dương chán nản, hắn không nghĩ tới Hứa Trường Sinh không chỉ có đẩy đến không còn một mảnh, ngược lại trả đũa, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn. Xem ra hôm nay là không có nói chuyện. Kim Hàn Phong ánh mắt lạnh hơn, hắn biết Hứa Trường Sinh đây là hạ quyết tâm không nhận chướng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ có dùng thực lực nói chuyện. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực a. Nói xong, Kim Hàn Phong cùng Liệt Dương hai người không còn nói nhảm, hai tay vung lên, một đôi toàn thân ám kim, hình như chắc quyết, lưỡi dao hàn quang lưu chuyển kỳ dị loan đao đã nắm trong tay bọn hắn, đúng là bọn họ bản mệnh pháp bảo Kim Nguyệt Song Đao. Kim sắc cùng xích kim sắc đao khí xông lên trời không, trên không trung xoắn lẫn, mơ hồ hình thành một cái to lớn đao cương vòng xoáy, quấy phong vân, đem Hứa Trường Sinh một mực khóa chặt. Càng làm cho người kinh hãi chính là, cái này hai cỗ đao khí cũng không phải là đơn giản được ra, mà là lẫn nhau hô ứng, khí cơ tương liên, lại mơ hồ có dung hợp chi thế, tản ra uy áp viễn siêu hai vị kim đan ba tầng tu sĩ đơn giản tăng theo cấp số cộng. Kim Diễm Hợp Kích, chạm. Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong gần như đồng thời hét to, thân hình như điện, một trái một phải, hóa thành hai đạo chói mắt kim hồng lưu quang, hướng phía Hứa Trường Sinh tật nhào mà đến. Kim Liệt Dương liệt diễm kim đao chém ra một đạo nóng bỏng cuồng bạo, giống như là núi lửa phun trào xích kim sắc đao cương chỗ qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Kim Hàn Phong Kim Nguyệt Song Đao thì bạch ra hai đạo thê lanh sắc bén, như là trăng non phá không giống như ám kim sắc đao cùng quỹ tích xảo trá, thẳng bước Hứa Trường Sinh. Chương 1092, đối chiến Kim Đao Bảo Nhị Tổ. Chương 1092, đối chiến Kim Đao Bảo Nhị Tổ. Càng làm cho người ta kinh hãi là, cái này hai đạo công kích đang phát ra sau, vậy mà ở giữa không trung mơ hồ giao hòa, vàng dòng cùng ám kim nhị sắc đao khí quấn quýt nhau, tăng phúc, uy lực bạo tăng mấy lần, hóa thành một đạo đường kính vượt qua 10 trượng, nội ẩn kinh khủng xé rách cùng tiêu đốt chi lực kim hồng đao cương vòi rồng, hướng phía Hứa Trường Sinh rào sát mà đến. Đây chính là Kim Đao Bảo dựa vào thành danh hợp kích chi thuật, Kim Diễm Đao Cương. Chiêu này vừa ra, bình thường kim đan 3 tầng tu sĩ căn bản không dám đón đỡ, cho dù là kim đan 4 tầng, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Đối mặt cái này đủ để cho kim đan 4 tầng tu sĩ biến sắc kinh khủng hợp kích, Hứa Trường Sinh trong mắt lại hiện lên một tia tinh mang. Hắn tuy chỉ thể hiện ra kim đan tầng 2 tu sĩ, nhưng vừa mới tập được Tam giai kiếm quyết cũng thêm định chốc cấp linh thể, Huyền Băng kiếm thể gia trì, cũng muốn nhìn xem lấy hắn thực lực hôm nay, phải chăng có thể lấy kim đan tầng 2 chống lại kim đan 4 tầng. Đến hay lắm. Đối mặt hai người thế công, Hứa Trường Sinh không chỉ có không lùi, ngược lại bước về phía trước một bước. Thanh Minh kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay, thân kiếm bù bù, chạm lam sắc quang hoa như là sóng nước lưu chuyển. Đối mặt kia rào sát mà đến kim hồng đao cương gọi rồng, Hứa Trường Sinh cổ tay rung lên, Thanh Minh kiếm vạch ra một cái kỳ dị vòng tròn. Nước xanh róc rách, thiên hà sơ hiện. Tiếng la vang lên, Hứa Trường Sinh quanh thân hơi nước đống nhiên tràn ngập. Thanh Minh kiếm chạy xuôi xanh thẳm quang hoa dường như sống lại, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy dòng nước kiếm khí. Những này kiếm khí nhìn như nhu hòa kéo dài, lại tại không trung cấp tốc hội tụ, trong nháy mắt đã như một đầu lao nhanh dòng sông hư ảnh, đón kia kim hồng đao cương gọi rồng chính diện đánh tới. Soạt, nước cùng lửa va chạm ở trong trời đêm bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Kim hồng đao cương gọi rồng điên cuồng xoay tròn, ý đồ xé rách bức hơi đầu kia xanh thẳm kiếm hà. Mà kiếm hà lại lấy nhu thắng cương, như nước chảy kiếm khí tầng tầng lớp lớp, không ngừng hóa giải đao cương sắc bén cùng nóng bỏng, càng có một cỗ kỳ dị tịnh hóa chi lực, làm hao mòn lấy kim diễm đao cương bên trong cuồng bạo hỏa hành linh lực. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời kim hồng cùng xanh thẳm hai màu quang hoa điên cuồng đụng nhau, dây dưa, bộc phát ra vô số nhỏ vụn năng lượng hỏa hoa. Ừm, đây là cái gì kiếm quyết? Cũng là thủ đoạn cao cường. Kim Liệt Dương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được mình cùng đệ đệ liên thủ kim diễm đao cương lại bị đối phương lấy phương thức nào đó phương thức hóa giải, làm hao mòn. Kim Hàn Phong chau mày, hắn càng bén nhạy phát giác được kia xanh thẳm kiếm hà bên trong ẩn chứa kiếm ý không tầm thường, kiếm ý này, đại ca, người này kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ viễn siêu chúng ta dự đoán. Thì tính sao? Kim Liệt Dương quát lên một tiếng lớn, quanh thân vàng dòng đao khí lại trướng, hợp kích phía dưới, kim đan 4 tầng cũng có thể một trận chiến. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chống đến bao lâu. Đao chuyển càn khôn. Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong không hổ là thành danh nhiều năm kim đan 3 tầng tu sĩ, liên thủ hợp kích phía dưới, thế công liên miên bất tuyệt, biến hóa đa đoan. Tiệp Kim Hồng Đao Cương vòi rồng đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo tinh mịn đao khí sợi tơ, như là thiên la địa vong giống như hướng phía Hứa Trường Sinh bao phủ tới. Hứa Trường Sinh tay cầm thanh minh kiếm, thân hình phiêu hốt, kiếm quang như nước. Bích Lạc Thiên Hà kiếm quyết tầng thứ nhất kiếm quyết trong tay hắn thi triển ra, tuy chỉ là sơ bộ nắm giữ, cũng đã hiển lộ ra bất phàm uy năng. Xanh thẳm kiếm khí như là trường hà chảy xiết, kéo dài không dứt, lấy nu thắng cường, hóa giải kim diễm đao cương cuồng bạo thế công. Kiếm chiêu ở giữa, mơ hồ có thiên hà treo ngược hình thức ban đầu, dù chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã mang theo một cỗ nặng nề bàng bạc kiếm thế. Ba người giao chiến, trong lúc nhất thời lại khó phân cao thấp. Thử, cũng là có mấy phần bản sự. Kim Liệt Dương đánh lâu không xong, trong lòng nôn nóng, trong tay liệt diễm kim đao đột nhiên xoay tròn, kim diễm phần thiên. Xích kim sắc đao cương đột nhiên bành trướng, hóa thành một đạo vắt ngang mấy chục trượng to lớn đao ảnh, mang theo đốt núi nấu biển kinh khủng sóng nhiệt, hướng phía Hứa Trường Sinh vào đầu chém xuống. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, thanh minh kiếm móc nghiêng mà lên, kiếm thế đột nhiên biến đổi. Lam Viên Ngưng Tuyết, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, xanh thảm kiếm khí hóa thành bay lầy trời tuyết, mỗi một phiến đông tuyết đều ẩn chứa cực hạn hàn ý cùng sắc bén, đón lấy kia xích kim sắc to lớn đao ảnh. Xuy suy suy, đông tuyết cùng đao ảnh va chạm, phát ra dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như tiếng vang. Nóng bỏng đao cương cùng băng hàn kiếm tuyết lẫn nhau làm hao mòn, vàng dòng cùng xanh thảm hai màu quang hoa trên không trung kịch liệt xen lẫn, chôn bụi. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng quét sạch, phía dưới sơn lâm cổ mục ngăn trở, núi đá bỡn nát, mặt đất bị mạnh mẽ phá đi đến thước. Một chiêu này, Hứa Trường Sinh cũng không vận dụng Tam giai kiếm quyết, mà động dùng Thất Hồng kiếm quyết bên trong Lam Viên Ngưng Tuyết tại kiếm đạo, băng thuộc tính tiên phú cùng Huyền Băng kiếm thể ra chỉ dưới, Lam Viên Ngưng Tuyết phát huy ra viễn siêu nhị giai kiếm quyết uy lực. Cái gì? Kim Liệt Dương sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được chính mình cái này toàn lực một đao, lại bị đối phương nhẹ nhõm đỡ được. Hảo kiếm pháp. Kim Hàn Phong ánh mắt nghiêm trọng, hắn nhìn ra Hứa Trường Sinh một kiếm này mặc dù phẩm giai không cao, nhưng lại đạt tới xuất thần xuống đất cảnh giới. Đại ca, không thể khinh thường. Người này kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ đã tiếp cận Tam giai trung kỳ. Tiếp cận Tam giai trung kỳ lại như thế nào? Hắn cuối cùng chỉ là kim đan tầng 2, linh lực hùng hậu trình độ không bằng chúng ta. Hao tổn cũng có thể mãi chết hắn. Hôm nay nhất định chém hắn. Kim Liệt Dương gầm thét một tiếng, trong tay liệt diễm kim đao lại thúc. Nghe vậy, Kim Hàn Phong cũng không còn bảo lưu, kim nguyệt song đao giao nhau chém ra, hai đạo thế lạnh ám kim sắc đao cùng giao thoa thành thập tự, như là cắt chém thiên địa lưỡi dao, lặng yên không một tiếng động đánh út về phía Hứa Trường Sinh hậu tâm. Tiền hậu giáp kích. Hứa Trường Sinh mặt không đổi sắc, thân hình giống như quỷ mị nhoáng một cái, Vân Long độn độn pháp thôi động đến cực hạn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Đồng thời thanh minh kiếm lượn vòng, kiếm quang phân hóa, hóa thành mấy chục đạo tinh mịn xanh thẳm kiếm khí, như là như mưa to bắn về phía Kim Hàn Phong. Điều trùng tiểu kỹ. Kim Hàn Phong cười lạnh, kim nguyệt song đao múa, hóa thành một mảnh đao màn, đem đánh tới kiếm khí toàn bộ xoắn nát. Nhưng mà, ngay tại hắn xoắn nát kiếm khí trong nháy mắt, Hứa Trường Sinh tay trái chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động vô cùng đạm màu xanh chỉ cương lặng yên không một tiếng động bắn ra, thẳng đến Kim Liệt Dương cổ tay phải. Một chỉ này nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là Kim Liệt Dương lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh lúc. Ừm. Kim Liệt Dương trong lòng run lên, trong lúc đội vã liệt diễm kim đào vượt cản. Keng. Chỉ cương điểm tại trên thân ao, phát ra một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Kim Liệt Dương chỉ cảm thấy một cỗ âm nhu lại cứng cỏi lực lượng thấu đao truyền đến, chấn động đến hắn thủ đoạn hơi tê dại, đao thế không khỏi chỉ trệ. Nhân cơ hội này, Hứa Trường Sinh thân hình lại cử động, thanh minh kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Kim Liệt Dương cổ họng. Muốn chết. Kim Liệt Dương giận dữ, liệt diễm kim đao đột nhiên xoay tròn, đao cương bạo liệt, cưỡng ép chấn khai thanh minh kiếm, đồng thời tay trái đấm ra một quyền, xích kim sắc quyền cương như là như lưu tinh đánh tới hướng Hứa Trường Sinh mặt. Hứa Trường Sinh không tránh không né, quyền trái đồng dạng vung ra, quyền phong phía trên thổ cương khí kim màu vàng ngưng tụ, mơ hồ có sơn nhạc hư ảnh hiện hiện. Chương 1093, dị biến đồ sinh chương 1093, dị biến đồ sinh phanh. Song quyền đụng nhau, phát ra lột ngạt như sấm tiếng vang. Kim Liệt Dương chỉ cảm thấy một cỗ như bại sơn đảo hải cự lực truyền đến, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt tê dại, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay ngược mấy chục trượng, sắc mặt một hồi ửng hồng, khí huyết sôi trào. Mẹ nó, suýt nữa quên mất tiểu tử này vẫn là cái luyện thể tu sĩ. Kim Liệt Dương ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cánh tay trái truyền đến tê dại cảm giác còn chưa hoàn toàn tiêu tán, trong lòng càng là rời sông lấp biển. Tình báo có sai, nghiêm trọng đánh giá thấp người này thực lực. Vốn cho rằng bằng vào huynh đệ hai người kim đan 3 tầng tu vi, tăng thêm vô cùng ăn ý hợp kích chi thuật, cầm xuống cái này tần tấn kim đan tầng 2 tu sĩ hẳn là dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ, đối phương không chỉ có kiếm pháp tinh diệu, thân phận quỷ dị, thậm chí ngay cả luyện thể tu vi đều thâm hậu như thế. Một bên Kim Hàn Phong sắc mặt đồng dạng có coi, hắn so huynh trưởng sớm hơn phát giác Hứa Trường Sinh có chơi, giờ phút này càng là trong lòng nặng nề. Đại ca, kẻ này tuyệt không phải dễ chơi người. Kiếm đạo, độ thuật, luyện thể đều có không tầm thường tạo nghệ, lại kinh nghiệm chiến đấu tay động, tuyệt không phải đóng cửa khổ tu hàng người. Kim Hàn Phong nhắc nhở. Kim Liệt Dương tự nhiên cũng cảm thấy, đối phương mặc dù nhìn như chỉ là kim đan tầng 2, nhưng xa không phải bình thường kim đan tầng 2 có thể so sánh, thậm chí so với bọn hắn hai cái này tại kim đan 3 tầng rèn luyện trên trăm năm uy tín lâu năm tu sĩ còn phải mạnh hơn một tuyến. Cái này sao có thể? Trừ phi, đối phương tu luyện công pháp phẩm giai cực cao, hoặc là người mang đặc thù nào đó thể chất. Kẻ này giữ lại không được. Kim Liệt Dương trong mắt sát cơ tăng vọt, lại không nửa phần kinh thị, hôm nay nếu để hắn chạy thoát, tất thành ta Kim Đao bảo họa lớn trong lòng. Hôm nay coi như hao tổn, cũng muốn đem nó một chút xíu mà chết. Kim Hàn Phong trọng trọng gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia ngoan lệ. Hôm nay nhất định phải đem Hứa Trường Sinh lưu lại, ít ra cũng phải tổn hại hắn đạo cơ, nếu không hậu hoạn vô tận. Hai người lẫn nhau, lần nữa công về phía Hứa Trường Sinh. Ba người không ngừng ở trên không trung kịch liệt giao phong, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một bức lộng lẫy mà nguy hiểm hòa quyện. Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong phối hợp ăn ý, đao cương một đù, một nóng bỏng một tâm lãnh, phối hợp lẫn nhau. Hứa Trường Sinh siêu cao kiếm đạo tạo nghệ, phối hợp Vân Long Độn linh động thân pháp, tại hai người trồng vây công của nhau. Trạm kiếm khí màu xanh lam như trường hà lao nhanh, mặc dù không giống kim diễm đao cương như vậy cuồng bạo bá đạo, lại thắng ở liên miên bất tuyệt, mềm dẻo vô cùng, luôn có thể lấy xảo kình hóa giải đối phương chí mạng công kích. Ngẫu nhiên kiếm thế nhất chuyển, thất hồng kiếm quyết bên trong Lam Nguyên ngưng tuyết thi triển ra, đầy trời băng hàn kiếm tuyết cùng Kim Liệt Dương nóng bỏng đao cương va chạm, băng hỏa xen lẫn, bộc phát ra hoa mỹ quang hoa cùng đỉnh thai nhức góc quanh mình. Ba người chiến đấu kéo dài hơn trăm hiệp, nhưng như cũng khó phân thắng bại. Kim Liệt Dương càng đánh càng là kinh hãi. Hứa Trường Sinh linh lực hùng hậu trình độ viễn siêu hắn dự đoán, hoàn toàn không giống như là Kim Đan tầng 2 tu sĩ vốn có trình độ. Phiền toái hơn chính là, kiếm của đối phương nói tạo nghệ cực kỳ tinh thâm, vận dụng lên hòa hợp tự nhiên, cả công lẫn thủ, có thể bức vàng ngăn trở hắn cùng Hàn Phong liên thủ công kích. Hàn Phong, chúng ta mong muốn tiêu hao linh lực kéo sụp đổ hắn biện pháp xem ra là không thể thực hiện được. Người này tính bền dẻo quá mạnh, chúng ta khó mà tổn thương mảy may, càng đừng đề cập có thể bắt được. Kim Hàn Phong truyền âm nói. Ngay tại Hứa Trường Sinh cùng Kim Đao Bảo hai vị Kim Đan lão tổ tại viễn không kịch chiến thời điểm, động vật lối vào, Nhiếp Văn Thiến, Hứa Thiên Kiếm bọn người đang ở một bên nắm chặt thời gian điều tức, một bên lo lắng ngắm nhìn không trung kia mấy đạo chói lọi mà nguy hiểm quang ảnh phong bạo. Kiếm khí như trường hà lao nhanh, đao cương dường như liệt diễm phần thiên. Mỗi một lần va chạm với mình, đều như là trọng truy gõ tại bọn hắn trong lòng. Phụ thân, Hứa Thiên Kiếm cầm huyền tinh tuẫn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mặc dù phụ thân cho thấy thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, có thể cùng hai vị Kim Đan ba tầng uy tín lâu năm tu sĩ chiến đến khó hòa giải, nhưng đối phương dù sao có hai người, lại phối hợp ăn ý, đánh lâu phía dưới, biến số quá nhiều. Phu quân, Nhiếp Văn Tiến sắc mặt tái nhợt, nàng càng lo lắng chính là Kim Đao Bảo phải chẳng còn có những hậu thủ khác. Nhiếp đường chủ, Thiên Kiếm công tử, lão tổ thần uy cái thế, nhất định có thể thủ thắng. Chúng ta nắm chặt thời gian khôi phục, chớ có kéo lão tổ chân sau. Một vị thương thế nhẹ hơn tiên vệ đội trưởng trầm giọng nói rằng, đồng thời đem một cái khôi phục linh lực đan dược nhét vào trong miệng. Đám người nghe vậy, tinh thần phấn chấn, nhao nhao đè xuống trong lòng sầu lo, toàn lực vận công chữa thương, đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. U tịch cốc phiến khu vực này vốn là hung hiểm, bây giờ ba vị kim đan ở đây đại chiến, linh lực ba động kinh thiên động địa, khó đảm bảo sẽ không kinh động tồn tại đáng sợ nào. Thời gian đang khẩn trương cùng lo lắng bên trong chậm rãi trôi qua. Trên bầu trời chiến đấu dường như lâm vào căng thẳng, kim hồng cùng xanh thảm quang mang không ngừng đan xen, chôn bụi, kinh khủng dư ba đem phương viên hơn 10 dặm tầng mây đều hoàn toàn xé nát. Nhưng mà, ngay tại Nhiếp Văn Tiến bọn người đem đa số lực chú ý đều đặt ở không trung chiến trường, đồng thời tự thân thương thế cùng linh lực cũng khôi phục mấy thành, thoáng nhẹ nhàng thở ra lúc, ầm ầm. Một tiếng trầm thấp, dường như đến từ sâu trong lòng đất trầm đục, không có dấu hiệu nào từ phía sau bọn họ động vật chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu có chút rung động. Thanh âm gì? Hứa Thiên phách mở tròn mắt, cảnh giác nhìn về phía đen như mực cửa hang. Là từ trong động vật truyền đến. Hứa Thiên chợt biến sắc, hắn vừa mới mơ hồ phát giác được động vật chỗ sâu linh khí xuất hiện dị thường nhiễu loạn. Nhiếp Văn Tiến dáng chống đỡ đứng người lên, thần thức cẩn thận mò về động vật chỗ sâu. Trước đó bọn hắn cùng Bích Lân Mãng kịch chiến, mặc dù xâm nhập động đá vôi, nhưng cũng không đến chỗ sâu nhất. Kia động đá vôi dường như còn có kéo dài, bọn hắn chưa từng xâm nhập dò xét. Giờ phút này, kia tiếng vang trầm nặng cùng mặt đất rung động, rõ ràng là từ chỗ càng sâu truyền đến. Hơn nữa, nương theo lấy cái này tiếng vang, một cỗ cổ lão, âm lãnh, xen lẫn nồng đậm thổ tanh cùng gợn sóng khí lưu hoàng kinh khủng uy áp, chính như cùng thức tỉnh như cự thú, tự động quật chỗ sâu chậm rãi tràn ngập ra. Cỗ uy áp này mạnh, viễn siêu trước đó Bích Lân Đồ Mãng, thậm chí để bọn hắn linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Không tốt. Nhiếp Văn Tiến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, động vật chỗ sâu. Càng kinh khủng hơn nữa đồ vật bị đánh thức. Cơ hồ tại nàng vừa dứt tiếng đồng thời, tê, giống. Một tiếng không cách nào dùng lời nói diễn tả được tê minh thú giống gào thét, đột nhiên từ động vật chỗ sâu nổ vang. Thanh âm như là thực chất song âm, chấn động đến vách động đá vụn gì rào rơi xuống, Nhiếp Văn Tiến bọn người càng là khí huyết sôi trào, màng nhĩ nhoi nhoi. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông gió cảnh, lôi cuốn lấy nồng đậm thổ hoàng sắc xương độc cùng nóng bỏng địa mạch khí lưu hoàng, giống như là biển gầm từ động quật chỗ sâu phun ra ngoài. Xương độc những nơi đi qua, vách động nham thạch cấp tốc bị ăn mòn ra tổ ong trạng lỗ thủng, trên mặt đất Bích Lân Mãng hải cốt thậm chí tử tinh đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa tan, tiêu mất. Lui, mau lui lại ra ngoài. Nhiếp Văn Tiến nghiêm nghị gào thét, đồng thời kéo lại bên cạnh Hứa Thiên trận, điên cuồng hướng ngoài động bay lượn. Hứa Thiên kiếm, Hứa Thiên phách mấy người cũng phản ứng cực nhanh, riêng phần mình quăng lên thụ thương đồng bạn, đem hết toàn lực phóng ra ngoài. Chương 1094, Bích Lân Mãng Vương. Chương 1094, Bích Lân Mãng Vương. Nhưng mà, kia màu xanh sẫm xương độc dâng trào tốc độ quá nhanh, hơn nữa mang theo một cỗ quỷ dị hấp lực cùng nặng nề cảm giác, dường như đặt mình vào vũng bùn. Mấy tên vốn là trọng thương, hành động chậm chạp thiên vệ địa vệ, trong nháy mắt bị xương độc đuổi kịp. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Xương độc phất qua, kia mấy tên thiên vệ địa vệ thậm chí không kịp dãy rủa, hộ thể linh quang như là bọt biển giống như vỡ vụn, thân thể cấp tốc bị ăn mòn, hòa tan, hóa thành mấy bãi tanh hôi nước biếc, liền xương cốt đều không có còn lại. Lao Trương, Vương ca, Hứa Thiên Kiếm muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn chết thảm. Đừng quay đầu, ra ngoài, tới gò đất đi. Nhất Văn Tiến thanh âm khàn giọng, mang theo quyết tuyệt. Đám người liều chết xông ra cửa hang, đi vào đối lập khoáng đặt trong sân cốc, chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia vốn chỉ là tràn ngập gợn sóng sương mù xám cửa hang, giờ phút này đang giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng tuôn ra nồng đậm màu xanh sẫm xương độc. Trong làn khói độc, mơ hồ có thể thấy được hai đạo như là đèn lồng lớn nhỏ hào quang màu xanh thẫm, đang chậm rãi sáng lên, băng lãnh, bạo ngược, tràn đầy vô tận đói khát cùng tức giận. Càng làm cho người ta tim mật câu hàn chính là, nương theo lấy kia đối đèn lồng sáng lên, một cỗ viễn siêu trúc cơ cấp độ, khiến thiên địa linh khí cũng vì đó hỗn loạn sôi trào kinh khủng yêu uy, như là vô hình hải khiếu, ầm vang quét sạch toàn bộ ưu thị quốc. Yêu thú cấp 3. Hơn nữa tuyệt không phải bình thường tam giai hạ phẩm yêu thú. Từ tán phát uy áp cùng cái này kinh khủng xương độc đến xem, có thể là tam giai trung phẩm. Đây là Bích Lân Mãng Vương. Một tên kiến thức rộng rãi thiên vệ đội trưởng thanh âm phát run, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Loại này yêu thú bình thường ngủ say ở lòng đất chỗ sâu, lấy thôn phệ độc trướng cùng khoáng thạch mà sống, sẽ không tùy tiện thức tỉnh. Nhất định là vừa mới ba vị kim đan lão tổ đại chiến động tĩnh, tăng thêm trong động nồng đậm máu tanh cùng Bích Lân Mãng nhóm khí tức tử vong, đưa nó đánh thức. Hứa Thiên Kiếm lời còn chưa dứt, kia động vật chỗ sâu truyền đến kinh khủng gào thét càng thêm rõ ràng, nương theo lấy đất rung núi chuyển giống như chấn động, kia hai ngọn màu xanh thấm đèn lồng đã có thể thấy rõ ràng, kia là cự mãng dựng thẳng động. Tam giai trung phẩm yêu thú Bích Lân Mãng Vương vẹn vẹn tản ra uy áp, cũng đủ để cho trúc cơ tu sĩ tâm thần thất thủ, linh lực ngưng trệ. Đi mau, rời đi nơi đây. Nhiếp Văn Tiến quyết định thật nhanh, nghiêm nghị quát. Nàng rất rõ ràng, đối mặt tầng thứ này yêu thú, bọn hắn những người này không có lực phản kháng chút nào. Hứa Thiên Kiếm cắn răng một cái, đem huyền tinh thuẫn thôi động đến cực hạn, hóa thành một mặt to lớn màu đen quang thuẫn cản ở sau lưng mọi người, đồng thời cùng Hứa Thiên phách bọn người che chở người bị trọng thương, cấp tốc hướng U Tịch Quốc bên ngoài rút lui. Nhưng mà kia yêu thú cấp 3 dường như cũng không định buông tha những người này, nó cái kia khổng lồ đầu lâu chậm rãi dò ra cửa hang, mặc vảy màu xanh lục tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra như kim loại quang trạch, thanh hôi xương độc lượn lờ quanh thân. Nó ngóc đầu lên, ánh mắt đảo qua cốc bên ngoài không trung Hứa Trường Sinh bọn người, cuối cùng một mực khóa chặt tại Nhiếp Văn Thiến một đoàn người trên thân, nhất là trên người bọn họ kia không cách nào hoàn toàn che giấu, thuộc về Bích Lân Mãng nhóm mùi huyết tinh. T. Một tiếng bao hàm nổi giận cùng sát ý gào thét chấn động sân cốc, kia thân thể cao lớn chưa hoàn toàn từ trong động quật dò ra, vẹn vẹn đoạn trước một đoạn che kín ám kim cùng màu xanh sẫm hỗn hợp lân phiến thân rắn đột nhiên hất lên. Ầm ầm, như là sơn băng địa liệt. Thân rắn đảo qua chỗ, cao mấy chục trượng vách đá tựa giống như đầu hũ vỡ nát, vô số đá vụn lôi cuốn lấy gió tanh xương động, như là mưa thiên thạch giống như hướng phía Nhiếp Văn Thiến bọn người phô thiên cái địa rơi đập. Càng đáng sợ chính là, kia thân rắn vung vậy ở giữa mang theo cuồng bạo cương phong, trực tiếp đem mấy tên vốn là thụ thương không nhẹ, rơi vào phía sau thiên vệ địa vệ cuốn lên, mạnh mẽ đập vào xa xa trên vách núi đá. Phốc a. Xương cốt tiếng vỡ vụn hỗn hợp có ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, kia mấy tên thiên vệ địa vệ trong nháy mắt hóa thành một đoàn máu thịt be bét khối vụn, bị mất mạng tại chỗ. Không. Hứa Thiên Kiếm khỏe mắt cơ hồ trừng nước, nhưng hắn thậm chí không kịp bị thương, bởi vì càng đòn công kích chí mạng đã trước mắt. Kia Bích Vậy Mãng Vương dường như bị mùi máu tươi tiến một bước kích thích, miệng rắn mánh mở ra, cũng không phun ra nọc độc, mà làm mánh khẽ hấp. Hô. Một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Trong cốc không khí, đá vụn, thậm chí trên mặt đất cỏ cây bùn đất, đều như là trăm sông đổ về một biển giống như hướng phía tâm kia dường như có thể thôn phệ thiên địa miệng lớn dũng mãnh lao tới. Nhất Văn Tiến bọn người chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế, như là trong cuồng phong lá rụng, thân bất do kỷ bị tia cố hấp lực nắm kéo hướng về sau rút lui. Ổn định, bắt lấy bên người đồ vật. Nhất Văn Tiến quát chói tai, trường kiếm trong tay đột nhiên cắm vào mặt đất, băng hàn kiếm khí bộc phát, ý đồ đồng kết quanh thân thổ địa. Hứa Thiên phách nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân như là mọc rễ giống như bước vào mặt đất, thổ cương khí kim màu vàng gắt gao chống đỡ hấp lực. Hứa Thiên trận thì cấp tốc ném ra ngoài mấy cái trận kỳ, ý đồ bố trí xuống đơn giản cố định trận pháp. Nhưng mà yêu thú cấp 3 kinh khủng há lại chút cơ tu sĩ có thể tùy tiện chống lại. Kia hấp lực không chỉ có tác dụng tại thân thể, càng mơ hồ dính dấp đám người thần hồn cùng linh lực, để bọn hắn đầu váng mắt hoa, linh lực vận chuyển đều biến không lưu loát vô cùng. A, lại một tên thiên vệ đội trưởng kêu thảm bị hấp lực sẽ bay, hắn liều mạng thôi động pháp khí, chém ra mấy đạo đao cương ý đồ công kích mã miệng, lại như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt liền bị hút vào kia sâu không thấy đáy miệng lớn bên trong, lại không nửa điểm âm thanh. Huyền tinh thuẫn mở. Hứa Thiên Kiếm hai mắt xích hồng, đem còn sót lại linh lực điên cuồng chú vào tay màu đen tâm chắn. Ông. Huyền tinh thuẫn hào quang tỏa sáng, hóa thành một mặt đường kính vượt qua ba trượng nặng nghề màu đen quan thuẫn, ngăn khuất đám người cùng mãng miệng ở giữa. Quan thuẫn phía trên mai rùa đường vân lưu chuyển, tản mát ra trầm ngưng nặng nghề phòng ngự khí tức, miễn cưỡng chống đỡ kia kinh khủng hấp lực, vì mọi người tranh thủ tới một kia cơ hội thở dốc. Nhưng mà Bích Vậy Mãng Vương hiện không sai bị mặt này tấm chắn nhỏ chọc giận. Nó kia màu xanh thấm dựng thẳng đồng hiện lên một tia nhân cách hóa ngang ngược, mánh khép kín miệng lớn, lập tức lần nữa mở ra, lần này phun ra không còn là hấp lực, mà là một cỗ cô độc như thực chất, nhan sắc hiện ra ám kim sắc, tản ra gây mũi lưu hình cùng mùi tanh hôi vị sền sệt nọc độc hồng lưu. Nọc độc này hồng lưu trên không trung chia ra làm ba, hóa thành ba đạo nọc độc vòi rồng, mang theo ăn mòn bật bật, tan rã linh lực kinh khủng uy năng, từ ba phương hướng mạnh mẽ vọt tới Huyền Tinh Tuẫn. Suy suy suy, ám kim nọc độc cùng màu đen quang tuẫn tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra làm cho người da đầu tê dại kịch liệt tiếng hủ thực vang. Huyền Tinh Thuẫn không hổ là tam giai phòng ngự pháp bảo, quang thuẫn kịch liệt rung động, mai rùa đường vân điên cuồng lấp lóe, mạnh mẽ chống đỡ nọc độc vòi rồng xung kích. Nhưng quang thuẫn mặt ngoài linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, thậm chí biên giới chỗ bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn. Nhìn không được bao lâu, Hứa Thiên Kiếm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm giác được Huyền Tinh Thuẫn bên trong linh lực đang bị kia kinh khủng nọc độc phi tốc tiêu hao, an mòn, chính mình rót vào linh lực như là hạt cát trong sa mạc. Nương, dùng phù. Hứa Thiên Kiếm khàn giọng hô. Chương 1095, Bích Lân Giao Vương. Chương 1095, Bích Lân Giao Vương. Nhất Văn Tiến nghe vậy không chút do dự, từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra tinh phẩm tam giai phù lục, đây cũng là Hứa Trường Sinh cho bảo mệnh át chủ bài, bất quá lại là phòng ngự loại Bích Nguyên Quy Giáp phù. Đối mặt bực này yêu thú cấp 3, bình thường tam giai phù lục đã vô dụng, chỉ có tinh phẩm phẩm chất mới có thể chống cự một hai. Tật. Phù lục tiêu đốt, ánh sáng màu lam đậm trong nháy mắt nở rộ, hóa thành mặt thứ hai ít hơn, nhưng hơi nước mà mịt, mềm dẻo dị thường hình bán cầu lồng ánh sáng màu xanh lam, đem mọi người tính cả Huyền Tinh Thuẫn cùng nhau bao phủ ở bên trong. Song trọng trùng điểm phòng ngự. Bích Nguyên Quy Giáp phù thủy thuộc tính phòng ngự lồng ánh sáng, đối nọc độc có nhất định trung hòa cùng giảm sóc tác dụng. Ám kim nọc độc vòi rồng xung kích tại lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên, ăn mòn tốc độ quả nhiên chậm một tia. Nhưng mà, Bích Bảy Mãng Vương công kích cũng không đình chỉ. Nó dường như bị cái này liên tiếp cho vặn hoàn toàn chọc giận, thân rắn khổng lồ rốt cục hoàn toàn từ trong động vật bơi ra. Đây là một đầu kinh khủng bực nào cự mãng? Không, nói đúng ra, làm đầu kia thân ảnh khổng lồ hoàn toàn từ trong động vật bơi ra lúc, tất cả mọi người thấy rõ diện mục thật của nó, đây cũng không phải là con cự mãng, mà là đã hóa giao cự giao. Một mình thân thể thô đạt mấy trượng, chiều dài vượt qua hơn 10 trượng, ám kim cùng màu xanh sẫm hỗn hợp lẫn phiến tại mở tối sắc trời hạ lóe ra như kim loại băng lãnh quang trạch, mỗi một phiến lẫn giáp biên giới đều hiện ra sâu kín ám kim sắc độc mang. Nhất làm cho người kinh hãi là kia giữ tợn đầu thú luồng, đỉnh đầu thình lình mọc lên hai cái có chút hở ra, hiện ra hơi mở ám kim sắc sừng nhỏ. Mặc dù sừng còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng này rõ ràng là hóa giao thành công tiêu chí. Đây không phải Bích Lân Mãng Vương, mà là đây là Bích Lân Giao Vương. Một tên may mắn còn sống sót thiên vệ đội trưởng La Thất Hành, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi. Nó đã hóa giao thành công. Giao chính là loại rắn yêu thú bên trong đỉnh cấp tồn tại. Một khi rắn hóa giao thành công, chính là chân chính đột phá tự thân huyết mạch giam cầm, tương lai thậm chí có hy vọng xung kích tứ giai, trở thành yêu hoàng. Mà trước mắt đầu này Bích Lân Giao Vương, mặc dù chỉ là ở vào hóa giao thành công ban đầu giai đoạn, nhưng tản ra yêu uy đã xa không phải bình thường yêu thú cấp 3 có thể so sánh. Kia cố đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, như là thực chất sơn nhạc, đặt ở trong lòng của mỗi người, nhường Nhiếp Văn Thiến bọn người hô hấp đều biến khó khăn, linh lực vận chuyển vướng víu, thậm chí liền thần hồn đều tại run nhẹ nhẹ. Đây là sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế. T, giống. Bích Lân Giao Vương ngửa mặt lên trời phát ra đinh thai nhức óc gào thét, thanh âm kêu bên trong mang theo một loại kỳ dị long ngâm chi vận, chấn động đến trong sơn cốc nham thạch dị rào lan xuống, đám người càng là khí huyết sôi trào, trong thất khiếu đều mơ hồ có tơ máu chảy ra. Nó cặp kia màu xanh thấm dựng thẳng đồng, như cùng đi tự cửu u địa ngục, lạnh lùng đảo qua đám người, cuối cùng khóa chặt tại Huyền Tinh Thuẫn cùng Bích Nguyên Quy Giáp phù hình thành song trọng phòng ngự bên trên. Cặp mắt kia bên trong tràn đầy cao cao tại thượng coi thường, cùng một loại bị sâu kiến khiêu khích nổi giận. Chỉ là sâu kiến lại dám xông vào bổn vương xào huyệt, đồ sát bổn vương dòng dõi đời sau. Bích Lân Giao Vương thần niệm như là băng lãnh thủy triều, mạnh mẽ đánh thẳng vào đám người thức hải, mang đến từng đợt nhói nhói cùng mê muội. Lời còn chưa dứt, nó kia tráng kiện ám kim giao đôi đột nhiên nâng lên, như là kình thiên chi trụ, sau đó mang theo xé rách hư không lực lượng kinh khủng, mạnh mẽ hướng phía Huyền Tinh Thuẫn cùng Bích Nguyên Quy Giáp phù tạo thành song trọng phòng ngự lồng ánh sáng rơi đập. Ầm ầm. Một kích này, dường như sao băng rơi xuống đất. Giao đôi cùng lồng ánh sáng tiếp xúc ngay mắt, cũng không lập tức đạp nát phòng ngự, mà là phát ra một tiếng lột ngạt tới cực điểm tiếng vang. Toàn bộ ưu tịch cốc đều mãnh liệt rung động. Huyền Tinh Thuẫn hình thành lồng ánh sáng màu đen bên trên, lít nha lít nhít mai rùa đường vân điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, mặt ngoài trong nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách. Bích Huyền Quy Giáp phù biến thành màu xanh đậm thủy thuộc tính lồng ánh sáng thì kịch liệt dập dờn, như là bị cự thạch đập trúng mặt nước, sóng nước điên cuồng phun trào, quang hoa cấp tốc cảm đạm. Phúc. Hứa Thiên Kiếm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trong tay Huyền Tinh Thuẫn gào thét một tiếng, linh quang hoàn toàn dập tắt, lùi về bản thể, rơi xuống trên mặt đất, mặt ngoài đã là vết rách trải rộng, hiển nhiên linh tính tổn hao nhiều, gần như tàn phế. Nhiếp Văn Tiến đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn, Bích Nguyên Quy Giáp phù biến thành lồng ánh sáng tại ngăn cản đa số xung kích sau, cũng ba một tiếng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm màu lam linh quang tiêu tán. Song trọng phòng ngự, dễ dàng sụp đổ. Đây chính là tam giai trung phẩm, hóa giao thành công kinh khủng yêu thú thực lực. Vẹn vẹn một cái đuôi kích dư ba, liền để Nhiếp Văn Tiến bọn người lần nữa bị thương, vốn là chưa lành thương thế càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nương, Thiên Kiếm. Hứa Thiên phách hai mắt xích hồng, muốn xuống tới, lại bị kia kinh khủng yêu uy áp đến không thể động đậy. Trốn, phân tán trốn, có thể đi một cái là một cái. Nhiếp Văn Tiến dáng chống đỡ đứng người lên, khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, nàng đột nhiên đẩy bên cạnh Hứa Thiên trận cùng Hứa Thiên phách, thanh âm khàn giọng quyết tuyệt. Nàng biết, đối mặt loại tầng thứ này yêu thú, tập hợp một chỗ chỉ có thể là một con đường chết. Nhưng mà, Bích Lân Giao Vương hiển nhiên không có ý định buông tha bất kỳ một cái nào. Nó kia băng lãnh dựng thẳng đồng đảo qua đám người, mang theo một loại mèo đùa chuột giống như tàn nhẫn. Trốn, giết buồn vương huyết mạch đời sau, còn muốn trốn. Nó mở ra miệng lớn, tiết hầu chỗ sâu hào quang màu vàng sậm điên cuồng hội tụ, một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm cô độc khí tức hủy diệt tràn ngập ra. Lần này không còn là nọc độc hồng lưu, mà là một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân ám kim, mặt ngoài chạy xuôi dung nham giống như đường vân năng lượng cầu, giao vương nội đàn phun ra bản nguyên độc hỏa. Nay lửa vừa ra, không khí chung quanh đều dường như bị nhen lửa, phát ra đôm nốt bạo hưởng, không gian mơ hồ và mèo. Nhiếp Văn Tiến bọn người ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Một cách này, bọn hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Vĩnh biệt, Trường Sinh. Nhiếp Văn Tiến vô ý thức nhìn về phía không trung, nước mắt trượt xuống. Một bên khác, trong cao không, Hứa Trường Sinh bên kia. Hứa Trường Sinh cùng Kim Liệt Dương, Kim Hàn Phong ba người kịch chiến đã kéo dài hơn trăm hiệp. Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong càng đánh càng là kinh hãi. Cái này Hứa Trường Sinh rõ ràng chỉ là Kim Đan tầng 2 tu vi, cho thấy chiến lực nhưng vượt xa bọn hắn dự đoán. Kiếm pháp tinh diệu, thân pháp linh động, càng thêm luyện thể cường hành, linh lực hùng hậu kéo dài, lại lấy lực lượng một người vững vàng chặn lại huynh đệ bọn họ hai người ăn ý khăng khít liên thủ hợp kích. Đại ca, người này chiến lược siêu quần, chúng ta hai người sợ là khó mà đem hắn cầm xuống. Kim Hàn Phong truyền âm nói, trong giọng nói đã mang tới một tia thoái ý bọn hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu là Tử Nguyên Thảo. Bây giờ Tử Nguyên Thảo hiển nhiên đã bị Hứa Trường Sinh một phương đắc thủ, lại Kim Khuê đám người đã chết, tiếp tục cùng Hứa Trường Sinh cùng chết, sợ là được không bù mất. Kim Liệt Dương trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận đệ đệ nói rất có lý. Cái này Hứa Trường Sinh chưa không lưu tay, phòng ngự nghiêm mật, phản kích sắc bén, bọn hắn mặc dù chiếm nhân số ưu thế, nhưng thủy chung không cách nào đem nó chân chính áp chế, càng đừng đề cập trọng thương hoặc đánh chết. Chương 1096, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 1096, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hứa Trường Sinh, hôm nay coi như số người gặp may. Kim Liệt Dương đột nhiên một đao bước lui Hứa Trường Sinh kiếm quang, bước ra lui lại, thanh âm lạnh lùng, Tử Nguyên Thảo sự tình tạm thời coi như thôi. Nhưng ngươi giết ta Kim Đao Bảo trưởng lão sự tình, ta Kim Đao Bảo nhớ kỹ. Còn nhiều thời gian. Kim Hàn Phong cũng đồng thời thu đao, cùng Kim Liệt Dương đứng song vai, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh cầm trong tay thanh minh kiếm, khí tức thở nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Hắn đồng dạng không muốn ở đây cùng hai người ăn thua đủ. Mặc dù hắn có lòng tin bằng vào rất nhiều át chủ bài, cho dù không cách nào đánh giết hai người, cũng có thể bảo đảm tự thân không ngại, thậm chí khả năng trọng thương một người trong đó. Nhưng một cái giá lớn tất nhiên không nhỏ, lại sẽ bại lộ càng nhiều át chủ bài. Càng quan trọng hơn là, Văn Tiến bọn hắn còn tại phía dưới, thương thế chưa lành, tình cảnh nguy hiểm. Nếu như thế, hai vị đạo hữu, xin cứ tự nhiên. Hứa Trường Sinh thanh âm bình tĩnh, cũng không truy kích, chỉ là cầm kiếm mà đứng, làm ra phòng bị dáng vẻ. Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong liếc nhau, thử lệnh một tiếng, định hóa thành độn quang rời đi. Nhưng vào lúc này, một bên khác, phía dưới U Tịch Cốc bên trong, kia cô thuộc về yêu thú cấp 3 kinh khủng yêu uy không giữ lại chút nào ầm vang một phát. Ừm. Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong thân hình đột nhiên dừng lại, mánh mả túi đầu nhìn về phía dưới sân cốc. Yêu thú cấp 3. Đại ca, cơ hội. Kim Hàn Phong trong mắt tinh quang nổ bắn ra, truyền âm gấp rút. Kim Liệt Dương trong nháy mắt minh bạch đệ đệ ý tứ, trong lòng vui mừng như điên. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Mà cơ hội tại yêu thú cấp 3 bộc phát ra kinh khủng yêu uy cùng một thời gian, Hứa Trường Sinh sắc mặt cũng đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân thức của hắn xa so với Kim Liệt Dương hai người cường đại, trong nháy mắt liền cảm ứng được cỗ khí tức kia chính là từ Nhiếp Văn Tiến chỗ trong động quật truyền đến. Càng làm cho hắn sợ đến vỡ mật chính là, kia kinh khủng yêu thú cấp 3 đã khóa chặt Nhiếp Văn Tiến một bọn người. Văn Tiến, Thiên Kiếm. Hứa Trường Sinh trong lòng gầm thét, lại cũng không lo được cùng Kim Liệt Dương hai người giằng co, thân hình hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, liền phải liều lĩnh lao xuống đi cứu viện. Nhưng mà, Hứa đạo hữu, làm gì vội vã như thế? Hai đạo đao cương như là lệch trời giống như vắt ngang tại Hứa Trường Sinh phía trước, sinh sinh ngăn cản đường đi của hắn. Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong đi mà quay lại, mang trên mặt không che giấu chút nào trêu tức cùng ý cười. Phía dưới dường như náo nhiệt thật sự, Hứa đạo hữu chẳng lẽ không muốn nhìn nhiều một hồi? Kim Hàn Phong lạnh lùng nói, trong tay Kim Nguyệt song đao hàn quang lưu chuyển. Tránh ra. Hứa Trường Sinh thanh âm trầm thấp, từng chữ nói ra, dường như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo vô biên hàn ý cùng quyết tuyệt. Hắn hai mắt xuống huyết, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong. Tránh ra. Có thể. Giao ra chuyến này đoạt được từ Nguyên Hảo, còn có xuất ra 20 tấm tam giai phủ lục xem như bồi thường, chúng ta liền thả ngươi đi qua. Nếu không, ha ha, ngươi liền trơ mắt nhìn xem đạo lữ của ngươi cùng dòng dõi bị kia yêu thú cấp 3 xé thành mảnh nhỏ à? Kim Liệt Dương cười gằn, liệt diễm kim đao đưa ngang trước người, đao cương phun ra nuốt vào, cùng Kim Hàn Phong một trái một phải, một mực phong tỏa Hứa Trường Sinh tất cả hạ sông lộ tuyến. Bọn hắn đoán chắc Hứa Trường Sinh giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Coi như không thỏa hiệp, kìm chân hắn, nhường giao vương giải quyết đi Nhiếp Văn Tiến bọn người, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Hứa Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm ngăn khuất phía trước hai người, lại cảm ứng đến phía dưới kia yêu thú cấp 3 càng ngày càng kinh khủng khí tức, cho dù cách thật xa cũng làm cho trong lòng hắn run rẩy dữ dội. Thời gian, mỗi một hơi thở đều vô cùng chân quý. Một cỗ trước nay chưa từng có nổi giận cùng sát ý, như là núi lửa giống như tại hắn trong lồng ngực đột nhiên một phát. Các ngươi, muốn chết? Hứa Trường Sinh trong mắt cuối cùng một chút do dự cùng cân nhắc hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo, gần như điên cuồng sát ý ông. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, kim đan ba tầng khí tức như là ngủ say núi lửa ầm vang một phát. Xa so với trước đó cường đại, cô đọng mấy lần bàng bạc uy áp phóng lên tận trời, quấy khắp thiên phong mây, cùng Kim Liệt Dương huynh đệ hai người khí thế ngang nhiên chạm vào nhau. Cái gì? Kim Liệt Dương trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên co bảo, Kim Đan ba tầng. Cái này sao có thể? Kim Hàn Phong cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, La Thất Thanh, tình báo có sai. Lúc trước hắn một mực che giấu tu vi, Hai người bọn họ đều là uy tín lâu năm kim đan 3 tầng, biết rõ từ kim đan tầng 2 tới 3 tầng vượt qua ý vị như thế nào, không chỉ là linh lực tổng số lượng tăng lên, càng là linh lực độ tinh thuần, kim đan cường độ, thần hồn lực khống chế toàn bộ phương vị chất biến. Khó trách người này có thể lấy kim đan tầng 2 tu vi cùng bọn hắn chiến đấu hồi lâu mà không rơi vào thế hạ phong, nguyên lai hắn chân thực tu vi không ngờ cùng bọn hắn cùng cấp. Thậm chí, từ trong chớp nhoáng này bộ phát uy áp đến xem, căn cơ chi hùng hậu, linh lực tinh thuần, mơ hồ còn tại bọn hắn phía trên. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ hai người lưng dâng lên. Bọn hắn vốn cho là chỉ là kéo dài một cái lòng nóng như lửa đốt, thực lực tương đương đối thủ, bây giờ lại có thể là tại đối mặt một cái chiến lược viễn siêu dự đoán cường địch. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Giờ phút này nội bộ, không chỉ có phí công nọc sức, càng có thể đứng trước Hứa Trường Sinh sau đó điên cuồng trả thù. Đại ca, liên thủ, toàn lực ngăn chặn hắn. Phía dưới yêu thú kia khí tức đã đạt tam giai trung phẩm, giải quyết những cái kia trúc cơ tiểu bối không bao lâu, chỉ cần kéo tới người phía dưới tử quang, hắn tâm thần đại loạn, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Kim Hàn Phong cấp tốc truyền âm, trong mắt tàn khốc lóe lên. Kim Liệt Dương cũng kịp phản ứng, đè xuống trong lòng kinh hãi, gầm thét một tiếng, Kim Đan ba tầng lại như thế nào? Huynh đệ của ta hai người liên thủ, Kim Đan trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Hôm nay nhất định phải ngươi trả giá đắt. Kim Diễm Phần Thiên Trảm. Lời còn chưa dứt, hắn cùng Kim Hàn Phong đã lần nữa toàn lực ra tay. Lần này, hai người không còn chút nào nữa giữ lại, quanh thân kim quang cùng xích diễm tăng vọt, đao cương hợp lưu, hóa thành một đạo so trước đó khổng lồ mấy lần, giống như thực chất kim hồng sắc hỏa diễm cự nhận, mang theo đốt diệt bát hoang kinh khủng ý thế, hướng phía Hứa Trường Sinh vào đầu chém xuống. Một kích này đã vận dụng bọn hắn áp đáy hồng hợp kích tuyệt học, uy lực đủ để uy hiếp được Kim Đan 4 tầng tu sĩ. Cùng lúc đó, phía dưới trong sân gốc, Bích Lân Giao Vương đã công phá Huyền Tinh Thuẫn cùng Bích Viên Quy Giáp phủ 2 tầng. Đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Văn Thiến, Thiên Kiếm không thể đợi thêm nữa, một hơi cũng không thể lại kéo. Đối mặt đỉnh đầu kia hủy thiên diệt địa kim hồng hỏa diễm cự nhận, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt điên cuồng. Là các ngươi bức ta đó. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun tại trong tay Thanh Minh kiếm bên trên. Đồng thời, thể nội bá khí quyết điên cuồng bật chuyển, trong đan điền viên kia kim quang sáng chói kim đan run lên bần bật, mặt ngoài hiện ra tinh mịn huyết sắc đường vân hiện hiện. Vâng. Một cỗ xa so với trước đó cuồng bạo, hùng hực, tràn ngập khí tức hủy diệt bàng bạc lực lượng, tự Hứa Trường Sinh thể nội ầm vang một phát. Khí tức của hắn như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, trong nháy mắt đạt đến một cái nhường Kim Liệt Dương hai người ra đầu tê dại cấp độ, đến gần vô hạn kim đan 4 tầng. Một cái giá lớn là Hứa Trường Sinh hai mắt trong nháy mắt biến tinh hồng, sắc mặt chuyển thành dị dạng tái nhợt, thái dương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên mấy sợi sẩm trắng, quanh thân lỗ chân lông đều dịn ra tinh mịn huyết châu. Chương 1097, nổi giận đốt máu chương 1097, nổi giận đốt máu nhiên huyết chi thuật, thiêu đốt chính là sinh mệnh bản nguyên cùng kim đan tiềm lực, chính là tại trong tuyệt cảnh liều mạng cuối cùng thủ đoạn. Cái gì? Nhiên huyết bí thuật? Ngươi điên rồi. Kim Liệt Dương hãi nhiên thất sắc. Hắn không nghĩ tới Hứa Trường Sinh vậy mà như thế quả quyết tàn nhẫn, vì cứu viện phía dưới người, không tiếc tự tổn đạo cơ, vận dụng như thế liều mạng chi pháp. Chạm. Hứa Trường Sinh căn bản không để ý tới bọn hắn kinh hãi, trong miệng thốt ra bằng lánh một chữ. Trong tay Thanh Minh kiếm phát ra trước này chưa từng có sục sôi kiếm minh, trên thân kiếm xanh thảm thủy quang, băng hàn tuyệt ý, cùng một tầng tân sinh, cùng bạo huyết sát sát khí hỏa làm một thể. Thiên hà treo ngược, một kiếm chấn sơn hà. Bích lạc thiên hà kiếm quyết tầng thứ hai, thiên hà treo ngược tại đốt máu trạng thái ra chỉ dưới, uy lực bạo tăng. Một kiếm vung ra, không còn là róc rách nước chảy, mà là dường như cựu thiên ngân hà vỡ đê, hóa thành một đạo ngang qua trời cao, lôi cuốn lấy vô biên nặng nề cùng thủy chi dữ dằn, càng dung nhập quyết tuyệt giết chóc ý chí màu đỏ sẩm kiếm cương hùng lưu, lịch quyển mà lên, ngang nhiên đón lấy tia kim hồng hỏa diễm cự nhận. Lần này va chạm, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Đỏ sầm kiếm cương hồng lưu cùng kim hồng hỏa diễm cự nhận ở giữa không trung mạnh mẽ đụng nhau, như là hai viên sao băng chính diện tấn công. Ầm ầm. Không cách nào hình dung kinh khủng tiếng vang rung khắp thương khung, dường như thiên khung đều bị xé nứt. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt thôn vệ vùng trời kia, kim hồng cùng đỏ sầm hai màu năng lượng điên cuồng xen lẫn, chôn bụi, hình thành một đạo quét ngang vài dặm hình khuyên sóng xung kích, đem không trung lưu lại vân khí hoàn toàn thanh không, càng đem phía dưới mảng lớn sơn lĩnh rừng mục như là mạch thảo giống như chặn ngang ngăn trở. Phốc. Ai da. Kim Liệt Dương cùng Kim Hàn Phong như bị sét đánh, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hợp kích tuyệt kỹ, ở đằng kia nói cuồng bạo đỏ sẩm kiếm cương hồng lưu trước mặt, lại như cùng giấy giống như bị tầng tầng xé rách, xuyên qua. Phản vệ chi lực như là trời long đất lở theo đao cương truyền đến, hai người đồng thời phun máu tươi tung tóe, thân hình như là phá bao tải giống như hướng về sau bay rất ra ngoài, trong tay bản mệnh pháp bảo quang mang ám đạm, gào thét không thôi, hiển nhiên đều bị nội thương không nhẹ. Ngăn lại hắn, Kim Hàn Phong cố nén kịch liệt đau nhức, khàn giọng quát, còn muốn giãy giụa lấy lần nữa ngăn cản. Nhưng mà, đốt máu Hứa Trường Sinh tăng thêm vân long độn thuật gia trì, tốc độ đã bạo tăng tới một cái trình độ khủng bố. Long hành, hắn một kiếm phá khép mở kích, căn bản không ngừng lại, thân hình hóa thành một đạo màu đỏ sẫm huyết sắc cầu đồng, lấy vượt xa trước đó mấy lần tốc độ, xé rách chưa hoàn toàn bình phục năng lượng loạn lưu, như là thuấn di giống như hướng phía dưới u tịch cốc bao táp mà đi. Chỉ để lại nguyên địa khí tức bề ngoài, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không cam lòng Kim Liệt Dương huynh đệ hai người. Đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Kim Hàn Phong phản ứng cực nhanh, kéo lại còn muốn truy kích Kim Liệt Dương, thanh âm gấp rút. Chúng ta thụ thương không nhẹ, như lại đuổi theo, sợ là trực diện kia tam giai trùng kỳ giao vương. Chúng ta trước tiên lui, bàn bạc kỹ hơn. Kim Liệt Dương nhìn xem cái kia đạo thoáng qua liền mất huyết sắc cầu đồng, lại cảm thụ được phía dưới kia làm hắn cảm thấy run sợ tam giai giao vương khí tức, rốt cục cắn răng một cái, đi. Hai người không dám dừng lại thêm nữa, cũng không đoái hoài tới thương thế, hóa thành hai đạo hơi có vẻ chật vật đột quang, hướng phía cùng Hứa Trường Sinh phương hướng ngược nhau cấp tốc chạy trốn, rất nhanh biến mất ở chân trời. Mà giờ khắc này, U Tịch Cốc bên trong, Bích Lân Giao Vương Yết Hầu chỗ sâu ám kim sắc độc hỏa cầu đã bành trướng tới cực hạn, hướng phía Nhiếp Văn Tiến phương hướng phun ra. Nhiếp Văn Tiến đã có thể cảm nhận được kia đập vào mặt, đủ để dung kim hóa thạch kinh khủng nhiệt độ cao cùng kịch độc khí tức tử vong gần trong gang tấc. Vĩnh biệt, Trường Sinh. Nhiếp Văn Tiến hai mắt nhắm lại, nước mắt trượt xuống. Tức khắc, Bích Lân Giao Vương ám kim thổ tức như sóng dữ trong nháy mắt nuốt sống Nhiếp Văn Tiến vị trí, nóng bỏng cùng kịch độc sen lẫn hồng lưu đem một khu vực như vậy hóa thành một mảnh ám kim sắc tử vong chi hải. Kinh khủng nhiệt độ cao nhường không khí và mèo, núi đá im ắng tan rã, ngay cả tia sáng đều dường như bị kia sức mạnh mang tính hủy diệt thôn vệ hầu như không còn. Nương. Hứa Thiên Kiếm quỳ một chân trên đất, hai mắt xích hồng nước mắt hôn tản máu đen trên mặt chảy xuôi mà xuống, hắn gắt gao cắn răng, lợi đều chảy ra máu đến, từ trong cổ họng gạt ra tê tâm liệt phế gầm thét. Di Nương. Hứa Thiên Trận cùng Hứa Thiên Phách gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến ám kim hồng lưu, bờ môi run rẩy, lại nói không ra chữ thứ ba. Tất cả may mắn còn sống sót thiên vệ địa vệ đều đứng chết chân tại chỗ, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Thời gian dường như tại thời khắc này ngưng kết. Tất cả mọi người biết, ở đằng kia chờ kinh khủng yêu thú cấp 3 một kích toàn lực hạng, cho dù là toàn trạng thái dưới Nhiếp Đường chủ tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà, mọi người ở đây tuyệt vọng trong nháy mắt, Văn Thiến, một đạo màu đỏ sẫm cầu vồng như là sao băng rơi xuống đất, dùng tốc độ khó mà tin nổi xé rách trường không, ngang nhiên đụng vào kia tứ ngược ám kim hồng lưu bên trong. Là Hứa Trường Sinh. Hắn tại đốt máu trạng thái cùng Vân Long độn cực hạn bộ phát xuống, rốt cục đuổi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vọt tới Nhiếp Văn Thiến trước người. Quá nhanh, thời gian quá cấp bách. Gấp gáp tới hắn thậm chí liền tế ra pháp bảo, thi triển phòng ngự pháp thuật cũng không kịp. Không có chút gì do dự, Hứa Trường Sinh đột nhiên giang hai cánh tay, đem kinh ngạc thất thần Nhiếp Văn Thiến gắt gao bảo hộ ở trong ngực, đồng thời đột nhiên quay người, về sau có mạnh mẽ đón lấy kia đủ để dung kim hóa thạch kinh khủng thổ tức. Oanh! Ám kim thổ tức như là như sóng dữ mạnh mẽ đâm vào Hứa Trường Sinh trên lưng. Nóng bỏng, kịch độc, ăn mòn, xung kích. Bốn loại sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt bộc phát, điên cuồng ăn mòn Hứa Trường Sinh hộ thể linh quang, tam giai luyện thể cường hoành nhục thân, cùng trên người hắn món kia thiếp thân mặc tam giai phòng ngự pháp bảo, Huyền Ngọc Giáp. Xoẹt. Đầu tiên vỡ vụn chính là hộ thể linh quang, tại thổ tức trước mặt như là giấy giống như trong nháy mắt chôn bụi. Ngay sau đó, Hứa Trường Sinh trên thân món kia thanh bảo pháp y tính cả áo lót, tại kinh khủng nhiệt độ cao cùng ăn mòn hạ y mang khí hóa, lộ ra hạ lóe ra gợn sóng xanh ngọc vầng sáng Huyền Ngọc Giáp. Huyền Ngọc Giáp cảm nhận được chí mạng uy hiếp, tự hành kích phát đến cực hạn, xanh ngọc quang hoa đại phóng. Vô số tinh mịn phòng ngự trận văn tại giáp thân mặt ngoài điên cuồng lưu chuyển, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà tam giai trung phẩm giao vương toàn lực thổ tức, há lại không có bất kỳ cái gì linh lực thúc dục bình thường tam giai phòng ngự pháp bảo có thể hoàn toàn ngăn cản. Thẻ xem xét. Giận người mấy tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, Huyền Ngọc giáp mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra lít nha lít nhít với dạng, xanh ngọc quang hòa cấp tốc cám đạm. Bất quá một hơi thời gian, cái này chân quý tam giai phòng ngự pháp bảo liền phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, linh quang hoàn toàn dập tắt, giáp thân vỡ vụn thành mấy chục khối. Từ Hứa Trường Sinh trên thân bong ra từng mảng, chưa rơi xuống đất liền bị còn sót lại thổ tức dung thành cho tàn. Đã mất đi Huyền Ngọc giáp phòng hộ, kinh khủng thổ tức rắn rắn chắc chắc đánh vào Hứa Trường Sinh trên lưng. Ầm. Như là nung đỏ bàn ủi khắc ở huyết nhục phía trên, làm cho người da đầu tê dại thiêu đốt tiếng hủ thực vang lên. Chương 1098, ngạnh kháng chương 1098, ngạnh kháng Hứa Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, trán nổi gân xanh lên, hai mắt đột nhiên sung huyết. Cho dù lấy hắn tam giai luyện thể, trải qua vô số lần rèn luyện cường hoành nhục thân, tại bực này công kích đến cũng bị thương nặng. Phía sau lưng làn da, cơ bắp tại tiếp xúc trong nháy mắt liền thành than, tan rã, lộ ra phía dưới cháy đen vỡ vụn xương cốt. Ám kim sắc độc hỏa như là giòi trong xương, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào, thiêu đốt kinh mạch, an mòn tạng phủ, càng có một cỗ âm hàn kịch độc chi lực theo huyết dịch lan tràn, an mòn sinh cơ. Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều đánh thẳng vào thần hồn của hắn, cơ hồ khiến hắn hôn mê. Nhưng Hứa Trường Sinh gắt gao cắn răng, lợi đều chảy ra máu đến, cưỡng ép duy trì lấy thanh tỉnh, đem trong ngực Nhiếp Văn Tiến hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Dùng thân thể của mình xem như sau cùng tâm chắn, chặn lại tuyệt đại bộ phận thổ tức uy lực. Phu quân, người Nhiếp Văn Tiến bị Hứa Trường Sinh chăm chú bảo hộ ở trong ngực, nàng có thể rõ ràng nghe được kia làm người sợ hãi thiêu đốt tiếng hụ thực, có thể ngửi được da thịt tiêu hổ gây mùi khí vị, càng có thể cảm nhận được Hứa Trường Sinh thân thể chuyển đến run rẩy kịch liệt cùng kia cố nén thống khổ kêu rên. Nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, nàng mong muốn dây rủa, mong muốn đẩy ra Hứa Trường Sinh, lại bị cặp kia như thép cánh tay gắt gao đè lại. Đừng động. Hứa Trường Sinh thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ta không có việc gì làm sao có thể không có việc gì. Nhiếp Văn Tiến tim như bị dao cắt, nàng có thể cảm giác được Hứa Trường Sinh khí tức ngay tại cấp tốc suy yếu. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá một hai thời gian hô hấp. Bích Lân Giao Vương kia kinh khủng thổ tức rốt cục dần dần tiêu tán. Ám kim sắc hủy diện hồng lưu thối lui, lộ ra trong đó cảnh tượng thê thảm. Lấy Hứa Trường Sinh chỗ đứng làm trung tâm, phương biên trong vòng 10 trượng hết thể đều biến thành cháy đen lưu ly trạng cái hố, bốc lên từng sợi khói xanh. Mà cái hố trung ương, Hứa Trường Sinh nửa quỳ trên mặt đất, phía sau lưng một mảnh huyết nhục mô hình hồ, cháy đen cùng ám kim xen lẫn, sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được nội tạng hình dáng, cả người như là từ máu và lửa trong địa ngục leo ra, thảm thiết tới cực điểm. Nhưng hắn trong ngực Nhiếp Văn Thiến, ngoại trừ quần áo bị nhiệt độ cao đốt phải có chút khô vàng, khí tức bởi vì khoảng cách gần xung kích mà hơi có vẻ hỗn loạn bên ngoài, lại thật lông tóc không thương. Phu thân, lão tổ. Hứa Thiên kiếm, Hứa Thiên phách bọn người đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa vui mừng như điên cùng bí thiết. Bọn hắn vốn cho rằng Nhiếp Văn Tiễn hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới tại nhất tuyệt vọng thời khắc, Hứa Trường Sinh lấy thân làm vẫn, mạnh mẽ chống đỡ kia hẳn phải chết một kích. Nhưng nhìn thấy Hứa Trường Sinh kia thảm không nỡ nhìn tương thế, vui mừng như điên trong nháy mắt lại bị vô biên lo lắng cùng lửa giận thay thế. "Súc sinh, ta liều mạng với ngươi." Hứa Thiên kiếm hai mắt xích hồng như máu, Liều Lĩnh liền phải xông đi lên. "Dừng lại, đừng xúc động." Hứa Trường Sinh nghiêm nghị quát. phu quân ngươi chống đỡ. Ta chỗ này có đan dược." Nhiếp Văn Tiễn luống cuống tay chân từ trong nhẫn chứa vật lấy ra chữa thương đan dược, liền phải hướng Hứa Trường Sinh trong miệng nhét. Hứa Trường Sinh lại khẽ lắc đầu, bờ môi giật giật, thanh âm yếu ớt lại rõ ràng, "Trước." Đối phó nó ánh mắt của hắn, gắt gao khóa chặt tại phía trước đầu kia kinh khủng Bích Lân Giao Vương trên thân. Bích Lân Giao Vương hiển nhiên cũng không ngờ tới, lại có nhân loại tu sĩ có thể ngăn kháng nó bản nguyên độc hỏa thổ tức mà bất tử. Nó kia màu xanh thấm dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Chỉ là kim đan sơ kỳ, có thể đón lấy bổn vương một kích chưa chết, ngược lại để bổn vương có chút hứng thú. Vừa vặn, bổn vương dòng dõi lợ máu, liền dùng ngươi kim đan cùng tinh máu hoàn lại. Lời còn chưa dứt, Bích Lân Giao Vương thân thể cao lớn đột nhiên vặn một cái, ám kim sắc đuôi rắn như là xé rách thương khung roi lớn, mang theo chói hai tiếng xé gió, mạnh mẽ hướng phía Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiễn quét ngang mà đến. Đuôi rắn chưa đến, cùng bạo cương phong đã đem mặt đất cày ra mấy đạo danh sâu, đá vụn như là đạn giống như kích sạn. Các ngươi thối lui. Hứa Trường Sinh cắn răng gầm nhẹ, cố nén phía sau kia đủ để cho thường nhân ngất đi kịch liệt đau nhức, đem trong ngực Nhiếp Văn Tiễn nhẹ nhàng đẩy hướng Hứa Thiên kiếm phương hướng. Đồng thời tay trái chợt vỗ mặt đất, mượn lực mà lên, thân hình như con quay xoay tròn, cánh tay phải uốn lượn bảo vệ yếu hại, bàn tay trái chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một sợi cô đọng đến cực điểm đạm màu xanh kiếm cương bỗng nhiên bắn ra. Đốt máu trạng thái mặc dù một cái giá lớn to lớn, nhưng cũng giao phó hắn siêu việt cực hạn lực lượng cùng phản ứng. Hắn không còn bảo lưu, xoay tay phải lại, mấy viên linh quang lưu chuyển đan dược trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay, đúng là hắn luyện chế phẩm chất so sánh tốt ngưng chân đan ngọc lộ đan cùng hóa độc đan. Há miệng liền đem những đan dược này nuốt vào. Vàng bạc dược lực như hồng lưu giống như tràn vào hắn khô cạn kinh mạch cùng bị hao tổn nội phủ, cưỡng ép ngăn chặn tứ ngược độc hỏa, càng kích phát ra một cỗ hừng hực sinh cơ, nhường hắn hể bại khí tức đột nhiên chấn động. Ngưng chân đang cùng ngọc lộ đan dược lực bàng bạc tại Hứa Trường Sinh thể nội tăng ra, như là trời hạn gặp mưa sái nhập dạng nước đại địa, cấp tốc tư dưỡng hắn gần như khô kiệt kinh mạch cùng đan điền, bổ sung thiêu đốt linh lực cùng sinh cơ. Hóa độc đan thì hóa thành một cỗ thanh lương chi lực, như là nhất tinh minh thợ săn, bắt đầu một tia vây quét, trung hỏa kia xâm nhập thể nội ám kim độc hỏa cùng âm hàn kịch độc. Mặc dù không thể lập tức trừ tận gốc, lại cực lớn hóa giải độc tố lan tràn cùng thiêu đốt thống khổ, là Hứa Trường Sinh tranh thủ tới một chút cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, Bích Lân Giao Vương kia như là trụ trời sụp đổ giống như đôi rắn đã ngang nhiên quét tới. Đối mặt cái này đủ để đem một tòa núi nhỏ rút nổ kinh khủng một kích, Hứa Trường Sinh lui không thể lui. Chỉ vì sau lưng chính là Nhiếp Văn Tiễn, Hứa Thiên kiếm một nhóm người, nếu là tránh lui, đám người kia sợ là giữ nhiều lành ít. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, không do dự nữa, tay phải đột nhiên giơ ra, trên bàn tay thổ cương khí kim màu vàng điên cuồng ngưng tụ, toàn bộ cánh tay phải lại mơ hồ bành trướng một vòng. Làn da mặt ngoài nổi lên như kim loại quang trạch, bắp thịt cuộn, nổi gân xanh, năm ngón tay như là móng đuốt thép giống như mở ra, không lùi mà tiến tới, hướng phía kia quét ngang mà đến to lớn đuôi rắn mạnh mẽ chụp tới. Hám sơn tay. Đây là Hứa Trường Sinh những này tu luyện một môn cận chiến chém giết bí kỹ, đem bảng bạc linh lực cùng tam giai luyện thể mang tới kinh khủng nhục thân lực lượng ngưng ở một chút, trong nháy mắt bộc phát, có hám sơn động nhạc chi uy. Oeng. Hứa Trường Sinh bàn tay cùng Bích Lân Giao Vương đuôi rắn ngang nhiên va chạm. Một cỗ mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích tự va chạm điểm đột nhiên khuyết tán ra đến, đem mặt đất sinh sinh phá đi đến thước, bụi mù đá vụn giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch. Hứa Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là bị công thành truy chính diện đập trúng, thân hình không bị khống chế hướng về sau ngược trượt ra mấy chục trượng, hai chân trên mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, vốn là sắc mặt trắng bệnh càng là trong nháy mắt lại trắng thêm mấy phần. Tam giai luyện thể tuy mạnh, nhưng Bích Lân Giao Vương dù sao cũng là tam giai trung phẩm, hóa giao thành công kinh khủng yêu thú, nhục thân lực lượng càng ở trên hắn. Không được, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, tuyệt không phải kẻ này đối thủ. Hứa Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác, cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng kịch liệt đau nhức, trong đầu suy tư. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút về Bách Quả Thành. Lập tức. Chương 1099, đối chiến Bích Lân Giao Vương, thượng, chương 1099, đối chiến Bích Lân Giao Vương, thượng, phụ thân, phu quân. Đi. Hứa Trường Sinh quát chói hai một tiếng, tay trái vung lên, một cỗ nhu hòa lực đạo đem Hứa Thiên kiếm bọn người đẩy đến càng xa, các ngươi lưu lại chỉ làm liên lụy ta. Mau trở về Bách Quả Thành, khởi động tam giai trận pháp, chờ ta trở lại. Nhiếp Văn Tiễn gật gật đầu, nàng biết Hứa Trường Sinh nói là sự thật. Bọn hắn lưu tại nơi này, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ nhường Hứa Trường Sinh phân tâm. Phu quân, ta tại Bách Quả Thành chờ ngươi trở về. Nhiếp Văn Tiễn thanh âm nghẹn nào, lại không do dự nữa, kéo lại Hứa Thiên Kiếm. Thiên Kiếm, nghe ngươi phụ thân. Chúng ta đi. Đừng để hắn phân tâm. Hứa Thiên Kiếm nhìn thoáng qua phụ thân kia thảm thiết bóng lưng, lại liếc mắt nhìn kia kinh khủng Bích Lân Giao Vương, cuối cùng mánh dậm chân một cái, đi. Rút về Bách Quả Thành. Lao tổ bảo trọng. Còn lại may mắn còn sống sót thiên vệ địa vệ cũng rưng rưng gào thét, nhao nhao quay người, nâng đỡ lấy thương binh, hướng phía ưu tịch cốc bên ngoài bỏ mạng chạy trốn. Bích Lân Giao Vương thấy mọi người muốn chạy trốn, dựng thẳng đồng bên trong hiện lên vẻ tức giận, thân thể cao lớn uốn éo, liền phải truy kích. Đối thủ của ngươi là ta. Hứa Trường Sinh quát lên một tiếng lớn, cưỡng đề một ngụm linh lực, thân hình như điện, trong nháy mắt ngăn khuất Bích Lân Giao Vương phía trước. Tay phải hắn hư nắm, thanh minh kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Trên thân kiếm, xanh thảm thủy quang cùng một tầng tân sinh, bởi vì đốt máu mà lộ ra cuồng bạo huyết sắc sát khí giao hòa, tản mát ra làm người sợ hãi sắc bén cùng sát ý nghiệt xúc. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào kiếm tu. Hứa Trường Sinh ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn đảm, lại không nửa phần thoái ý đã nhục thân chi lực không địch lại, vậy liền lấy kiếm nói quyết thắng thua. Giống. Lan đi, giết bổn vương dòng dõi người, đều muốn chết. Bích Lân Giao Vương thần niệm như kinh lôi nổ vang, tràn đầy ngang ngược cùng sắc cơ. Nó thấy Hứa Trường Sinh khăng khăng ngăn cản, dự thẳng đồng bên trong cuối cùng một tia kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Tiếp lấy, nó không còn ý đồ truy kích Nhiếp Văn Thiến bọn người, đem toàn bộ lửa giận cùng sát ý, toàn bộ chút xuống tới trước mắt cái này nhiều lần ngăn cản nó nhân loại tu sĩ trên thân. Tê, giống. Bích Lân Giao Vương ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, vảy màu vàng sẫm khe hở ở giữa, u lục độc quang đống nhiên hừng hực. Nó thân thể cao lớn đột nhiên co lại, lập tức như là áp xúc đến cực hạn lò xo giống như, ầm vang bắn ra. Lần này không còn là đơn giản kết thúc hoặc thổ tức, mà là vận dụng giao loại yêu thú nguyên thủy nhất cũng kinh khủng nhất phương thức công kích, cận thân rào sắt cùng nào cắn. Dài chừng 10 trượng giao thân thể mang theo nghiền nát sơn nhạc khí thế, hướng phía Hứa Trường Sinh cuồn cuộn mà đến, gió tanh đập vào mặt, xương độc bốc lên. Huyết buồn đại khẩu mở ra, lộ ra sừng sững như đao răng nanh, ý đồ đem Hứa Trường Sinh một ngụm nuốt mất. Hứa Trường Sinh con người đột nhiên co lại, không dám đối cứng kỳ phong. Vân Long độn thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo phiêu hốt tàn ảnh, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc hướng lên lướt gấp, hiểm hiểm tránh đi kia Bích Lân Giao Vương nào cắn. Đồng thời, trong tay hắn thanh minh kiếm thuận thế hạ đẩy, xanh thảm kiếm khí như là giả dích mưa xuân, vô thanh vô tức chiếu xuống Bích Lân Giao Vương rõ ra trên gáy. Suy suy suy, kiếm khí cùng cứng cỏi dao vậy ma sát, phát ra chói tai tiếng vang, tuôn ra điểm điểm hỏa tinh. Dù chưa có thể phá vỡ tầng kia kiên cố phòng ngự, nhưng lưu lại từng đạo tinh mịn màu trắng vết kiếm, càng có một cỗ kiếm khí bén nhọn kình lực xuyên thấu qua lân phiến khe hở, xâm nhập thể nội. Sâu kiến kỹ năng, Bích Lân Giao Vương bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, giao đuôi đột nhiên vòng lại, như là một đạo tia chớp màu vàng sậm, từ đâm nghiêng bên trong mạnh mẽ quất hướng trệ không Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh lực cũ vừa đi, thân hình chưa hoàn toàn ổn định. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện phản kích, hắn đột nhiên bật người, thanh minh kiếm đưa ngang trước người, trên thân kiếm thủy quang trong vắt. Oanh! Đôi rắn đập ầm ầm tại trên thân kiếm. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự tràn trề cự lực truyền đến, hộ thể kiếm mạc trong nháy mắt vỡ vụn, cầm kiếm cánh tay phải truyền đến một hồi xương cốt không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, cả người như là bị máy ném đá ném ra hòn đá, nghiêng nghiêng đánh tới hướng nơi xa một tòa cao mấy chục trượng vách đá. Phanh! Cứng rắn vách đá bị hắn xô ra một cái to lớn cái hố nhỏ, đá vụn rỉ rào rơi xuống. Hứa Trường Sinh cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm tụ huyết hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun ra, phía sau lưng cái kia vốn là thảm thiết vết thương lần nữa băng liệt, ám kim sắc độc hỏa như là như giỏi trong xương, tại tổn hại huyết nhục ở giữa thiêu đốt lan tràn, mang đến toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức. Đốt máu trạng thái mang tới cuồng bạo lực lượng, đang bị kịch liệt tiêu hao cùng thương thế không ngừng triệt tiêu. Hắn dãy rủa lấy từ vách đá cái hố nhỏ bên trong đứng lên, sắc mặt đã được không như là giấy vàng, khí tức chập trùng không ngừng, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Bích Lân Giao Vương một kích thành công, hung uy càng tăng lên. Nó thân thể cao lớn du động, ám kim sắc dựng thẳng đồng khóa chặt Hứa Trường Sinh, mang theo mèo đùa chuột giống như tàn nhẫn. Nhân loại, ngươi dãy rủa sẽ chỉ làm tử vong quá trình càng thêm thống khổ. Lời còn chưa dứt, nó lần nữa há miệng, lần này cũng không phải là phun ra độc hỏa, mà là mảnh hít thở. Hô. Trên mặt đất đá vụn nhấp nhô, cỏ cây nổ tận gốc, toàn bộ hướng phía kia sâu không thấy đáy miệng lớn rung mạnh lao tới. Kinh khủng hấp lực lần nữa bộc phát, phạm vi càng rộng, lực lượng càng mạnh. Không chỉ có tác dụng tại Hứa Trường Sinh thân thể, càng mơ hồ dính dớp hắn kim đan cùng thần hồn, nhường hắn đầu váng mắt hoa, linh lực vận chuyển càng thêm vững hữu. Hứa Trường Sinh hai chân gắt gao đính tại mặt đất, cương khí tự dưới chân tuôn ra, cùng hấp lực chống lại. Nhưng hắn thương thế quá nặng, cương khí sáng tối chập chờn, thân hình không tự chủ được hướng về phía trước hoạt động, trên mặt đất chảy ra hai đạo khe rãnh. Mắt thấy hấp lực càng lúc càng lớn, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không chính mình sớm muộn sẽ bị hút đi qua, đến lúc đó liền là chân chính tuyệt cảnh. Hứa Trường Sinh manh cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức kích thích thần hồn, cưỡng ép thoát khỏi kia hấp lực thần hồn quấy nhiễu, đồng thời tay trái chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm tại bộ ngực mình huyệt thiên trung. Đốt máu, lại đốt. Vâng. Vừa mới đốt máu xong một lần hắn, lại lần nữa cưỡng ép thôi động bí pháp, hai độ thiêu đốt tinh huyết cùng kim đan bản nguyên. Cái này đại giới là to lớn. Hứa Trường Sinh thái dương trong nháy mắt lại thêm số sợi xám trắng, sắc mặt từ trắng bệnh chuyển thành một loại không bình thường giấy bằng sắc, quanh thân lỗ chân lông dị ra không còn là huyết châu, mà là tinh mịn huyết vụ. Nhưng đổi lấy là một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung hực, thậm chí mơ hồ mang theo khí tức hủy diệt lực lượng từ hắn thể nội ầm vang bộc phát. Khí tức của hắn lần nữa tiêu thăng, đi tới kim đan ba tầng đỉnh phong trạng thái. Phá cho ta! Hứa Trường Sinh quát lên một tiếng lớn, chân phải manh dẫm một cái mặt đất. Ầm ầm, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng mặt đất đột nhiên nổ tung, đất đá phóng lên tận trời. Mượn cái này phản xung chi lực, Hứa Trường Sinh cưỡng ép tránh thoát Bích Lân Giao Vương kinh khủng hấp lực, thân hình như là như đạn pháo bắn ngược mà ra, đồng thời tay phải thanh minh kiếm đột nhiên quét ngang. Thiên hà treo ngược, một kiếm chấn sơn hà. Lại lần nữa đốt máu cuồng bạo lực lượng không giữ lại chút nào rót vào thanh minh kiếm bên trong, thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, trên đó xanh thảm thủy quang, băng hàn tuyết ý cùng tinh hồng huyết sắc hoàn toàn giao hòa, hóa thành một đạo ngang qua tầm mắt, phản phất muốn đem toàn bộ ưu tịch cốc đều bổ ra đỏ sẫm kiếm cương hồng lưu. Chương 1100, Thiên Phú thần thông, liệt không độc mang. Chương 1100, Thiên Phú thần thông, liệt không độc mang. Bích Lân Giao Vương dựng thẳng đồng đống nhiên co vào, Từ cái kia đạo đỏ sẫm kiếm cương bên trong, nó vậy mà cảm nhận được một tia chân chính uy hiếp. Cái này nhân loại có thể tại trọng thương ngã gục lúc bộc phát ra kinh người như thế phản kích. Giống. Bích Lân Giao Vương phát ra một tiếng sen lẫn kinh sợ cùng ngang ngược gào thét, nguyên bản hấp lực trong nháy mắt đoạn. Hiển nhiên không ngờ tới Hứa Trường Sinh lại còn có dư lực bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Nó kia màu xanh thấm dựng thẳng đồng bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc, hấp lực đột nhiên dừng lại, thân thể cao lớn bản cuốn lại, vậy màu vàng sẫm toàn bộ đứng đấy, khe hở ở giữa u lục độc quang điên cuồng hội tụ, tại bên ngoài thân hình thành một tầng dày đặc xanh biếc độc quang hộ giáp. Xuy 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 xuy. Đỏ sẫm kiếm khí mạnh mẽ đâm vào xanh biếc độc quang hộ giáp bên trên, bộc phát ra dày đặc như mưa to đánh chuối tây giống như chói tai tiếng vang. Mỗi một đạo kiếm khí đều đang điên cuồng cắt chém, ăn mòn tầng kia độc quang hộ giáp, đỏ sẫm cùng xanh biếc lượng sắc quang mang điên cuồng xen lẫn, chôn bụi, bộc phát ra chói lọi mà nguy hiểm quang hoa. Bích Lân Giao Vương kia thân thể cao lớn bị kiếm khí xung kích đến không ngừng lùi lại, trên mặt đất chảy ra rãnh sâu hoắm, vậy màu vàng sẫm bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, xanh biếc máu độc từ trong cái khe chảy ra. Giống. Bích Lân Giao Vương phát ra phẫn nộ cùng thống khổ xen lẫn gào thét, nó không có nghĩ đến cái này, nhìn như trọng thương ngã gục nhân loại, lại còn có thể bộc phát ra như thế phản kích mãnh liệt. Kiếm khí xung kích kéo dài mấy hơi, rốt cục dần dần tiêu tán. Bích Lân Giao Vương bên ngoài thân xanh biếc độc quang hộ giáp đã biến mỏng manh vô cùng, che kín vết rách, vậy màu vàng sẫm bên trên càng là vết thương chồng chất, chảy ra mảng lớn máu đảo. Dù chưa nhận chí mạng thương hại, nhưng hiển nhiên cũng bị thua thiệt không nhỏ. Mà Hứa Trường Sinh tại buộc phát ra cái này kinh thiên nhất kích sau, trong mắt tinh hồng càng tăng lên, căn bản không cho Bích Lân Giao Vương cơ hội thở dốc. Thân hình hắn như quỷ mị giống như kề sát mà lên, trong tay thanh minh kiếm hóa thành đầy trời huyết sắc kiếm ảnh, như là trận báo giống như bao phủ hướng Bích Lân Giao Vương miệng vết thương. Mặc dù song trọng đốt máu cho Hứa Trường Sinh mang tới to lớn phụ tải, nhưng hắn nhất định phải nắm chặt đốt máu trạng thái, đánh bại thậm chí đánh giết đầu này Bích Lân Giao Vương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Bích Lân Giao Vương vừa sợ vừa giận, kịch liệt đau nhức để nó hoàn toàn điên cuồng. Nhân loại, ngươi đáng chết. Nó không còn bảo lưu, quanh thân ánh sáng màu vàng sẫm đại phóng, vô số tinh mịn cổ lão phù văn tự lân phiến hạ hiện hiện, một cỗ xa so với trước đó càng thêm cổ lão, càng thêm uy nghiêm, dường như nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khí tức khủng bố chậm rãi thức tỉnh. Chỉ thấy Bích Lân Giao Vương quanh thân ám vảy màu vàng kim bỗng nhiên dựng thẳng lên, khe hở ở giữa phun ra hừng hực ám kim hỏa diễm, toàn bộ thân hình dường như bành trướng một vòng, tản ra yêu uy mãnh không sai cất cao. Nó kia bị chém ra miệng vết thương, huyết nhục điên cuồng núp đích, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, mặc dù tốc độ không nhanh, lại huyết sắc kiếm khí còn tại không ngừng phá hư, nhưng đã ổn định thương thế chuyển biến xấu. Nhân loại, ngươi hoàn toàn chọc giận bổn vương. Bích Lân Giao Vương thần niệm như là lôi đình nổ vang, tràn đầy sát ý vô tận, hôm nay tất nhiên để ngươi hình thần câu diện. Nó không còn dùng nào cắn, kết thúc những này thông thường công kích, đầu thuần luồn mánh địa dương lên, đỉnh đầu kia đối hơi mở ám kim sắc sừng nhỏ đống nhiên sáng lên chói mắt quan mang. Sừng nhọn phía trên, một chút cô động đến cực hạn, dường như có thể xuyên thủng hư không ám điểm sáng màu vàng nóng cấp tốc ngưng tụ, tản ra hủy diệt chấn động, nhường không gian xung quanh đều mơ hồ bật mèo. Thiên Vũ thần thông, liệt không được mang. Đây là Bích Lân Giao Vương hóa giao sau khi thành công thức tỉnh bản mệnh thần thông, uy lực tuyệt luân, chuyên phá các loại hộ thể cương khí, pháp bảo phòng ngự, càng ẩn chứa cực kỳ bá đạo thực cốt kịch động, cho dù cùng gia yêu thú cũng không dám đón đỡ. Hứa Trường Sinh từ kia ám kim điểm sáng bên trong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hán tinh hồng trong con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng, thân niệm đột nhiên chìm vào trong nhận chữ vật, lấy ra một cái toàn thân tự kim, lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài mơ hồ có đan văn lưu chuyển đang lượn, đúng là hắn trước đây không lâu luyện chế thông nguyên bạo huyết đan. Đan này chính là cổ linh đan kinh trong tàn quyển ghi lại một loại cực kỳ bá đạo tam giai đan dược. Sau khi phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép kích phát tu sĩ toàn thân khí huyết cùng linh lực, bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới kinh khủng chiến lực. Nhưng một cái giá lớn to lớn, dược hiệu qua đi sẽ lâm vào thời gian dài cực độ suy yếu, kinh mạch bị hao tổn, nguyên khí đại thương, thậm chí có rơi xuống cảnh giới phong hiểm, có thể xưng liệu mạng át chủ bài. Giờ phút này, đối mặt cái này Bích Lân Giao Vương Thiên Phú thần thông, Hứa Trường Sinh đã không lo được. Hắn không chút do dự đem thông nguyên bạo huyết đan nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền tan, hóa thành một cỗ cuồng bạo hừng hực, như là nham tương hồng lưu giống như kinh khủng dược lực, trong nháy mắt xông vào toàn thân, tụ hợp vào đan điền khí hải. Oanh! Hứa Trường Sinh khí tức quanh người giống như là núi lửa phun trào lần nữa tăng vọt. Hắn nguyên bản bởi vì đốt máu mà hơi có vẻ tóc xám trắng, giờ phút này lại mơ hồ nổi lên một tầng quỷ dị màu đỏ sậm, quanh thân lỗ chân lông chảy ra tinh mịn huyết châu, làn da mặt ngoài gân xanh giống như là cầu long nô lên, cả người khí thế biến vô cùng cuồng bạo, hung lệ, dường như một đầu đến từ viễn cổ khát máu hung thú. Nguyên bản kim đan 3 tầng đỉnh phong tu vi, tại cái này cuồng bạo dược lực ra chỉ dưới, lại mạnh mẽ cất cao tới kim đan 4 tầng cấp độ. Giết! Hứa Trường Sinh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, hai mắt hoàn toàn hóa thành một mảnh tinh hồng, còn sót lại lý trí như làn nến tàn trong gió, bị vô biên chiến ý cùng giết chóc bản năng bao phủ. Mà đối diện Bích Lân Giao Vương đỉnh đầu kia đối hơi mở ám kim sắc sừng nhỏ trên ngọn điểm sáng, đã ngưng tụ tới cực hạn. Kia một chút ám kim, dường như áp xúc toàn bộ tinh hà lực lượng hủy diệt, không gian xung quanh cũng vì đó bật mèo, sụp đổ. Liệt không được mang. Bích Lân Giao Vương thanh âm như là sau cùng thẩm phán, băng lãnh mà tràn ngập sát cơ. Lời còn chưa dứt, sừng nhọn kia một chút ám kim bỗng nhiên bắn ra. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn, nhỏ như sợi tóc, lại dường như có thể cắt chém không gian, chôn vùi vạn vật ám kim sắc dây nhỏ, vô thanh vô tức xé rách hư không, hướng phía Hứa Trường Sinh mi tâm điện xả mà tới. Những nơi đi qua, không khí lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan đen nhánh quy tích, đó là không ở giữa bị ngắn ngủi xé rách vết tích. Nhanh, nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ. Nguy hiểm. uy hiếp chí mạng làm cho Hứa Trường Sinh mỗi một tế bào đều đang điên cuồng thét lên. Nhưng mà, giờ phút này Hứa Trường Sinh, tại song trọng đốt máu cùng thông nguyên bạo huyết đan cuồng bạo ra chỉ dưới, ý thức đã gần đến ở bị giết chóc bản năng chúa tể, đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh một kích chí mạng, trong mắt của hắn tinh hồng quang mang nổ bắn ra, đúng là không lùi mà tiến tới. Chết. Một tiếng khàn khàn vỡ vụn gào thét tự yết hầu chỗ sâu nổ tung. Hứa Trường Sinh hai tay nắm chặt thanh minh kiếm, trên thân kiếm, nguyên bản giao hòa xanh thẳm thủy quang, băng hàn tuyết ý, tinh hồng huyết sát, tại thời khắc này bị kia cuồng bạo tới cực điểm lực lượng hoàn toàn dẫn nổ, thang hoa. Một loại càng thêm mênh mông, càng thêm nặng nề, dường như cựu thiên ngân hà vỡ đê, ước vạn tinh thần vẫn lạc kinh khủng kiếm ý, từ hắn thể nội ầm vang thức tỉnh.